làm càn, sư bá cũng là ngươi gọi. Hàn Húc con ngươi co rụt lại, trong lòng không khỏi âm thầm phiền muộn. Lúc trước là cảm giác ông lão khí tức vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng, bất kể là ngưng dương cảnh vẫn là nguyên dương cảnh, đối với hắn mà nói, hơi thở kia cũng như Thái Sơn giống như vậy, căn bản không hề khác gì nhau, liền giống với con kiến xem voi lớn cùng xem gấu đen như thế, đều vô cùng cao to, vô cùng uy mãnh, nó lại sao có thể phân rõ được ai hơn lớn một chút. Hắn chỉ là nhìn thấy Vương Côn là xưng hô như vậy, mới như vậy xưng hô, nhìn răng rấp, ông lão rất khả năng là một tên nguyên dương cảnh tu sĩ. Tiền bối, tại hạ tự nguyện cùng Vương Côn lập xuống sinh tử khế ước, tuyệt không đổi ý. Hàn Húc sắc mặt nghiêm nghị, thản nhiên nói. Hoàn toàn không sợ ông lão đưa tới kiếm bình thường hàn mang. Lại nói Hàn Húc liền chết còn không sợ, còn có thể sợ ngươi một cái ánh mắt. Truy cập HTTP, chọe đủ ạ toại không được. Liên minh có quy định, giữa các tu sĩ có thể có mâu thuẫn, nhưng, tuyệt đối không cho phép sinh tử quyết đấu. Ông lão hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hàn Húc dĩ nhiên không sợ ánh mắt của hắn, đồng thời nói chuyện ngữ khí còn bình thản trầm ổn. Cái kiếp như tiền bối ý tứ, giữa chúng ta cũng không cần tranh đấu, thẳng thắn chảo cưu phân thắng thua quên đi. Hàn Húc ngữ khí tuy rằng không có không cung kính, thế nhưng, lời này nói nhưng cực kỳ khó nghe. Nghe đến đó, vây xem trụ sở đệ tử, nhất thời một trận nhẹ nhàng ồ lên, không nghĩ tới Hàn Húc dĩ nhiên như vậy có cốt khí, biết do ông lão là một tên nguyên dương cảnh tu sĩ, lại vẫn dám lấy như vậy khẩu khí tương kích. Ha ha! Ông lão nghe vậy, không những không giận mà còn cười. Tiếng cười vừa thu lại, lập tức lớn tiếng quát lên, tiểu tử, chỉ bằng ngươi câu nói này, lão phu là có thể giết chết ngươi. Bất quá, xem ở ngươi còn có mấy phần cốt khí phần trên, lão phu không đáng truy cứu. Bất quá, liên minh quy củ không thể thay đổi, ngươi như kế tục nói vô lễ, lão phu cũng sẽ không ở khoan dung ngươi mảy may. Được rồi. Nếu tiền bối nói như thế, vậy vạn bối cũng tuyệt không dám ở làm càn. Bất quá, không thể đánh cược sinh tử, thế nhưng, tiền đặt cuộc này vạn bối muốn gia tăng. Không biết điểm này, tiền bối có thể dẫn. Cái này đúng là có thể. Bất quá, cần giữa các ngươi thương thảo, lão phu sẽ không nhúng tay. Ông lão trầm ngâm một chút biểu hiện hơi hoan nói. Thêm tiền đặt cược. Ta thật không biết, ngươi có thể có cái gì tiền đặt cược có thể thêm. Vương Côn lạnh lùng cười một tiếng nói. Hàn Húc lật tay một cái, một thanh linh kiếm xuất hiện ở trong tay. Cực phẩm linh kiếm huyễn ảnh kiếm một cái. Nếu ngươi thắng, kiếm này quy ngươi, nếu ngươi thua, ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần ngươi quỳ xuống đất gọi ta ba tiếng ra ra. Hàn Húc tùy ý cười như điên nói. Cực phẩm linh kiếm. Tiểu tử này thật là có hàng. Có thể có cực phẩm linh kiếm, xem ra tiểu tử này cũng không bình thường a. Tiểu tử này, có cực phẩm linh kiếm liền ghê gớm sao? Còn để Vương Côn gọi ba tiếng ra ra, lẽ nào hắn muốn cùng Thái Thượng Vương trưởng lao sánh ngang? Dưới đài mọi người nghị luận sôi nổi, trung niên nữ tử cùng liêm tính ông lão sắc mặt thì lại không khỏi đồng thời chìm xuống. Chương 51, lâm trận phản chiến. Ngày hôm nay hiệu quả không tốt. Không cái gì đề cử, không cái gì thu gom, hơi buồn bực, cầu thu gom, cầu đề cử. 10 giờ tối bán thêm trương. Hàn Húc nhìn như vô tâm, nhưng là, lời này bên trong thoại ở ngoài, nhưng bao hàm một loại nào đó trào phúng. Coi như Hàn Húc không phải hữu tâm trào phúng một tên chân dương cảnh trưởng lão. Nhưng nếu việc này truyền đi liền ngay cả hai người bọn họ cũng đều chịu không nổi. Trên đài đá Vương Côn, càng là tức giận hai mắt trừng trừng, nhai răng sắp nứt. Ba tiếng ra ra. Đừng nói ba tiếng, chính là một tiếng, hắn đời này đều đừng ở muốn ngẩng đầu lên làm người. Ngươi vọng tưởng, ta ra 5.000 điểm công hân, ta cái gì cũng không muốn, nếu ngươi thắng, 5.000 điểm công hân quy ngươi, thua, ngươi gọi ta ba tiếng ra ra. Được. Đây là ngươi nói. Vượt khỏi dự đoán của mọi người, Hàn Húc dĩ nhiên một lời đáp ứng, cũng lật tay một cái, huyễn ảnh kiếm liền biến mất ở trong tay. Ngược lại không là Hàn Húc không nỡ huyễn ảnh kiếm, cũng không phải Hàn Húc không có cốt khí, hàm muốn Vương Côn 5.000 điểm công hân, mà là, Hàn Húc muốn làm tức giận Vương Côn, dù sao. Lấy thực lực bây giờ của hắn, vẫn đúng là không chắc chắn chiến thắng Vương Côn, dù sao nhân gia cảnh giới cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, bảo vật cũng so với hắn nhiều. Lần này, đúng là làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Nguyên bản đều cho rằng Hàn Húc sẽ rất xem thường từ chối, chí ít sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới Hàn Húc dĩ nhiên đáp ứng sảng khoái như vậy. Nay cùng phía trước có cốt khí, có dũng khí nhưng là chênh lệch quá to lớn. Trần Phán cũng là sững sờ, sau đó trong lòng không khỏi cũng có một tia đau nhức. Đối với Hàn Húc ấn tượng, trong nháy mắt giảm xuống không ít. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy, Vương Côn cái kia nhai răng sắp nứt vẻ mặt thì, trong lòng hoảng hốt đoán được cái gì. Đúng nha. Lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn chiến thắng Vương Côn căn bản không có khả năng. Cũng chỉ có đem Vương Côn làm tức giận, hay là mới có một tia cơ hội. Nghĩ tới đây thì, Trần Phán không khỏi lại có một tia ngọt ngào. dù sao, ai cũng đồng ý yêu thích thông minh đẹp trai nam tử, không ai đồng ý yêu thích tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản nam tử. Ngươi, cảm giác bị Hàn Húc tính toán. Vương Côn tức giận cả người trực run, trên mặt biểu hiện càng trở nên vặn vẹo lên. Làm sao? Hối hận rồi. Nếu không ngươi thu hồi, đáp ứng điều kiện của ta. Hàn Húc kế tục nhàn nhạt kích thích nói. Muốn chết. 5.000 công hân, Vương Mỗ liền xem ngươi có hay không mệnh nắm. Vương Côn biết ở trên đầu môi không đấu lại Hàn Húc, lập tức nổi lên động thủ chi tâm. Không phải vậy, nói không chắc đón lấy còn có thể rơi vào đối thủ bấy dập gì bên trong đây. Dung tay, một con linh trùng túi bị Vương Côn ném không trùng, trong miệng tiêu âm đồng thời, hai tia sáng điểm lóe lên mà ra. Bị tức gấp Vương Côn, đã sớm đã quên sơ trùng, muốn nhiều dằn vặt Hàn Húc một hồi, nhiều nhục nhã Hàn Húc một hồi, lúc này, hắn chỉ muốn đánh giết Hàn Húc, giết chết Hàn Húc. Hai đạo linh quang trên không trung một cái mơ hồ, lập tức biến ảo thành hai con có tới ba thước to nhỏ linh trùng. Chiều cao ba thước, cánh chim ố vàng, hai con cánh tay đao tráng kiện mạnh mẽ. Cả người tỏa ra một loại đến từ man hoang thượng cổ hung sắc khí, chính là Hàn Húc bồi dưỡng ra đến cái kia một đôi lục dực hoàng vương. Lục dực hoàng vương? Làm sao có khả năng lớn như vậy? Khí tức làm sao sẽ mạnh như vậy? Lẽ nào là Vân Thúy Cốc xuất hiện cái kia một đôi lục dực hoàng vương? Biến dị linh trùng? Dĩ nhiên là biến dị linh trùng. Hừ! Đến cùng là Thái Thượng trưởng lão tôn tử, liền linh trùng đều là hắn mã biến thái. Cho ta xé nát hắn. Vương Côn gần như gào thét quát lên. Hôm qua sau, Vương Côn mới nhớ tới giả vờ Côn tình cảnh. Lập tức hai tay một bối, một bộ ngươi chết chắc rồi dáng dấp. Nhưng là, giả vờ Côn đắc ý vẻ mặt chưa mở ra hoàn toàn, liền ngạc nhiên sững sờ ở nơi đó. Không ngừng Vương Côn sừng sốt, bao quát hết thảy vây xem đệ tử, còn có cái kia liêm tính ông lão cùng trung niên nữ tử đều sừng sốt. Hai con lục dược hoàng vương là nhào tới, nhưng là ở đi tới Hàn Húc trên đỉnh đầu thì, dĩ nhiên phát sinh vui mừng hí lên. Ở vây quanh Hàn Húc bay hai vòng sau khi... Dĩ nhiên linh quang lóe lên, hóa thành bình thường linh trùng to nhỏ, rơi vào Hàn Húc vai bên trên. Cho tới Vương Côn phát sinh dục huyết sáo, lại bị hai con linh trùng hoàn toàn lơ là. Chuyện này? Chuyện gì thế này? Ai có thể giải thích cho ta một thoáng? Ta không có nhìn lầm đi. Ta có phải là hoa mắt? Đôi này, chuyện này đối với lục dược hoàng vương không phải Vương Côn thả ra ngoài sao? Tốt như thế nào như tiểu tử kia ngược lại là linh trùng chủ nhân? Càng. Vẫn còn có tình huống như thế. Này, đây là ở lật đổ thế giới của ta nhận thức sao? Lúc này Hàn Húc như thế dở khóc dở cười. Không nghĩ tới Vương Côn dĩ nhiên dùng chính mình bồi dưỡng ra đến Hoàng Vương đối phó chính mình, càng không nghĩ đến, trải qua lâu như vậy, đôi này, chuyện này đối với lục dực Hoàng Vương lại vẫn nhớ tới hơi thở của chính mình. Lại nói, nhân gia linh trùng căn bản không nhớ rõ hơi thở của hắn, chỉ là nhớ tới huyền hoàng ngự linh tháp khí tức. Xé ra hắn, xé ra hắn. Vương Côn đã bị tức phát điên, mất đi lý trí. Dĩ nhiên không tái phát ra tiêu âm, trái lại dường như dội phụ bình thường điên loạn hô lên. Trần sư tỷ, ta không nhìn lầm chứ? Tại sao lại như vậy? Đôi kia linh trùng không chỉ không công kích Hàn sư huynh, trái lại thật giống cùng Hàn sư huynh phi thường thân thiết dáng vẻ. Chuyện gì thế này? Lẽ nào đôi kia linh trùng không phải Vương Côn, trái lại là Hàn Húc? Linh Nhi cô nương tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, thu thủy giống như hai con ngươi bên trong, tràn ngập khiếp sợ, không rõ còn có nghi hoặc. Hừ. Trần Phán trong ánh mắt có vẻ trầm ngâm loại qua, sau đó liền không nhịn được hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Sư tỷ, xem ngươi dáng dấp thật giống biết, mau nói cho ta biết. Vương Côn linh trùng, làm sao đã biến thành Hàn sư huynh linh trùng? Nhìn thấy Trần Phán thật giống biết chút ít cái gì, linh cô nương càng thêm hiếu kỳ lên. Linh trùng tuy rằng đã nhận Vương Côn làm chủ, nhưng là, ngươi biết không? Đôi này, chuyện này đối với linh trùng nguyên bản chính là Hàn Húc dùng tinh huyết bồi dưỡng được đến. Vì lẽ đó. Linh trùng không công kích Hàn Húc, này không có cái gì tốt kỳ quái. Trần Phán biết Hàn Húc bí mật, tự nhiên rất dễ dàng liền đoán được, Vương Côn đôi này, chuyện này đối với lục dược Hoàng Vương, hẳn là Hàn Húc bồi dưỡng ra đến. Thế nhưng, còn Hàn Húc là dùng loại nào phương pháp bồi dưỡng ra đến, nàng thì lại không biết, bất quá, nàng cũng chỉ có thể dùng phương pháp này giải thích, cái khác, cũng đúng là không biết. A, cái này không thể nào đi. Hàn sư huynh dĩ nhiên có vận khí như thế. Linh cô nương khó có thể tin kinh hô. Này có cái gì không thể? Tuy rằng biến dị linh trùng không nhiều, nhưng, cũng không phải không có. Đều sẽ có như vậy một hai người vận may gây ra. Trần Phán thản nhiên nói. Khanh khách. Lần này Vương sư huynh người có thể ném lớn hơn, dĩ nhiên bắt người ta bồi dưỡng ra đến linh trùng đối phó nhân gia, thực sự là. Ta cũng không biết hình dung như thế nào mới được rồi. Linh cô nương nhịn xuống che miệng cười duyên lên. Trần Phán âm thanh tuy nhỏ, còn là bị có chút vây xem đệ tử nghe được. Sau khi suy nghĩ một chút, chẳng qua là cảm thấy việc này quá mức không thể tưởng tượng nổi, bất quá nhưng cũng hợp tình hợp lý. Giữa trường chỉ có Liêm Tính ông lão cùng trung niên nữ tử trong ánh mắt, lộ ra một tia vẻ ngờ vực. Phải biết, tuy rằng Trần Phán nói có đạo lý, hơn nữa đại đa số linh trùng cũng nhưng có khả năng như vậy. Nhưng là, này hai con lục dược hoàng vương nhưng là trải qua chân dương cảnh trưởng lao tay. Chân dương cảnh đó là nhân vật gì, đạo pháp thông thiên, thần thông quảng đại. Trải qua bọn họ gây bí thuật, mặc dù linh trùng có loại bản năng này, cũng có thể bị che đậy mới là, chẳng lẽ còn có thể là vương trưởng lao nhất thời sơ sẩy, càng quên che đậy. Hay là cũng có loại khả năng này, nhưng, độ khả thi quá nhỏ. Liên tỷ như nhắm mắt lại ăn cơm như thế. Có thể đem cơm nước phóng tới trong lỗ mũi sao. Thế nhưng hai người cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó, vì lẽ đó cũng chỉ có thể trầm mặc. Chương 52, huyết thống linh bảo. Khốn nạn. Mắt thấy hai con linh trùng mất đi chỉ huy, Vương Côn tức giận là chửi ầm lên, nếu không là tự tin thân phận, e sợ liền lao nương đều sẽ bị mắng đi ra. Ngay sau đó vỗ một cái bên hông linh trùng túi, một đóa trùng vân phóng lên trời, trên không trung một trận lăn sau khi, lập tức ở Vương Côn khởi động dưới, hướng về Hàn Húc bao phủ tới. Hàn Húc trong miệng tiếu âm đồng thời, hai con lục dược hoàng vương lập tức một cái lay động, đã biến thành ba thước to nhỏ, thẳng đến trùng vân vọt tới. Lâm trận phản chiến sao? Này, này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Tại sao lại như vậy, ta sẽ không nhìn lầm đi. Vương Côn linh trùng dĩ nhiên không nghe Vương Côn, dĩ nhiên nghe tiểu tử kia. Kha kha, lần này có thể có hí nhìn, tiểu tử này có cực phẩm linh kiếm ở tay, Vương Côn nhất là dựa dẫm linh trùng lại lâm trận phản chiến. Thắng bại khó liệu a. Đã như thế, tuyên võ đài lập tức lại là tất cả xôn xao. Coi như Trần Phán lời giải thích không có sai, nhưng là đã nhận chủ linh trùng, lại sao để những người khác người khởi động đây? Nay hoàn toàn lật đổ bọn họ đối với linh trùng nhận thức, hoàn toàn lật đổ ngự linh tông ngự trùng kinh nghiệm a. Chít chít, không chung một trận linh trùng hí lên, Vương Côn thả ra ngoài linh trùng, ở hai con lục dược hoàng vương đánh chém bên dưới, dồn dập rơi xuống ở bệ đá bên trên. Mắt thấy gần trăm linh trùng liền muốn bị lục dược hoàng vương chém giết hầu như không còn. Vương Côn hai mắt sung huyết, giống như điên cuồng. Lật tay một cái, một viên màu xanh tấm gương xuất hiện ở trong tay. Đem ném đi, trong miệng lập tức nói lẩm bẩm lên. Này màu xanh tấm gương chưa bị Vương Côn thôi thúc, một luồng kinh người linh áp liền bao phủ toàn bộ tuyên võ đài. Linh áp bao trùm ở Hàn Húc trên người sau khi, lập tức để cho hô hấp căng thẳng, toàn thân càng là ở đây linh áp bên dưới không cách nào nhúc nhích mảy may, toàn bộ trái tim đều phảng phất ở đây linh áp bên dưới khó có thể nhảy lên. Linh bảo. Hàn Húc ngơ ngác kinh hô, Hàn Húc trong tay có cực phẩm linh khí Huyễn Ảnh kiếm, mà bảo vật này linh áp cách xa ở Huyễn Ảnh kiếm bên trên, cái kia khả năng duy nhất chính là bảo vật này là chỉ có Nguyên Dương cảnh mới có thể khởi động linh bảo. Dù sao linh khí bên trên chính là linh bảo, điểm này đúng là cũng không khó đoán. Cho tới Vương Côn lấy Sơ Dương cảnh có thể khởi động, cũng chỉ có thể là loại kia trong truyền thuyết huyết mạch linh bảo. Huyết thống linh bảo là một loại đặc thù linh bảo, kỳ uy lực giới tử ở cực phẩm linh khí cùng linh bảo trong lúc đó. Là Nguyên Dương cảnh tu sĩ ở ngã xuống trước, dùng đặc thù huyết mạch lực lượng, đem tự thân bản mệnh linh bảo luyện chế thành có thể sử dụng huyết thống khởi động linh bảo. Loại này cách làm là Nguyên Dương cảnh tu sĩ sự bất đắc dĩ cử chỉ, thế nhưng ở chính mình đại đạo vô vọng bên dưới, vẫn là hy vọng có thể cho hậu nhân lưu lại một điểm phúc ấm. Lấy Vương Côn bối cảnh tới nói, trong tay có huyết thống linh bảo không có chút nào ngạc nhiên, dù sao nhân gia thân tổ phụ nhưng là chân dương cảnh tồn tại. Bất quá, huyết thống linh bảo tuy rằng uy lực vô cùng lớn, thế nhưng cũng có tệ nạn, dù sao không phải bản thân linh bảo, tuy rằng sức mạnh huyết thống có thể khởi động, thế nhưng uy lực nhưng không đủ bình thường linh bảo 1/5. Đồng thời, bởi vì cần tiêu hao lượng lớn tinh huyết đến khởi động, sau đó tu sĩ bản thân cũng phải chịu đến tổn hại, dù sao cần đại lượng tinh huyết mới có thể khởi động linh bảo. Ông ngong, màu xanh tấm gương chấn động càng ngày càng kịch liệt, Vương Côn bỗng nhiên vừa lên tiếng, phun ra mấy cái tinh huyết đi ra. Không trung màu xanh tấm gương mặt ngoài ánh sáng màu xanh lóe lên. Một luồng lực vô hình xì ra, đem mấy cái tinh huyết cuốn một cái, lập tức hút vào mặt kính bên trong. Sau một khắc, nay kính nhất thời ánh sáng màu xanh tỏa sáng, một đạo màu xanh cột sáng xì ra, mang theo kinh người đến cực điểm khí thế, hướng về phía Hàn Húc bắn nhanh mà tới. Cột sáng màu xanh vừa phun ra, một luồng cảm giác của cái chết liền lan khắp toàn thân, để Hàn Húc không khỏi mồ hôi lạnh tràn trề, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Quả nhiên là tôn tử, vẫn còn có như vậy nghịch thiên bảo vật. Ánh sáng màu xanh từ từ ở trong mắt phóng to. Hàn Húc không khỏi cười khổ nghĩ đến. Trần Phán nhìn thấy một màn như thế, tay ngọc không khỏi nắm chặt ống tay áo. Lòng bàn tay bên trong đã tràn đầy mồ hôi, khẩn trương trình độ, không kém chút nào Hàn Húc. Ai nha? Sư tỷ, cái kia Vương Côn dĩ nhiên có huyết thống linh bảo. Lần này, Hàn sư huynh nhưng là phải nguy hiểm rồi. Linh cô nương đồng dạng tỏ rõ vẻ căng thẳng. Phảng phất cảm nhận được Hàn Húc sợ hãi. Ống tay bên trong cự hùng tiểu hắc không nhịn được gào thét lên. Đọc truyện ở. Hàn Húc căn bản một cán, trong cơ thể chân nguyên lực lượng lập tức tràn vào hai tay bên trong. Toàn thân bỗng nhiên chấn động, trên hai tay gân xanh lập tức từng chiếc nô lên. Trong cơ thể cũng truyền ra bùm bùm nổ tung tiếng. Tuy rằng không có chính thức tu luyện tiểu âm dương tôi thể thuật, thế nhưng Hàn Húc vẫn là biết tu luyện như thế nào. Ở đây sinh tử một đường trong lúc đó, hắn cũng không kịp nhớ đang không có huyết nguyên lực lượng chống đỡ dưới sẽ cho thân thể mang đến thương tổn, mạnh mẽ sử dụng chân nguyên lực lượng thay thế huyết nguyên lực lượng, vận chuyển tiểu âm dương tôi thể thuật, để cho mình thể phách sức mạnh trong nháy mắt tăng lên trên mấy đẳng cấp. Cả người bạo động giống như tiếng vang qua đi, Hàn Húc đông nhiên cảm thấy cái kia cố làm người nghẹn thở linh áp, phảng phất yếu bớt một chút, thân thể tuy rằng còn không cách nào hoàn toàn khôi phục tự do, nhưng đã có thể gian nan di động. Tay phải ở bên hông vỗ một cái, một viên màu trắng viên châu xuất hiện ở trong tay, chính là Hàn Húc tân đổi đến cái viên này Vân Vũ Lôi Đình Châu. Thân niệm lực lượng rót vào này châu sau, lập tức con ngón tay búng một cái, này châu liền vẽ ra một đạo bạch ngân bắn về phía cột sáng màu xanh. Ầm. Một tiếng nặng nề nổ vang sau khi, cả tòa bệ đá đều lay động kịch liệt lên. Đồng thời, tuyên võ đài trên trong suốt lồng ánh sáng, cũng ở nổ vang bên trong kịch liệt bắt đầu run rẩy. Vân Vũ Lôi Đình Châu. Không nghĩ tới, người này dĩ nhiên có như thế bảo bối. Vân Vũ Lôi Đình Châu uy lực không nhỏ. Vương Côn đòn đánh này, sợ là khó có thể có hiệu quả. Vân Vũ Lôi Đình Châu, cực phẩm linh kiếm, tiểu tử này dòng dõi cũng là không ý ta. Lồng ánh sáng vẻ ngoài chiến đông đảo đệ tử, không khỏi lại là một mảnh nghị luận. Liêm Tính ông lão hơi thay đổi sắc mặt, bấm tay một điểm trong suốt lồng ánh sáng, này lồng ánh sáng liền cấp tốc ổn định lại. Lồng ánh sáng ở ngoài yên tĩnh lại, nhưng là lồng ánh sáng bên trong nhưng sóng khí ngập trời, hỗn loạn một mảnh. Vân Vũ Lôi Đình Châu nổ tung một khắc đó, lập tức đem cổ sáng màu xanh cho nổ cái nát tan. Hai người nổ tung sản sinh năng lượng không chỗ phát tiết, lập tức ở lồng ánh sáng bên trong chung quanh tán loạn lên. Không trung tranh đấu linh trùng, ở đây năng lượng va chạm cuốn lấy bên dưới, dồn dập một trận gào thét hóa thành bột phấn, hai con lục dược hoàng vương, ở đây năng lượng cuốn lấy bên dưới cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Song song rơi xuống ở mặt đất, không nhúc nhích tiếng động hoàn toàn không có. Tuy rằng hai con lục dược hoàng vương thực lực không yếu, nhưng thì lại làm sao có thể chống đối có thể so với linh bảo bảo vật va chạm sản sinh năng lượng thật lớn. Hàn Húc trước người là biến ảo thành ván cửa to nhỏ tê linh thuẫn, trước ngực dán vào khôi nguyên phủ, nhưng là, hai người này căn bản không đỡ nổi một đòn, ở tứ tán năng lượng va chạm bên dưới, chỉ kiên trì mấy tức liền trước sau phá nát ra, Hàn Húc chỉ cảm thấy ngực dường như nện gõ, từng khẩu máu tươi phun mạnh mà ra, thân thể càng dường như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài. Đánh vào lồng ánh sáng sau bị đàn hồi rơi vào bệ đá bên trên. Đối diện Vương Côn, thì lại khá hơn nhiều, ở một đạo lồng ánh sáng màu vàng bên dưới, tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo, nhưng, trung quy vẫn là gắng gượng đi. Mười mấy tức sau khi, thi ngược năng lượng dần dần tiêu hao sạch sẽ, lồng ánh sáng bên trong tình cảnh, cũng rốt cục rõ ràng lên. Hí! Vậy xem tu sĩ, khi nhìn rõ trên đài đá tình cảnh sau khi, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 53, Thương Nguyên Cổ Hùng. Cầu thu gom, cầu đề cử, cầu chống đỡ, cầu bình luận sách, bất kể là thật, xấu, phản càng đều yêu thích. Cả tòa bệ đá đã tàn tạ một mảnh, loang loang lổ lổ địa phương trải rộng toàn bộ thạch diện bên trên, Hàn Húc nằm ở lồng ánh sáng một bên không nhúc nhích, cũng không biết là chết hay sống, đứng ở Hàn Húc đối diện Vương Côn thì lại mặt xám như cho tàn, bên khỏe miệng vết máu vẫn chảy đến trước ngực. Đồng thời, trong miệng còn có máu tươi không ngừng tuôn ra. Một bộ bị thương rất nặng dáng dấp. Vương Côn thắng. Ngay khi toàn trường yên lặng như tờ thời gian, Liêm Tính ông lão nhàn nhạt mở miệng nói rằng: "Chờ đã, ta còn không thua." Nhưng vào lúc này, Hàn Húc gian nan ngẩng đầu lên nói rằng: "Ngươi còn có thể chiến sao?" Liêm Tính ông lão hơi sững sờ: "Ta là không thể chiến, nhưng là, ta còn có linh trùng, linh thú." Hàn Húc nằm trên đất lau miệng một bên vết máu nói. Liêm Tính ông lão nghe vậy, nhất thời không còn gì để nói. Tuy rằng lấy ánh mắt của hắn đến xem, trên sân Hàn Húc thương thế càng nặng. Thế nhưng Hàn Húc nói không sai, hắn còn có linh trùng không có lấy ra đến, dù sao mỗi một tên ngự linh tông đệ tử, đều chăn nuôi linh trùng. Đồng thời, nếu là quyết đấu, tự nhiên ở Hàn Húc còn có dư lực phản kích bên dưới, là không thể phán đoán Hàn Húc bị thua. Đi, tiểu hắc. Hàn Húc không giống nhau, không chờ ông lão đang nói cái gì, liền ở trong lòng phân phó nói, còn nâng tay lên cánh tay, vậy cho dù, nếu không là vừa nãy triển khai nguyên hoa thánh thể quyết, để thân thể cường độ tăng lên trên không chỉ gấp đôi. Nói không chắc lúc này Hàn Húc, từ lâu khí tức hoàn toàn không có. Nâng tay lên cánh tay, cái kia càng là không thể, hắn bây giờ, cũng chỉ có thể động động cánh tay nhỏ, động động thủ chỉ mà thôi. Hống. Tự mình chui ra ống tay cự hùng tiểu hắc rít lên một tiếng. Thân hình một cái mơ hồ bên dưới, lập tức đã biến thành 8, 9 trượng khoảng cách, cái kia thân hình cao lớn, mặc dù khoảng cách 10 trượng cũng vẹn vẹn sai một đường. Tất cả mọi người đang nhìn đến tiểu hắc một khắc đó, cũng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vạn vạn không nghĩ tới, Hàn Húc không có lấy ra linh trùng, trái lại lấy ra một con linh thú đi ra. Lẽ nào Hàn Húc còn có ngự thú tông bản lĩnh? Hiện trường duy nhất không có khiếp sợ chỉ có Trần Phán. Nhưng là, tuy rằng Trần Phán từ lâu ngờ tới Hàn Húc còn có tiểu hắc có thể dùng, thế nhưng, đang nhìn đến Hàn Húc cái kia trọng thương không nổi tình cảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm động cùng lo lắng. Nữ nhân cầu cái gì? Cầu phú quý. Cầu tự do. Nói không sai, nhưng là, nếu thật sự đụng tới một cái đối với nàng thật, chịu vì nàng liều mạng nam tử, e sợ phú quý có thể quăng, sinh mệnh cũng không nên. Sinh mệnh cũng không muốn, cái kia tự do lại đáng là gì? Vương Côn. Ngươi có thể nguyện chịu thua. Nhìn thấy Hàn Húc lấy ra cự hùng linh thú. Liêm Tính ông lão liền biết, này một hồi Vương Côn bại định. Trong tay pháp quyết vừa bấm, một đạo chân nguyên lực lượng hóa thành linh quang bắn về phía cự hùng tiểu hắc. Linh quang ở tiểu hắc trên người xoay một cái, lập tức hóa thành một cái màu bạc xiềng xích, đem tiểu hắc vững vàng vây ở tại chỗ. Mặc cho tiểu hắc làm sao gào thét, nhưng không tránh thoát. Chịu thua. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Vương Côn giữ tận cười, từng khẩu máu tươi do trong miệng tràn ra. Làm sao? Lẽ nào ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, có thể ngăn cản này con linh thú? Liêm Tính ông lão sắc mặt có chút khó coi, nếu không là Vương Côn là Vương Minh Khôn sư thúc cháu trai ruột, hắn đã sớm mạnh mẽ phán định Vương Côn chiến bại. Thế nhưng, lại nói ngược lại, Vương Côn là chân dương cảnh tu sĩ cháu trai ruột, ai lại biết trong tay hắn có còn hay không hậu thủ gì đây? Đương nhiên không chịu thua. Vương Côn một tiếng cười gần sau khi, lật tay một cái, lấy ra mấy viên đan dược, đem toàn bộ nuốt vào sau khi, ở lật tay một cái, lấy ra một viên màu tím đan dược. Dâm thủy báo cân hoàn. Liêm Tính ông lão ánh mắt vô cùng độc ác, màu tím đan dược vừa xuất hiện ở trong tay, ông lão liền một chút nhận ra được. Vương Côn, không thể, ngươi đã trọng thương, ở ăn viên thuốc này, tất nhiên sẽ ảnh hưởng thân thể của ngươi. Đối với ngươi tu luyện về sau bất lợi. Liêm Tính ông lão hơi thay đổi sắc mặt quát lớn nói. Tuy rằng hắn là làm như quyết đấu phán quyết giả, nhưng là, hắn cũng là được Vương trưởng lão nhờ vả, làm sao cũng không thể nhìn Vương Côn biến thành phế nhân. Ta mặc kệ, ta ngày hôm nay nhất định phải giết người này. Vương Côn không chút do dự vừa lên tiếng, đem dâm tủy báo cân hoàn nuốt vào trong miệng. Sau một khắc, Vương Côn đống nhiên phát sinh một tiếng như dã thu rít gào, khí tức trên người liên tục tăng lên, vừa hể vải khí tức quét đi sạch sành xanh, không chỉ khôi phục bình thường trạng thái. Hơn nữa mơ hồ còn có sơ dương cảnh đại viên mãn khí thế. Lại nói Vương Côn cũng là thật bị bức ép cuống lên, nguyên bản ôm niềm tin tất thắng, không chỉ gọi tới đông đảo đồng môn, đồng thời còn có những tông môn khác đệ tử. Kết quả không chỉ không có đánh bại Hàn Húc, còn muốn thua với đối thủ. Nam nhân cầu chính là cái gì? Mặt mũi, vì mặt mũi, có lúc có thể giết vào, có thể liều mạng, có thể mất đi lý trí. Mạnh mẽ chừng Hàn Húc một chút sau khi, Vương Côn một truy ngực, mấy cái tinh huyết lần thứ hai phun ra. Bấm tay một điểm không trung màu xanh quang kính, này kính lại một lần nữa ánh sáng màu xanh tỏa sáng lên, đồng thời lần này linh áp càng hơn từ trước. Nhìn thấy Vương Côn điên cuồng một màn, vây xem đệ tử đã không lo được đang bàn luận cái gì, chỉ là trừng lớn hai mắt lẳng lặng đợi phía dưới biến hóa. Trung niên nữ tử biểu hiện khẽ biến, đáy mắt nơi sâu xa lóe qua một tia kinh ngạc, Liêm Tính ông lão thì lại âm thầm thở dài, trong cơ thể chân nguyên lực lượng vận chuyển, đã chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất thủ cứu trợ Vương Côn. Mặc kệ cuối cùng thắng bại làm sao, Vương Côn đang sử dụng cuối cùng này sau một đòn, đều sẽ rơi vào gần chết hoàn cảnh, mặc dù không cách nào khuyên can Vương Côn, nhưng, hắn tuyệt đối không thể để cho Vương Côn lúc đó sẽ chết đi. Bằng không hắn không có cách nào hướng về Vương Côn ra bàn giao. Nhìn thấy lần thứ hai ánh sáng màu xanh tỏa sáng quang kính, Hàn Húc gầm thầm cắn răng một cái, tương tự vỗ một cái bên hông, một viên dâm tủy báo cân hoàn xuất hiện ở trong tay. Tiểu Hắc, nuốt vào hắn. Hàn Húc giương tay một cái. Đem viên thuốc này vứt ra ngoài. Hống. Tiểu Hắc nhìn đan dược bay lên, nhưng không cách nào di động. Liêm Tính ông lão trong tay pháp quyết biến đổi, tiểu Hắc trên người màu bạc xiềng xích lập tức hóa thành ánh huỳnh quang biến mất rồi không gặp. Liêm Tính ông lão biết, tuy rằng hắn có thể công khai ám che chở Vương Côn, thế nhưng cũng không thể hết sức thiên vị, không phải vậy, sau đó hắn đem gánh vác lấy lớn ép nhỏ, thiên vị tự bên ngắc danh. Được tự do, cự hùng tiểu Hắc một tiếng gầm nhẹ, miệng rộng một tấm. Một đạo sức hút rơi vào dâm tủy báo cân hoàn bên trên. Vạch, đan dược vào miệng sau khi, cự hùng tiểu hắc đông nhiên phát sinh kinh thiên động địa gào thét, chấn động đến mức phạm vi phụ cận kiến trúc, đều hơi lay động lên. veo veo veo. Từng đạo bóng người bay lượn mà đến, nhìn thấy Tuyên Võ Đài trên một màn, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Liêm lão quỷ, ngươi đang làm cái gì? Liêm đạo hữu, các ngươi Ngự Linh Tông đây là đang làm cái nào vừa ra? Liêm Trọng, ngươi điên rồi sao? Dĩ nhiên mặc cho hai tên đệ tử bản tông sinh tử quyết đấu mà không ngăn cản, lẽ nào ngươi không sợ môn quy? Không sợ trụ sở trừng phạt sao? Ồ, cái này chẳng lẽ là thương nguyên của Hùng? Ha ha, không nghĩ tới tìm khắp không tới linh thú, dĩ nhiên ngay khi bên người. Mấy đạo khí tức mạnh mẽ tới đây sau khi, lập tức dồn dập quát lớn nói. Những người này trang phục khác nhau, thế nhưng, khí tức trên người nhưng đều vô cùng cường đại, hiển nhiên đều là các tông nguyên dương cảnh trưởng lão. Chương 54, đứng lên đến. Xin lỗi a, ngày hôm nay lâm thời có việc, sáng sớm chỉ kịp tuyên bố một trường, liền ngồi xe đi tới nơi khác, hơn 300 dặm một cái qua lại, toàn thân mệt mỏi. Ngày hôm nay liền không thêm trường, ngày mai bù đắp. Cảm tạ thư hữu 141101053236933, mạ xì 99 dự định, thêm vào đối với hai vị cảm tạ, còn có ngày hôm nay gửi cho tác phẩm phiếu đề cử bằng hữu quyết định thêm trường, hôm nay chết dạ không ngủ, ngày mai canh tư, cầu đề cử, cầu thu gom, cầu chống đỡ, cầu bình luận sách. Liêm Tính ông lão nghe vậy, tỏ rõ vẻ cay đắng. Thế nhưng là không có biện pháp chút nào. Môn quy, trụ sở trừng phạt, hắn lại sao lại không biết, nhưng là, ở không kịp ngăn cản Vương Côn nuốt vào dâm tủy báo cân hoàn một khắc đó, hắn liền biết, bất luận lần này kết quả làm sao, hắn đều đến không được thật đi. Nhưng vào lúc này, màu xanh quang kính đã kích phát xong xuôi, một đạo chói mắt ánh sáng màu xanh bắn ra, thẳng đến Hàn Húc vọt tới. Ánh sáng màu xanh vẫn còn phi hành bên trong. Lồng ánh sáng bên trong liền đầy giấy một loại hủy thiên diệt địa khí tức. Ở đây uy thế bên dưới, Hàn Húc chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, cố nén duy trì trong lòng cái kia cuối cùng một điểm thanh minh, đồng nhiên dùng sức cắn một thoáng đầu lưỡi. Sắc nhọn đâm nhói để Hàn Húc cả người run lên, nhưng cũng ở trong chớp nhoáng này, bảo lưu vẻ thanh tỉnh. Tiểu Hắc, phải dựa vào ngươi. Ở trong lòng dặn dò một câu, cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Hống. 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 Uy thế bên dưới, không chỉ không có để Tiểu Hắc sợ hãi, trái lại kích phát rồi ẩn giấu ở sâu trong linh hồn bạo ngược. Tiếng gào qua đi, Tiểu Hắc toàn thân lông đen từng chiếc đứng vững, rất xa nhìn lại dường như một con to lớn con nhím, hùng trưởng trở nên đen kịt như mực, càng là đang gào thét bên trong phòng lớn hơn hai lần. Hùng mục sung huyết, thả ra hung tàn sát ý. Đột nhiên, ngay khi Tiểu Hắc chuẩn bị xúc thế một đòn thời gian, đen kịt bộ lông trên, đột nhiên lóe qua một tia nhàn nhạt hồng quang. Nay hồng quang một phát liền không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt, Tiểu Hắc thân thể rồi đột nhiên lần thứ hai bùng lên lên. 10 trượng, 15, 20. 25, theo Tiểu Hắc thân thể tăng vọt, khí thế trên người cũng đang nhanh chóng chống chết. Cấp 1 đỉnh điểm, cấp 2 sơ kỳ, cấp 2 trung kỳ, cấp 2 hậu kỳ. Khi, làm, Tiểu Hắc thân thể tăng vọt đến 30 trượng thời điểm, khí tức trên người đã cuồng cao lên tới cấp 2 đại viên mãn. Cũng chính là ngưng dương cảnh đại viên mãn. Tất cả mọi người mắt thấy cảnh này, cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Một tên ngự thú tông nguyên dương cảnh trưởng lão, càng là lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Huyết thống thiêu đốt. Dĩ nhiên thức tỉnh rồi huyết thống thiêu đốt. Người bên ngoài không biết thương nguyên của Hùng, thế nhưng, hắn nhưng hiểu rõ thâm hậu, bởi vì, hắn linh thú cũng là một con gấu đen, đồng thời, thương nguyên của Hùng cái này giống, cũng là hắn vẫn ở khổ sở tìm kiếm linh thú. Hống. Khi, làm, Tiểu Hắc thân thể tăng vọt đến 30 trượng thời điểm, đồng nhiên đình chỉ lại, một tiếng gào thét sau khi, to lớn Hùng chảo vung lên, liền chuỗi chảo ảnh tựa như cùng như thủy triều, hướng về cột sáng màu xanh một đòn mà đi. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ vang rền liên tiếp vang lên. Tuyên võ đài trên càng là sóng khí lan lộn, đá vụn tràn ngập. Ngoại trừ ở đây mấy vị nguyên dương cảnh trưởng lão, những người khác căn bản không thấy rõ bên trong phát sinh cái gì. Tiếng nổ vang rền đầy đủ kéo dài mười mấy tức công phu, lồng ánh sáng bên trong mới yên tĩnh lại. Đăng nhập http, chọe nụ ạ toài. Mọi người chỉ nhìn thấy Liêm Tính ông lão thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ, sau một khắc lại xuất hiện thì đã đi tới Vương Côn bên người. Xoay tay lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, sau đó liền đem trong cơ thể chân nguyên lực lượng, quần quần không ngừng đưa vào Vương Côn trong cơ thể. Tất cả mọi người đều biết, giờ khắc này Vương Côn mặc dù bất tử, cũng tuyệt đối không có sức tái chiến, thu hồi ánh mắt sau khi, hiếu kỳ nhìn về phía Hàn Húc nơi đó. Lúc này Hàn Húc nằm trên mặt đất không nhúc nhích, vừa cự hùng Tiểu Hắc cũng đã biến thành bố hoa hoa kích cỡ tương đương, đầy người là huyết nằm ở Hàn Húc trước người không nhúc nhích, giống như Hàn Húc, tương tự không biết sinh tử. Hàn Húc một tiếng thê thảm kinh ngạc thốt lên, Trần Phán mất đi khống chế, thân thể lay động đi tới bệ đá biên giới. Nhưng là, lúc này Liêm Tính ông lão cũng không có thu hồi linh bảo, vì lẽ đó, Trần Phán chỉ có thể đứng ở lồng ánh sáng ở ngoài, nhưng không cách nào đi tới nửa bước, chỉ có thể làm gấp đứng ở nơi đó, lo lắng nước mắt chảy xuôi mà xuống. Thời khắc này, Trần Phán tan nát cõi lòng, cái kia luôn luôn lạnh lạnh cực kỳ nàng không nhịn được nước mắt lưu đầy mặt. Đây là nàng ghi việc tới nay lần thứ nhất rơi lệ, cũng là lần thứ nhất cảm nhận được loại kia cõi lòng tan nát đau nhức. Đến lúc này, tên kia trung niên nữ tử cũng không bình tĩnh, thân hình loáng một cái, không nhìn Liêm Tính ông lão bày xuống lồng ánh sáng, đi tới bệ đá bên trên. Trắng non tay ngọc một phen, đem một viên đan dược nhét vào Hàn Húc trong miệng. Chưa chết, không chết mau mau lên. Đan dược vừa nhét vào Hàn Húc trong miệng, trung niên nữ tử liền phát hiện Hàn Húc mí mắt nhúc nhích một chút. Nàng biết, tuy rằng hiện tại song phương đều rơi vào hôn mê bên trong, nhưng là, thắng bại then chốt, nhưng muốn xem, là ai trước hết tỉnh lại. Tuy rằng hoàn toàn bất đắc dĩ, đáp ứng bất bình đẳng điều kiện, nhưng là ở đây nữ trong lòng, vẫn là bao nhiêu thiên hướng Hàn Húc, này cũng không phải nàng đối với Hàn Húc có hảo cảm gì. Hoàn toàn là xuất thân từ đối với Trần Phán thương yêu. Ừm. Hàn Húc phát sinh nhẹ nhàng kêu rên. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía trung niên nữ tử. Chuyện bây giờ còn chưa kết thúc, ngươi nếu có thể đứng lên đến, trận tranh đấu này liền coi như ngươi thắng, ngươi như không lên nổi, chỉ có thể toán làm hòa nhau. Mỹ phụ ánh mắt bên trong có chứa một tia cổ vũ sát thái. Hàn Húc nhíu nhíu mày, thử nghiệm hoạt động một chút thân thể. Hí. Trong nháy mắt đau nhức, dường như hỏa thiêu, dường như xé rách. Liền phảng phất toàn thân đang bị ngàn đao bầm thây. Cắn răng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên người đã hôn mê cự hùng tiểu hắc, trong ánh mắt không khỏi lộ ra thương tiếc vẻ. Ở ánh sáng màu xanh linh áp bên dưới, Hàn Húc hôn mê đi, nhưng là, ở cuối cùng hôn mê một khắc đó, hắn thấy rõ ràng, cự hùng tiểu hắc đi tới trước người, vì hắn lập tức một làn sóng rồi lại một làn sóng xung kích lực lượng. Tiểu hắc Hàn Húc vừa lên tiếng, liền từng khẩu máu tươi tuôn ra, để cho âm thanh khàn giọng, khô khốc, nhưng cũng cảm động tâm hồn. Đừng hô, nó không có chuyện gì, chỉ là thoát lực mà thôi. Trung niên nữ tử nhìn quét một chút cự hùng tiểu hắc nói. Cảm tạ. Hàn Húc gian nan nói xong, liền cố nén đau nhức, hai tay một nhánh, chậm rãi ngồi dậy đến. Hàn Húc nơi này trước tiên ngồi dậy đến, nhất thời đưa tới ánh mắt của mọi người. Ánh mắt phi thường phức tạp, có ước ao, có đố kỵ, có kinh ngạc, có kính nể, có cân nhắc, có thưởng thức, có hy vọng hước, tương tự cũng may mắn thay nhạc họa. Tuyên võ đài dị thường yên tĩnh. Không biết là ai đột nhiên quát lớn một tiếng, đứng lên đến. Theo người này lớn tiếng hô quát, vây xem đệ tử, không tự chủ được cũng theo hưởng ứng lên. Sau một khắc, mặc kệ là vì là Hàn Húc khen hay vẫn là vì là Vương Côn khen hay, tất cả mọi người đều chăm miệng một lời hô lên. Đứng lên đến theo có nhịp điệu la lên, cảm hóa tất cả mọi người. Linh Nhi cô nương khuôn mặt nhỏ đỏ chót, hai mắt bắn ra dị dạng sát thái. Đi theo tất cả mọi người sau khi, tương tự lớn tiếng hô lên. Đứng lên đến. Đứng lên đến. Âm thanh dường như thủy triều, để cả tòa tuyên võ đài phụ cận trong nháy mắt cũng chỉ đầy dẫy một loại âm thanh. Đứng lên đến. Mười mấy tức sau khi, Hàn Húc dễ rùa đứng lên. Khi, làm, ánh mắt đảo qua hết thể người vây xem. Khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Đùng đùng đùng. Tiếng vỗ tay một mảnh, không biết là vì Hàn Húc thắng lợi cuối cùng vẫn là vì cuối cùng đột kích ngược mà vỗ tay, không biết là vì Hàn Húc lấy một người bình thường lực ép con nhà giàu. Vẫn là vì Hàn Húc sắp được hạnh phúc mà vỗ tay. Hay hoặc là vì mình đồng dạng có một cái mơ ước mà vỗ tay, hay hoặc là vì Hàn Húc vì là hết thể người bình thường xả được cơn giận mà vỗ tay. Chương 55, bước bách thắng lợi. Ngày hôm nay canh tư, cảm tạ khen thưởng đầu đề cử bằng hữu, thương các người, cầu thu gom, cầu đề cử, cầu chống đỡ. Tất cả mọi người điểm xuất phát không giống, tâm tình cũng từng người không giống, liền ngay cả Vương Côn bên người ông hầm ông hử, cũng ở bên trong tâm âm thầm hoan hô. Muốn nói hiện trường ai đối với con nhà giàu hung hăng thô bạo hiểu rõ nhất, chỉ sợ cũng là này hai vị. Tuy rằng bọn họ không dám bên ngoài vỗ tay, nhưng, chiến thắng Vương Côn, cũng coi là bọn họ xả được cơn giận. Hàn Húc khoát tay háo một cái, tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại, cái kia yên tĩnh một cách chết chóc liền khác nào một tảng đá lớn, đặt ở tim của mỗi người khẩu. Đối diện Vương Côn, ở Liêm Tính ông lão cứu trợ bên dưới, tương tự tỉnh lại, nhìn thấy đứng lên đến Hàn Húc. Không khỏi hai mắt thấm huyết, nhai răng sắp nứt. Hàn Húc Vương Côn không cam lòng gào thét một tiếng sau khi, liền vội nộ công tâm, lại một lần nữa rơi vào hôn mê ở trong. Liêm Tính ông lão khe khẽ thở dài, chỉ có thể lại một lần nữa thi cứu lên đến. Liêm sư tổ, xin mời tuyên bố thắng bại đi. Âm thanh tuy rằng khàn giọng, nhưng Hàn Húc lại nói rất lớn tiếng. Nhìn thấy một màn như thế, Trần Phán nước mắt càng là không ngừng được rớt xuống. Chỉ là thời khắc này nước mắt càng thêm phức tạp, có kích động, có cảm động, may mắn phúc, tương tự cũng có lo âu và lo lắng. Liêm Tính ông lão hơi nhướng mày, yên lặng không nói lên. Không sai, Hàn Húc là thắng rồi, nhưng là, hắn không thể nói, một khi tuyên bố thắng bại, này sẽ triệt để đắc tội họ Vương bộ tộc. Cái này hậu quả hắn không gánh vác được. Liêm sư tổ. Lẽ nào này còn có cái gì khó phán xét sao? Nếu như sư tổ không cách nào phán xét, vậy hãy để cho vãn bối thế tiền bối làm phán xét. Nói tới chỗ này, Hàn Húc run run rẩy rẩy lật tay một cái, huyễn ảnh kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Từng bước xê dịch về Vương Côn. Ngươi! Liêm Tính ông lão trong mắt lóe lên tức giận, nhưng lại nhưng không có biện pháp, dù sao dưới con mắt mọi người, mặc dù là hắn, cũng có rất nhiều kiêng kỵ. Hàn Húc làm như thế, để hắn tha ý nghĩ phá diệt. Liêm Tính trưởng lão từ lâu nhìn ra, tuy rằng lúc này Hàn Húc có thể đứng lên đến, thế nhưng trạng thái đồng dạng cực kỳ không ổn, bất cứ lúc nào đều có lần thứ hai hôn mê khả năng. Mà Hàn Húc một khi hôn mê, hắn liền có thể phán xét vì là bất phân thắng bại. Cũng không định đến, Hàn Húc dĩ nhiên dựa vào trong lòng ý chí, càng cường chống không ngã, cũng, lần này, hắn nhưng là vô cùng làm khó dễ. Một bước, hai bước, khi, làm, Hàn Húc liền muốn đi tới hai người bên người thời gian, Liêm Tính ông lão biết, không nữa tuyên bố thắng bại, thanh danh của hắn sẽ phải xú về đến nhà. Đệ tử cấp thấp hắn có thể không nhìn, nhưng là, nơi này còn có những tông môn khác cùng cấp trưởng lão. Ai? Âm thầm thở dài sau khi, Liêm Tính trưởng lão cay đắng nói rằng, Hàn Húc thắng. Tuy rằng kết quả đã nhất định, nhưng Liêm Tính ông lão nói xong lời ấy vẫn là vang lên một trận đùng đùng vỗ tay tiếng. Giờ khắc này Hàn Húc, hoàn toàn mất đi thính giác, hoàn toàn mất đi thị giác, ánh mắt của hắn bên trong, chỉ có Trần Phán, chỉ có Trần Phán cái kia rơi lệ tỏ rõ vẻ hai con mắt. Ta thắng. Hàn Húc ha ha mồm, nhưng không cách nào phát ra âm thanh, thế nhưng, hắn nhìn phía Trần Phán biểu hiện, nhưng dị thường ôn nhu, dị thường tự hào. Trần Phán cũng giống như thế, ánh mắt không ở lạnh lạnh, lộ ra như mặt nước ôn nhu. Liêm Tính ông lão thu hồi chính mình bản mệnh pháp bảo, Trần Phán đi tới bệ đá, đứng ở Hàn Húc đối diện, mềm nhẹ sờ soạng Hàn Húc bên khóe miệng vết máu, càng không có chút nào hiểm tạng. Ta thật là cao hứng. Trần Phán đơn giản một câu nói, lại làm cho Hàn Húc tâm đều hóa, có thể làm cho mình tâm nghi nữ tử cao hứng, là mỗi một người đàn ông giấc mơ. Ta mệt mỏi quá, e sợ không thể cùng ngươi đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Húc nắm lấy Trần Phán tay ngọc, tối nghĩa nói rằng. Ta biết, ta chờ ngươi. Trần Phán khẽ gật đầu. Lần này Trần Phán không có rút về tay ngọc, mặc cho Hàn Húc nắm nhu đề. Dịu ta trở về đi thôi. Hàn Húc thản nhiên nói, loại hạnh phúc này kích động cảm giác, chưa bao giờ trải nghiệm quá. Ừm. Trần Phán đem hôn mê tiểu hắc ôm lấy, nâng Hàn Húc hướng về bên dưới bệ đá đi đến. Đi ngang qua vây xem đệ tử, tất cả mọi người đều không tự chủ nhường đường ra. Nương. Nguyên lai thắng lấy nữ nhân tâm là như vậy dễ dàng. Có người không phẫn nói rằng. Ừ. Nói không sai. Nhưng là, liền ngươi cái này tính cách, sẽ vì nữ nhân yêu mến liều mạng sao? Có người xem thường hừ lạnh nói. Ha ha, cái này thật sự không dễ bàn, hay là ta là không gặp phải tình yêu chân thành đi? Đừng rơi ạ hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng. Liền ngươi cái kia hùng dạng, chỉ có thể cố chính mình, để ngươi vì nữ nhân liều mạng, ngươi cảm thấy ngươi sẽ sao? Ồ, thật là lãng mạn a. Ta lúc nào cũng có thể gặp phải một vị, có thể vì ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng nam tử a. Trần sư tỷ thật hạnh phúc. Tuy rằng cho Trần sư tỷ hạnh phúc không phải ta, nhưng có thể nhìn thấy Trần sư tỷ hạnh phúc, ta cũng coi như là an tâm. Lại nói ra lời ấy người cũng không chê ngượng, nhân ra Trần sư tỷ hạnh phúc không hạnh phúc cùng người có quan hệ sao? Ngoại trừ người như vậy, còn có cái khác nghị luận, bất quá, những nghị luận này đều ở phía xa, hai người đi qua hai bên lối đi thì lại không có một người lên tiếng, chỉ là hoặc ước ao hoặc đấu kỵ hoặc kính trọng, hoặc thân mật nhìn hai người. Đến đây một trận chiến sau khi, bất luận Hàn Húc tiếng tăm, nhân phẩm, thực lực, đều chiếm được đông đảo đệ tử tán thành, thậm chí còn có thật là nhiều người yên lặng, đem Hàn Húc coi như thần tượng. Dù sao mỗi một cái đệ tử bình thường, đều muốn làm cái kia không sợ cường quyền, không sợ gian nguy, có can đảm cùng áp lực làm đấu tranh, cũng còn có thể được cả danh và lợi sự tình. Nhưng là bọn họ biết, bọn họ không có cái kia năng lực, không có cái kia phân dũng khí. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Thần tượng dù sao cũng là thần tượng có thể làm sự, bọn họ không nhất định cũng phải đi làm. Chén trà nhỏ sau khi, Hàn Húc Trần Phán trở lại Hàn Húc nhà đá. Cho ăn Hàn Húc ăn đan dược chữa trị vết thương, vì là Hàn Húc lau chùi vết máu, vì là Hàn Húc thanh lý nhà đá, vì là Hàn Húc sắp xếp chân nguyên trong cơ thể lực lượng. Thời khắc này, Trần Phán hoàn toàn không có nữ thần phạm, trái lại càng như một tên ôn nhu tiểu tình nhân, ngoan ngoãn cô dâu nhỏ, chăm sóc Hàn Húc chỉ là tuét miệng cười đến không ngậm miệng lại được. Nam ở trên giường Hàn Húc, nhẹ nhàng xoa xoa đang ngủ mê man tiểu hắc, ánh mắt theo Trần Phán bóng người qua lại chuyển động, lặng lặng hưởng thụ thời khắc này hạnh phúc cùng thỏa mãn. Cố gắng dưỡng thương, ta còn muốn trở lại sư phụ nơi đó. Ngày mai ta ở đến xem ngươi. Trần Phán mềm nhẹ sờ sờ Hàn Húc cái trán nói rằng. Ngay khi Trần Phán xoay người phải đi thời điểm, Hàn Húc gian nan duỗi ra bàn tay lớn, nắm chặt Trần Phán tay ngọc, đem rút ngắn trước người. Lần này Trần Phán không có từ chối, rất thuận theo ngồi ở Hàn Húc bên người. Hàn Húc nhìn trên mặt lụa mỏng, đem lấy xuống, lộ ra một tấm kinh diễm tuyệt luân khuôn mặt. Trần Phán nỗ lực ngăn cản, thế nhưng, không biết nghĩ tới điều gì, tùy ý Hàn Húc lấy xuống khăn che mặt của chính mình, chỉ là lộ ra trên dung nhan tuyệt thế, nhưng dẫn theo một tầng e thẹn đỏ ửng, càng làm cho này dung nhan tuyệt thế mang tới một vẻ mê người phong tình. Ngươi thật đẹp. Hàn Húc si ngốc nói rằng. Trần Phán tú kiểm ửng đỏ, chủ động túi người xuống, ở Hàn Húc trên mặt hôn môi một thoáng. Tâm tư của ngươi ta biết, này tâm không phải quân không đáng, này thân không phải quân không lấy chồng. Trần Phán chậm rãi nói. Nói xong lời ấy, Trần Phán nằm nhoài Hàn Húc ngực. Theo Hàn Húc hô hấp đồng thời một phụ. Chương 56, mê người giao dịch. Hàn Húc phi thường kích động, khẽ vuốt ô tia, hưởng thụ đến từ Trần Phán ôn nhu. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là hơn một tháng quá khứ, Trần Phán hầu như mỗi ngày đều đến. Mỗi ngày đều sẽ cho Hàn Húc giảng một ít chuyện bên ngoài, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là đối với hai người nghe đồn. Nói đến, hiện tại Hàn Húc đã phi thường có tiếng, ở đông đảo trong đồn đãi, đã có không ít nhân lực rất Hàn Húc trở thành trụ sở thập đại đệ tử. Dù sao, ở sơ dương cảnh đệ tử ở trong, thật không có mấy người có thể đỡ lấy huyết thống linh bảo một đòn. Cũng có người nói bắt bỏ, tuy rằng Hàn Húc có nhất định thực lực, thế nhưng, chiến thắng Vương Côn chỉ có thể coi là may mắn. Dù sao Hàn Húc không phải dựa vào bản thân thực lực chiến thắng Vương Côn, mà là dựa vào tiểu hắc, dựa vào mây mù phích lịch châu ngoại hạng vật. Hàn Húc chiến thắng Vương Côn chiến tích chỉ có thể coi là kỳ tích, tính là trùng hợp, không thể phúc chế. Vì lẽ đó, Hàn Húc là không có tư cách trở thành trụ sở thập đại đệ tử. Phân biệt chống đỡ Hàn Húc cùng phản đối Hàn Húc đệ tử, đã từng vì thế còn cãi vã mấy lần. Thế nhưng, song phương ai cũng không có thể nói phục ai, cuối cùng, chỉ có thể trở thành trà dư tửu hậu, tin vỉa hè một loại đề tài câu chuyện. Bất quá, đối với này Hàn Húc không hề hứng thú, thế nhưng nghe được Vương Côn tin tức, nhưng khá là hả giận. Trải qua trận chiến này, Vương Côn cảnh giới rơi xuống, danh tiếng đại sú, cái gì nắm cường lăng yếu, cái gì chẳng biết xấu hổ, cái gì nhục nhã Hàn Húc không được ngược lại bị nhục nhã, thậm chí Vương Côn trước đây làm ra một ít chuyện, cũng bị người đào lên, đại đại phê bình lên. Thậm chí ngầm, có người đem Vương Côn ra ra đều cho mắng lên. Dù sao như không có ra ra hắn phóng túng, Vương Côn là không có can đảm ở trụ sở, trong tông môn làm mưa làm gió. Nhìn thấy Hàn Húc một chút tốt lên. Trần Phán vẻ lo lắng mới dần dần lỏng lẻo ra đi. Trong lúc, hai người tiền đánh bạc Vương Côn đưa tới, công hơn 6.000 điểm. Hàn Húc thì lại để Trần Phán trợ giúp hắn hối đoái lượng lớn đan dược, vừa ở dưỡng thương, vừa cũng ở cần tu khổ luyện. Thời gian trôi qua, năm tháng như thoi đưa, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Hàn Húc ở nửa năm này bên trong, không chỉ đem thương thế toàn bộ dưỡng cho tốt, hơn nữa, tu vi cũng rất nhiều tình tiến, tuy rằng khoảng cách sơ dương cảnh 11 tầng còn kém một ít, thế nhưng, cũng cách nhau không xa. Thời gian nửa năm, 6.000 điểm công hân hối đoái đan dược đã sớm dùng hết sạch. Đồng thời, liền Trần Phán trong tay một ít đan dược cũng toàn bộ dùng hết sạch. Đối với điểm này, Hàn Húc nguyên bản là không đồng ý, nhưng là Trần Phán lại nói, giờ khác này nàng đã đến sơ dương cảnh đại viên mãn, mặc dù dùng nhiều hơn nữa tu luyện đan dược, trong cơ thể chân nguyên lực lượng cũng sẽ không lại có thêm tình tiến, trừ phi là có thể dùng ngưng dương đan, lên cấp ngưng dương cảnh, bằng không tu luyện tới là không có cái gì quá to lớn không giống. Trần Phán nói như thế, Hàn Húc cũng không có kiên trì, dù sao giờ khắc này Trần Phán đã đem cả người giao cho hắn, nếu hai người đã ý hợp tâm đầu, như vậy tài nguyên đương nhiên là có thể cùng chung. Như vậy cũng tốt nhiệt dung riêng luyến bên trong tiểu tình nhân, nếu lẫn nhau chân thành, ái mộ, lại sao lưu ý ai tốn nhiều tiền ai dùng tiền thiếu đây. Ngày đó, Trần Phán vẫn như cũ rất sớm liền đến Hàn Húc nhà đá, chỉ là lần này, tùy tùng Trần Phán tới đây còn có một ông già. Người này tên là Đàm Tung Bình, chính là ngày đó gặp tiểu hắc tên kia ngự thú tông Nguyên Dương cảnh trưởng lão. Người này tới đây mục đích không cần phải nói, tự nhiên chính là đã khôi phục như lúc ban đầu cự hùng tiểu hắc. Đàm trưởng lão tuy rằng cùng Hàn Húc không quen, nhưng là cùng Trần Phán sư phụ nhưng rất quen thuộc, trải qua hỏi dò sau khi, lập tức biết rồi Trần Phán cùng Hàn Húc trong lúc đó quan hệ. Thế nhưng Đàm trưởng lão cũng biết, Hàn Húc thương thế rất nặng, không có một năm nửa năm căn bản hồi phục không tới. Vì lẽ đó, mặc dù là trong lòng ngứa, vẫn cứ đợi được ngày hôm nay. Nhìn thấy Đàm trưởng lão thì, Hàn Húc vẫn không khỏi sững sờ, ở Trần Phán giới thiệu bên dưới, lập tức cung kính đem Đàm trưởng lão để tiến vào nhà đá. Đàm trưởng lão chỉ hơi nhìn lướt qua sạch sẽ dị thường nhà đá, liền trực tiếp ngồi ở trên giường sau mở miệng hỏi, Hàn tiểu tử, lão phu không muốn quanh co lòng vòng, tới đây chỉ có một mục đích. Chính là ngươi tiểu hùng linh thú, có nguyện ý hay không cùng lão phu trao đổi. Hàn Húc sững sờ, chớp hai lần con mắt sau khi, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Làm sao? Ngươi không muốn. Lão phu nhưng là thành tâm tìm đến ngươi trao đổi. Ngươi cần phải biết rằng, lấy lão phu thân phận, nhưng là có rất nhiều người muốn cùng lão phu đặt lên giao tình. Đàm trưởng lão tự tin tràn đầy nói rằng, tiền bối, vãn bối có chút không rõ, chính như tiền bối nói, lấy tiền bối thực lực, vì sao phải cùng vãn bối trao đổi linh thú? Lẽ nào tiền bối còn thiếu linh thú sao? Chấn định lại Hàn Húc cung kính hỏi. Linh thú? Đương nhiên không thiếu, bất quá, ngươi con kia tiểu hùng linh thú, nhưng có chút không giống. Nếu như ngươi chịu trao đổi, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đàm trưởng lão lược lược trước ngực râu mép nói rằng, kính xin tiền bối thứ lỗi. Tiểu Hắc cùng vãn bối đã ký kết khế ước, e sợ đã không cách nào thay đổi. Hàn Húc túi đầu nhỏ giọng nói rằng, điểm này ngươi cứ việc yên tâm, lão phu tự nhiên có thủ đoạn giải trừ ngươi cùng linh thú khế ước. Đàm trưởng lão khẽ mỉm cười, hời hợt nói, này, vãn bối vẫn là không cách nào làm được. Hàn Húc cắn răng khéo léo từ chối nói. Nói lời nói tự đáy lòng, Hàn Húc là không thể đem Tiểu Hắc đổi đi. Dù sao mấy năm ở Trung Hạ xuống, cùng với nói Tiểu Hắc là linh thú. Không bằng nói Tiểu Hắc là hắn linh sủng, là bằng hữu của hắn, là nhà của hắn người. Dòng máu như thế này liên kết, sinh tử gắn bó cảm giác rất đậm, cũng rất nặng. Thế nhưng, vừa đắc tội rồi Vương Côn cùng với Vương Côn phía sau chân Dương Cảnh đại trưởng lão, hiện tại lập tức lại muốn được tội một tên Nguyên Dương Cảnh sư tổ, điều này hiển nhiên là không sáng suốt. Vì lẽ đó từ chối đối với Hàn Húc tới nói, cũng thật là một cái chuyện rất khó. Người trước tiên đừng có gấp từ chối, lão phu đồng ý lấy 200 viên linh tinh. 3 vạn công hơn cùng người trao đổi. Đàm trưởng lão không để ý lắm, cười híp mắt nói ra điều kiện của chính mình. Cái gì? Hàn Húc chỉ cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra, suýt chút nữa ngồi trên mặt đất. 200 viên linh tinh, 3 vạn công hơn, gộp lại đây chính là 50.000 công hơn A. 50.000 công hơn là khái niệm gì, đủ để mua một cái tốt vô cùng cực phẩm linh khí, coi như Hàn Húc không cần cực phẩm linh khí, có 50.000 công hơn, Hàn Húc cũng tự tin, mặc dù việc tu luyện của chính mình tư chất không cao. Nhưng trong vòng 3 năm, cũng chắc chắn tu luyện tới sơ dương cảnh 12 tầng. Thế nào? Nếu như ngươi còn cảm thấy không hài lòng, lão phu còn có thể ở cho ngươi một ít linh tinh, thậm chí còn có thể đưa ngươi vài món linh khí. Đàm trưởng lão thê tiến công một làn sóng cao hơn một làn sóng, liền ngay cả một bên Trần Phán cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh. Miệng nhỏ khẽ nhếch, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chức, chức, chức. Tiền bối, vãn bối thực sự không rõ, muộn, vãn bối linh thú. Làm sao có khả năng có như thế giá trị? Hàn Húc cảm thấy đầy trời ngôi sao nhỏ, hạnh phúc nói chuyện đều không lưu loát. Ừm. Được rồi. Nếu ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi này con linh thú là thượng cổ mới có linh thú một trong, tên là Thương Nguyên Cổ Hùng. Đến ngày hôm nay, con thú này từ lâu tuyệt tích thế gian. Tiểu tử ngươi số may, dĩ nhiên trùng hợp được một con. Đàm trưởng lão không có nói còn có rất nhiều, tỉ như Thương Nguyên Cổ Hùng bản thể chính là có thể đại năng tiểu. Hoặc là nói, Thương Nguyên Cổ Hùng bản thể nguyên bản cũng chỉ có bố hoa hoa to nhỏ. Vô cùng thích hợp mang theo. Còn có, Tiểu Hắc không chỉ là hy hữu Thương Nguyên Cổ Hùng, hơn nữa còn thức tỉnh rồi một loại, linh thú rất khó thức tỉnh bản mệnh thần thông, huyết thống tiêu đốt. Đương nhiên, những này Đàm trưởng lão là sẽ không nói, Thương Nguyên Cổ Hùng đã vô cùng quý giá, như ở thêm vào những này, mặc dù Hàn Húc sẽ không dở công phu sư tử ngoạm, Đàm trưởng lão cũng nhất định phải trả giá càng nhiều. Chương 57, Linh trùng lên cấp. Xin lỗi tiền bối, Tiểu Hắc cùng vạn bối sống nương tựa lẫn nhau, vạn bối là sẽ không nhường cho. Đầy đủ trầm mặc mấy tức, Hàn Húc mới tối nghĩa mở miệng nói rằng. Nghe nói lời ấy, Đàm trưởng lão lông mày không khỏi vừa nhíu, sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi lên. Mà một bên Trần Phán, lại lộ ra vẻ mặt hài lòng. Ngay khi vừa, Trần Phán cũng vô cùng xoắn xuýt, dù sao Đàm trưởng lão mở ra điều kiện quá mê người. Thế nhưng, như Hàn Húc thật chịu vì lợi ích mà đem Tiểu Hắc đổi đi, e sợ. Giờ khắc này Trần Phán đã xoay người rời đi, từ đây ở cũng sẽ không thấy Hàn Húc một mặt. Một cái vì lợi ích không tiếc đem thân nhân bằng hữu bán ra người, không đáng nàng Trần Phán chân thành. Hàn Húc đúng là không có nhiều như vậy phức tạp tâm tư, Đàm trưởng lão đưa ra điều kiện, xác thực ép tới hắn có chút không thở nổi, nhưng là, hắn xác thực không nỡ cự hùng Tiểu Hắc. Làm sao? Lẽ nào lão phu đưa ra điều kiện ngươi còn không thỏa mãn? Đàm trưởng lão âm thanh lập tức lạnh lẽo đi. Khí tức trên người cũng bị một trong số đó điểm một điểm thả ra ngoài, ép hướng về phía Hàn Húc. Ở đây uy thế bên dưới, Hàn Húc không khỏi trong nháy mắt lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt bên dưới, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền chảy đi. ngay khi Hàn Húc có chút chịu không nổi thời điểm, Trần Phán tiến lên một bước nói, Đàm sư bá, mời xem ở nhà sư trên, không nên làm khó Hàn Húc.
Hừ.
Đàm trưởng lão chân mày cau lại, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, không muốn không biết cân nhắc, lão phu thương lượng với ngươi trao đổi, là xem ở Ngọc Ánh Tiên tử trên, như đổi làm người khác, lão phu còn có thể cùng ngươi nói điều kiện sao? Lão phu ở cho ngươi một cơ hội, ở vốn có cơ sở trên, ở thêm 100 viên linh tinh, mặt khác ở thêm một cái thượng phẩm linh khí. Nếu ngươi còn không tử, nhưng là đừng trách lão phu không khách khí. Đàm trưởng lão ngữ khí uy nghiêm đáng sợ nói rằng, xin lỗi tiền bối, mặc kệ tiền bối thêm bao nhiêu thẻ đánh bạc, đều xin thứ cho vãn bối không thể tòng mệnh, tuy rằng toàn thân đã bị mồ hôi lạnh đánh thấu, tuy rằng trong lòng trên áp lực đã đến cực hạn, nhưng Hàn Húc vẫn là quật cường nói rằng. Trần Phán vừa nhìn sự tình không ổn, vì cho Hàn Húc chia sẻ áp lực, liền vội vàng tiến lên tiếp lời nói rằng, Đàm sư bá có chỗ không biết, Tiểu Hắc đã từng không chỉ một lần đã cứu Hàn Húc, vì lẽ đó, giữa bọn họ cũng không phải là chỉ là đơn thuần chủ tớ quan hệ, mà càng như là người một nhà.
Hừ,
đã như vậy, vậy chuyện này liền như vậy coi như thôi. Đàm trưởng lão hừ lạnh một tiếng sau khi, tay áo lớn vung một cái, mặt âm trầm đứng dậy đi ra nhà đá. Không biết cân nhắc tiểu tử. Đứng ở nhà đá cửa, lạnh lùng bỏ lại một câu, Đàm trưởng lão liền biến mất ở tại chỗ.
Ai?
Hàn Húc gầm thầm thở dài, sắc mặt có chút khó coi. Không cần lo lắng, ở trụ sở, dù cho là chân dương cảnh lão tổ, cũng không dám như thế nào. Trần Phán đi tới an ủi.
Vèo,
giấu ở trong ống tay áo tiểu hắt chui ra, cũng thân hình loáng một cái rơi vào Hàn Húc vai bên trên, dùng con kia lông xù tiểu đầu, liên tục sượt Hàn Húc cổ. Phảng phất cũng đang an ủi Hàn Húc.
Không có chuyện gì, một lúc nữa là tốt rồi.
Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng, Hàn Húc nhưng cảm giác áp lực, cũng sâu sắc cảm nhận được thất phu vô tội mang ngọc mắc tội hàng nghĩa.
Qua mấy ngày, chờ ngươi tốt hơn một ít, chúng ta liền rời khỏi nơi này, rời xa Vương Côn cùng Đàm sư bá.
Trần Phán lôi kéo Hàn Húc cùng ngồi ở trên giường, xử nữ mùi thơm ngát chui vào Hàn Húc trong lòng. Nắm Trần Phán tay ngọc, Hàn Húc miễn cưỡng vui cười cười cợt.
Được.
Quá một trận chúng ta liền rời đi, bất quá, ta sợ Vương Côn cùng vị này Đàm sư tổ đều sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Muốn lén lút rời đi, cũng không dễ dàng.
Trầm ngâm một hồi, Hàn Húc chậm rãi nói.
Điểm này ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp.
Trần Phán một bộ định liệu trước dáng dấp. Ngay khi Hàn Húc hỏi do Trần Phán sẽ có biện pháp gì thời gian, ở hồ lô cốc một gian nhà cao tầng bên trong, một tên sắc mặt hường hào, tóc trắng phơ ông lão ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, Vương Côn cung kính đứng ở trước người, không nói lời nào.
Thân thể của ngươi khá hơn chút nào không?
Một lúc lâu ông lão hơi mở hai mắt nhàn nhạt hỏi.
Tốt lắm rồi.
Chỉ là, tôn nhi cảnh giới rơi xuống một đoạn dài.
Vương Côn ngữ khí tuy rằng cung kính, thế nhưng, túi đầu xem biểu hiện, lại hết sức dữ tợn.
Hừ. Ngươi mạnh mẽ khởi động huyết thống linh bảo, đã đối với thân thể tạo thành rất lớn gánh nặng, có thể bảo vệ ngươi này cái mạng nhỏ cũng đã rất tốt.
Ông lão ngữ khí bình thản căn bản nghe không ra bất kỳ tâm tình chập chờn.
Ra ra.
Lẽ nào liền như thế buông tha tiểu tử kia sao?
Vương Côn vạn phần không cam lòng hỏi.
Buông tha.
Hừ.
Này tự nhiên không thể.
Chỉ là, giờ khác này tiểu tử kia còn ở tại trụ sở, không hiếu động tay mà thôi.
Ông lão hiền lành trong ánh mắt. Trong nháy mắt lóe qua một tia ấm lãnh.
Phải biết, hắn Vương Minh Khôn nhưng là một tên chân dương cảnh trung kỳ trưởng lão, thân phận như vậy, đừng nói là ở tông môn, bất luận đang ở cái nào một chỗ, đều là không người dám dễ dàng đắc tội chủ. Không ngờ bởi vì Vương Côn sự tình, dĩ nhiên để một tên ngưng dương cảnh đệ tử cho làm mất mặt.
Hắn há có thể nhịn xuống cơn giận này.
Chỉ là do thân phận hạn chế không thể ra tay mà thôi, bằng không, coi như có 1000 cái Hàn Húc, cũng đã sớm chết tuyệt.
Sợ cái gì, để hắn chết. Còn không là ra ra một ý nghĩ mà thôi.
Nói bậy, ngươi lẽ nào để ra ra không để ý danh tiếng tự mình đi giết một cái đệ tử cấp thấp?
Ông lão hơi nhướng mày, ngữ khí có chút nghiêm khắc khiển trách.
Vậy làm sao bây giờ?
Hắn cả đời không rời đi trụ sở, tôn nhi liền muốn chịu đựng cả đời sao?
Vương Côn ngẩng đầu lên nhìn thẳng ông lão.
Xuẩn, hắn không rời đi, ngươi sẽ không để cho hắn rời đi.
Ông lão chậm rãi nói.
Ồ,
ra ra là nói.
Vương Côn sững sờ. Sau đó liền muốn đến cái gì?
Ta không nói gì, ngươi chỉ để ý buông tay đi làm, trụ sở những trưởng lão kia, nể tình ta, là sẽ không làm khó ngươi.
Bất quá, ngươi cũng phải chú ý đúng mực, đừng làm đập phá tìm tới trên đầu ta.
Đến thời điểm, ra ra nhưng là sẽ không thừa nhận cái gì.
Tôn Nhi rõ ràng.
Vương Côn ôm quyền thi lễ sau khi, liền lui ra gian phòng.
Ở khác một chỗ bên trong gian phòng, Ngự Linh Tông Đàm trưởng lão chính hướng về phía một người trung niên nam tử nói gì đó.
Sư thúc ý tứ là, muốn nghiêm mật quản chế tiểu tử kia.
người trung niên hơi kinh ngạc hỏi.
Đúng, dặn dò những kia lấy tay lối vào thung lũng đệ tử, nhìn thấy Hàn Húc rời đi, muốn lập tức trở về báo cho ta.
Đàm trưởng lão trong mắt có âm lệ vẻ loại qua.
Vâng, đệ tử này liền đi dặn dò.
Người đàn ông trung niên mặc dù có chút không rõ, nhưng cũng không dám vi phạm đàm trưởng lão ý tứ, dù sao đàm trưởng lão không chỉ là bản môn sư thúc, đồng thời còn là Hồ Lô Cốc thực quyền trưởng lão.
Hàn Húc tự nhiên không biết Vương Côn cùng đàm trưởng lão đã đồng thời chuẩn bị đối phó hắn, hắn lúc này chính tỏ rõ vẻ kinh hỉ nhìn quét Huyền Hoàng Ngự Linh Tháp.
Ngay khi vừa đối với Trần Phán tay máy tay chân, đem Trần Phán khí lúc đi, Huyền Hoàng Ngự Linh Tháp bên trong đống nhiên chuyển ra một trận vang động. Trở lại bên trong thạch thất dùng thần niệm lực lượng quét qua, thình lình phát hiện, nằm phục ở tiến hóa bên trong ngân ban độc vĩ hạt dĩ nhiên lên cấp. Linh trùng toàn bộ vỏ sò, đã toàn bộ đã biến thành màu trắng bạc, báo trước hai con ngân ban độc vĩ hạt đã hoàn thành do ấu trùng hướng về thành trùng tiến hóa.
Chương 58, xuất có khó.
Lên cấp thành trùng ngân ban độc vĩ hạt, thực lực đó không chỉ đã có thể so với sơ dương cảnh đại viên mãn, đồng thời, chui xuống đất bí ẩn thần thông, sẽ càng thêm huyền diệu, giờ khắc này Hàn Húc, mặc dù gặp phải ngưng dương cảnh sư thúc, hay là cũng có lực tự bảo vệ. Chỉ là hắn đắc tội hai người, không phải là ngưng dương cảnh tu sĩ có thể so với. Ngoại trừ hai con ngân ban độc vĩ hạt ở ngoài, hơn 5,000 con thị huyết sắt cũng có một ít biến hóa mới, tỉ như hoàng lục giao nhau cánh chim trên, xuất hiện từng đạo màu đỏ nhạt hoa văn, những này hoa văn trải rộng cánh chim bên trong, chấn động cánh chim thì huyết sắt chu vi sẽ xuất hiện một đoàn màu đỏ nhạt mây mù. Có này màu đỏ mây mù, cũng báo trước, thị huyết sắt cũng đem tiếp cận thành thục. Ngoại trừ kể trên hai loại linh trùng ở ngoài, một tầng bạch nghề nghị cũng xuất hiện biến hóa. Ở không biết bao nhiêu lần nuốt chửng đẻ trứng sau khi cắn nuốt, hiện tại một tầng bạch nghề nghị, lông cánh trên, dĩ nhiên xuất hiện một chút màu cam lấm tấm. Hàn Húc tra xét một thoáng linh trùng bảng, cũng không có đối với những này màu cam lấm tấm có bất kỳ bình thuận, hiển nhiên, những này lấm tấm xuất hiện, cũng có thể là biến dị sau kết quả. Đương nhiên, ở những này bạch nghề nghị xuất hiện lấm tấm sau khi, Hàn Húc liền tuyển ra một phần có chứa lấm tấm bạch nghê nghĩ đơn độc đào tạo. Bảo lưu phần lớn bạch nghê nghĩ sinh sôi nảy nở đẻ trứng, một là bán ra hối đoái tài nguyên, hai là ở không biết bên dưới, vẫn cần dùng những này phổ thông bạch nghê nghĩ cho ăn kim ban độc vĩ hạt cùng thị huyết sát. Sau 3 ngày, Trần Phán một mặt bất đắc dĩ đi tới Hàn Húc nơi này, nói cho Hàn Húc, tông môn đột nhiên phái phát ra nàng một cái nhiệm vụ, để cho đi tới Tam Vĩ Sơn. Hàn Húc nghe xong, lông mày không khỏi vừa nhíu, mơ hồ có chút bất an. Thế nhưng cũng không hề nói gì. Dù sao, thân là liên minh đệ tử, là không có quyền từ chối trụ sở phái phát nhiệm vụ. Y cáo biệt, nồng đậm giao phó sau khi, Hàn Húc liền rơi vào trầm ngâm bên trong. Hắn không biết, Trần Phán đột nhiên rời đi có phải là hữu tâm nhân cố ý sắp xếp. Nhưng, chí ít đem hai người kết bạn rời đi nơi đây kế hoạch cho quấy rầy. Hắn bây giờ, tuy rằng khắp mọi mặt đã hoàn toàn khôi phục, thế nhưng, đang không có trụ sở mệnh lệnh bên dưới. Hắn là không thể tùy tùng Trần Phán đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Đưa đi Trần Phán, Hàn Húc liền bắt đầu rồi mưu tính, hai người hẹn ước, ở Trần Phán hoàn thành nhiệm vụ sau khi, hai người liền ở Tiểu Ung Sơn hội hợp, nơi đó giống như Thiên Phong Sơn, đều là nhân loại mới xây lập phòng tuyến trụ sở. Chỉ có điều, nơi đó tu sĩ là Lấy Phủng, Lâm, Cổ, Diệp, Dịch, Hoàng, Tần, Trần, Hàn, Tôn 10 gia tộc lớn nhất làm chủ, tông môn tu sĩ cũng có, nhưng nơi đó thế lực vẫn là lấy 10 gia tộc lớn nhất làm chủ, đồng thời, 10 gia tộc lớn nhất đều là nhân thân quan hệ, vô cùng đoàn kết, cũng không giống một ít trụ sở như vậy, mặt ngoài đoàn kết, lén lút giết người phóng hỏa mưu tài hại mệnh việc vẫn là trước sau như một. Lấy ra Trần Phán cho hắn địa đồ thẻ ngọc, thân nghiệm lực lượng thăm dò vào sau khi, lập tức tỉ mỉ tuần tra lên. Chén trà nhỏ sau khi, Hàn Húc đem hết thẻ con đường toàn bộ ký thuộc sau khi, liền một tay nắm chặt, trong tay thẻ ngọc trong nháy mắt vỡ vụn ra đến. Qua loa đem nhà đá thu thập một phen sau khi, Hàn Húc liền cất bước đi ra nhà đá. Thẳng đến Hồ Lô Cốc đi ra ngoài. Lúc này, Hàn Húc cảm thấy rời đi nơi này nghi sớm không nên chậm trễ. Xin lỗi Hàn Sư Minh, gần nhất trụ sở truyền đạt tân mệnh lệnh, không có cuồng lan đường nhiệm vụ thủ lệnh, giống nhau không được tùy ý rời đi trụ sở. Khi, làm, Hàn Húc đi tới Hồ Lô Cốc ở ngoài cốc lối ra, mở miệng thời gian, bị hai tên trụ sở đệ tử ngăn cản, cũng từ chối thả Hàn Húc xuất cốc. Hai vị. Đây là vì sao, trước đây nhưng là không có như vậy quý củ. Hàn Húc không hiểu hỏi. Việc này cùng trước một đoạn nghe đồn có quan hệ, có người nói có đệ tử không tôn trụ sở mệnh lệnh, tranh chiến, ghét chiến tranh, một mình trốn về nội địa tông môn. Vì lẽ đó, gần nhất trụ sở mới truyền đạt mệnh lệnh này. Hàn Mũ không rõ, coi như nhận nhiệm vụ, nhưng là không trở lại làm sao bây giờ. lẽ nào trụ sở còn có cái gì những biện pháp khác trừng phạt không trở về nơi đây đệ tử sao? Hàn Húc trầm ngâm một chút hỏi. Cái này, chúng ta không biết, chỉ là chấp hành trụ sở mệnh lệnh mà thôi. Hai vị đệ tử lắc đầu. Để Hàn Húc cau mày. Quay người trở lại bên trong cốc, Hàn Húc lập tức đi tìm Vương Gia Húc cùng Quan Ngang. Kết quả sau khi nghe ngóng, hai người vừa rời đi trụ sở không lâu, xuất cốc chấp hành nhiệm vụ đi tới. Hàn Húc bất đắc dĩ, chỉ có thể mặt dày đi tìm Hạ Thành Cương cùng Ngũ Trọng hai vị sư thúc. Kết quả Hạ Thành Cương ra ngoài, Ngũ Trọng bế quan tu luyện căn bản là không gặp Hàn Húc. Lần này nhưng là để Hàn Húc phiền muộn vạn phần. Ngay khi Hàn Húc ung tùm độc hành chuẩn bị đi trở về cố gắng nghĩ một hồi nên làm gì thì, trước mặt bỗng nhiên đi tới một tên hơn 20 tuổi thanh niên. Người này cùng Hàn Húc xuyên kiên mà qua, tiện tay kín đáo đưa cho Hàn Húc một tờ giấy. Lần này đúng là để Hàn Húc sững sờ. Kết quả xoay người muốn hỏi thời gian, bên hai bỗng nhiên chuyển đến mũi rồi giống như truyền âm. Hàn sư đệ, không nên quay đầu, ta là vong linh giáo Vu Hâm, trở lại xem xong tờ giấy, ngươi liền rõ ràng. Vu Hâm. Hàn Húc vẻ mặt hơi động, liền không có xoay người, kế tục hướng về chính mình nhà đá đi đến. Trở lại nhà đá đóng kỹ cửa đá, triển khai tờ giấy sau qua loa quét qua, Hàn Húc ánh mắt, đột nhiên trở nên âm trầm. Trong lòng loại cảm giác đó quả nhiên không sai, cũng không phải là trụ sở có cái gì các loại quy củ, mà là có người đang cố ý làm khó dễ. Trên tờ giấy là như vậy tả. Hàn sư đệ, biết ngươi bị nhốt, chính tìm kiếm trợ giúp, muốn biết tường tình, vận hương tiểu lâu giáp tự số 7 gian phòng. Hàn Húc hai tay một sai, trong tay tờ giấy nhất thời hóa thành cho bụi, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, liền đi ra nhà đá, thẳng đến vận hương tiểu lâu mà đi. Bên trong hồ lô cốc vốn cũng không lớn, tuy rằng không biết vận hương tiểu lâu ở nơi nào, nhưng, thời gian uống cạn chén trà, Hàn Húc liền nhìn thấy một tòa cao chừng 3 tầng, cửa mang theo đèn lồng khách sạn, chính là Vu Hâm ước Hàn Húc tiểu lâu. Lúc này không phải giờ cơm, tới đây hưởng thụ đệ tử cũng không nhiều, đi vào bên trong tiểu lâu, chỉ có 4, 5 chắc có người ở ăn uống. Vị sư huynh này, là ăn cơm hãy tìm người. Một tên 14, 15 tuổi thiếu niên đi tới hỏi. Mang ta đi giáp tự số 7 Hàn Húc nhẹ giọng nói rằng. Mời đi theo ta thiếu niên hơi không người lại, liền dẫn Hàn Húc dọc theo cửa thang gác hướng về lầu 2 đi đến. Đi tới lầu 2 là một cái hành lang dài dang dặc, hai bên hành lang, là từng cái bị phân cách căn phòng độc lập. Đi tới giáp tự số 7 sau, Hàn Húc khoát tay chặt lại, liền để thiếu niên rời đi trước. Bên trong căn phòng, chỉ có Vu Hâm một người. Lạnh mặt cương thi ngồi ở chỗ đó. Hàn sư đệ đến rồi, tọa Vu Hâm khẽ gật đầu sau, cầm chén rượu lên, cho Hàn Húc rót một chén. Hàn Húc nhìn một chút phi thường phong phú rượu và thức ăn, khách khí một tiếng, liền ngồi ở một bên. Hai người đụng một cái chén rượu, uống một hớp làm, Vu Hâm lúc này mới cười nói, Hàn sư đệ sự tình, ta cũng là gần nhất mới biết, Hàn sư đệ thật can đảm phách. Thật dũng khí, đến, chúng ta ở uống một chén. Hoạn nạn thấy chân tình, không nghĩ tới Hàn mố gặp rủi ro thời gian. Có thể mật báo dĩ nhiên là với sư huynh. Hàn Húc hơi xúc động nói rằng. Cái này, ngươi cũng không nên trách bọn họ, phải biết, cái kia Vương Côn mượn dùng ra hắn tiếng tăm, cùng các đại tông môn đều là chào hỏi. Vì lẽ đó, bọn họ cũng thật khó khăn. Vậy không biết Vu Hâm sư huynh vì sao không e ngại những này? Hàn Húc nghi ngờ hỏi. Chương 59, không nhẫn mại được. Thu gom không góp sức a. Cầu thu gom, cầu đề cử, cầu chống đỡ. Cảm tạ những kia khen thưởng mỗi ngày đều đầu đề cử bằng hữu. Hừ. Mặc dù là liên minh, thế nhưng, chúng ta vong linh giáo vẫn là cùng các đại tông môn hoàn toàn không hợp. Những khác tông môn có thể bán cho Vương Minh Khôn mặt mũi, thế nhưng, đối với chúng ta vong linh giáo tới nói, hắn còn chưa đủ nhìn. Vu Hâm xem thường hừ lạnh một tiếng nói. Bất kể như thế nào, vào lúc này còn có thể cùng Hàn Mỗ cùng uống rượu, với sư huynh người bạn này, Hàn Mỗ nhận. Hừ. Hàn sư đệ khách khí. Chúng ta vong linh giáo cùng các ngươi những này cái gọi là chính phái tông môn không giống, yêu thích chính là yêu thích, chán ghét chính là chán ghét, tuyệt đối sẽ không mang cái gì ngụy trang cụ, càng không có nhiều như vậy loan loan nhiễu. Ngươi cũng coi như đã cứu với nào đó như thế nào sẽ vì một điểm uy hiếp dụ dỗ, hay cùng bọn họ có cùng ý tưởng đen tối đây. Vu Hâm dương lên cái cổ, đem rượu trong chén uống cạn. Cái kia với sư huynh có thể có biện pháp trợ giúp Hàn Mỗ rời đi. Tuy rằng chỉ là đơn giản vài câu, thế nhưng Hàn Húc đã triệt để đoán được tin tức, nhất định là Vương Côn tiểu tử kia, cho mình xử bán tử. Ai? Rượu nơi này tư vị quá bình thường. Vu Hâm bẹp hai lần miệng, ngược lại nói rằng, giúp Hàn sư đệ rời đi, biện pháp đúng là có, bất quá, chính là không biết Hàn sư đệ có nguyện ý hay không. Nói nghe một chút. Hàn Húc ánh mắt sáng ngời. Khi ta em rể. Vu Hâm hời hợt nói. Cái gì? Với sư huynh đang nói một lần. Hàn Húc sững sờ.
sau đó liền khó có thể tin tưởng hỏi.
Khi ta em rể,
làm sao oan ức ngươi?
Ngươi đừng xem ta là một tấm người chết mặt, ta muội tử kia nhưng là yểu điệu đại mỹ nhân.
Vu Hâm lòng trắng mắt một phen lạnh lùng nói, phảng phất ở trách cứ Hàn Húc ngạc nhiên.
Với sư huynh ngươi không có lầm chứ?
Tại hạ đã có người yêu.
Hàn Húc nghe vậy cười khổ một cái nói rằng.
Vu Hâm phảng phất cảm giác mình ngữ khí có vấn đề, tận lực trì hoãn nói rằng, ta biết, ngươi đắc tội Vương Côn cũng là bởi vì Trần Phán cô gái kia, thế nhưng, ngươi phải biết, Trần Phán mặc dù không tệ, thế nhưng, lại không biện pháp cùng muội muội ta so với.
Muội tử ta không chỉ người trường đẹp đẽ, càng là rất được thúc tổ thương yêu.
Tại hạ thúc tổ, nhưng là vong linh giáo đại trưởng lão, cái kia cái gì Vương Minh Khôn, cùng tại hạ thúc tổ so với, chuyện này quả là chính là cái cha.
Có thể.
Hàn Mộ cũng không quen biết lệnh muội a.
Làm sao đàm luận được với yêu nhau a?
Hàn Húc không chút do dự khéo léo từ chối nói.
Quản chi cái gì?
Nam nhân một đời, quan trọng nhất chính là tìm một cái yêu thích người của ngươi, mà không phải ngươi yêu thích người.
Ngươi yêu thích người có thể cho rằng tình nhân, có thể vui lùa một chút ám muội, chỉ có yêu thích người của ngươi, mới thích hợp nhất làm ngươi bầu bạn.
Vu Hâm lắc đầu một cái không để ý lắm nói rằng.
Đa tạ với sư huynh yêu ái, việc này.
Hàn Mộ thật sự không có cách nào tiếp thu.
Được rồi.
Ta cũng không buộc ngươi. Chính ngươi trở lại suy nghĩ thật kỹ, nếu như muốn thông, liền tới tìm ta.
Bất quá, thời gian không muốn quá dài.
Tốt nhất ở trong vòng nửa tháng cho ta trả lời chắc chắn.
Vu Hâm cũng không giống như bất ngờ, trái lại rất có tự tin nói rằng.
Ở hắn nghĩ đến, có thể có một cái chân dương cảnh đại viên mãn làm chỗ dựa, lại có ai sẽ từ chối đây.
Đa tạ với sư huynh mời, ta trước tiên cáo tử.
Hàn Húc đứng dậy thi lễ, ấy nay nói rằng.
Không sao, việc nhỏ một việc mà thôi.
Vu Hâm vung vung tay lơ đến nói.
Trở lại chính mình nhà đá sau khi, Hàn Húc không khỏi lại một lần rơi vào trầm tư ở trong.
Vu Hâm, hắn căn bản không có bỏ vào tâm đi, hắn cũng sẽ không dựa vào nữ nhân vượt qua trận này không tính nguy cơ nguy cơ.
Dù sao, chỉ cần Hàn Húc không rời đi trụ sở, coi như Vương Côn ra ra là chân dương cảnh, cũng không làm gì được hắn.
Bất quá, Hàn Húc là không thể cả đời ở lại đây, hắn chỉ cần một cơ hội, một cái có thể công khai cơ hội, hắn biết. Cái kia cái gì chân dương cảnh, cái gì nguyên dương cảnh là không thể tự mình ra tay.
Bằng không, hắn cũng không sẽ sống tới hôm nay.
Nghĩ rõ ràng một chút đồ vật, Hàn Húc ngược lại cảm giác một thân đúng dung.
Không cho xuất gốc, được.
Vậy chúng ta trước hết nhiều lần kiên trì, còn đi tìm Trần Phán nghĩ biện pháp.
Hàn Húc thì lại hoàn toàn không có cái này khái niệm, tuy rằng đi tìm Trần Phán hay là có thể có biện pháp gì thoát đi, nhưng, Hàn Húc không muốn chuyện gì đều dựa vào Trần Phán, hoặc là Trần Phán sư phụ Ngọc Ánh tiên tử.
Đem 3,000 con bạch nghê nghị trùng trứng đựng vào một cái hộp ngọc bên trong, sau đó đi ra nhà đá, thẳng đến cuồng lan đường đi đến.
Một nén nhang khoảng trường, trái phải thời gian, Hàn Húc do cuồng lan đường đi ra, thẳng đến xa xa một loạt nhà đá đi đến.
Một đạo chân nguyên lực lượng đánh ở biểu thị bài trên, một tên hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên đi ra.
Là ngươi?
Nam tử nhìn Hàn Húc hơi có kinh ngạc.
Trình sư huynh, tại hạ nơi này còn có bạch nghê nghị trùng trứng.
Không biết Trình Dương sư huynh còn cần bao nhiêu?
A,
tiểu tử ngươi, quả nhiên lần trước còn có lưu lại hậu chiêu.
Người này chính là đã từng cùng Hàn Húc từng có giao dịch Trình Dương Trình sư huynh.
Tại hạ từng ở Vân Thúy Cốc Ngự Linh Viên trải qua 3 năm, vì lẽ đó, trong tay, xác thực còn có lưu lại một ít bạch nên nghĩ, chỉ là, gần nhất tại hạ trong tay có chút hận, lúc này mới không thể không bán ra.
Hàn Húc hời hợt tự giới thiệu, để tránh Trình Dương lên cái gì lòng nghi ngờ.
Ồ! Nay liên chẳng trách Trình Dương chợt nói.
Vân Thúy Cốc Ngự Linh Viên hắn là biết đến, vì lẽ đó, đối với Hàn Húc giải thích cũng không có sinh ra cái gì lòng nghi ngờ.
Không biết sư đệ lần này mang đến bao nhiêu?
Trình Dương trầm ngâm một chút mong đợi hỏi.
Còn có mấy ngàn con đi?
Hàn Húc mơ hồ nói rằng.
Mấy?
Mấy ngàn con?
Dĩ nhiên có nhiều như vậy, ngươi một lần lấy hết ra, ta đều muốn.
Trình Dương đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền đại hỉ lên.
3,000 con bạch nghê nghị trùng trứng, hối đoái thành 4.000 điểm công vân, 30 khối linh tinh.
Hai người trao đổi sau khi đều đại hoan hỉ.
Lẫn nhau ôm quyền sau khi, Hàn Húc liền thẳng đến cuồng lan đường.
Ở ngưng tụy thất bên trong hối đoái lượng lớn đan dược sau khi, liền xoay người hướng mình nhà đá đi đến.
7 binh bách thảo hoàn, đầy đủ Hàn Húc đang tu luyện nửa năm.
Nếu so sức kiên trì, vậy thì nhiều lần xem.
Trở lại nhà đá bên trong, Hàn Húc một đạo pháp quyết đem cửa đá đóng.
Nhưng là vào lúc này, nhà đá bỗng nhiên kịch liệt chấn động.
Hàn Húc sững sờ, trầm ngâm một chút, một đạo pháp quyết đánh vào trận pháp trên sau, cửa đá chậm rãi mở ra.
Một tên 17-18 tuổi thiếu niên đứng ở nơi đó, nhìn thấy Hàn Húc đi ra lạnh lùng hỏi, ngươi là Hàn Húc?
Chính là Hàn Húc ánh mắt tiến tĩnh, không có một chút nào bất mãn vẻ.
Trụ sở trưởng lão đường mệnh lệnh, mộ binh Hàn Húc đi tới trưởng lão đường nghe lệnh.
Nghe nói lời ấy, Hàn Húc sắc mặt hơi đổi. Quả nhiên đám gia hỏa này sẽ không để cho hắn yên tĩnh tu luyện.
Cũng được, chỉ cần rời đi nơi này, tin tưởng biển rộng mặc cho cá nhảy, bầu trời mặc cho chim bay.
Luôn có cơ hội rời đi nơi này.
Lúc nào?
Hàn Húc trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng.
Chuyện của tôi giọt net HTTP, net liền hiện tại.
Thiếu niên nói xong, xoay người liền đi, căn bản không cùng Hàn Húc phí lời.
Hàn Húc châm biếm một thoáng, liền đi theo thiếu niên phía sau đi đến.
Hồ Lô Cốc trưởng lão đường, xem như là Hồ Lô Cốc cao nhất kiến trúc một trong, có tới 7 tầng, đại điện xanh vàng rực rỡ, che đậy xa hoa, bạch ngọc lan can, đá xanh làm nền, trưởng lão đường ba chữ lớn long phi phượng vũ khá cụ khí thế.
Chương 60, trong lòng hiểu rõ.
Đi vào đại điện, bên trong vô cùng rộng rãi.
Mười mấy cây trụ đá trần nhà mà đứng, đen kịt nham thạch mặt đất khác nào mặt kính, bóng loáng hình chiếu.
Lúc này đại điện bên trong, đã đứng 30, 40 tên trên người mặc các tông phục sức đệ tử.
Những đệ tử này cảnh giới cao thấp bất nhất.
Cao nhất có sơ dương cảnh đại viên mãn.
Thấp nhất chỉ có sơ dương cảnh 8, 9 tầng.
Thiếu niên mang theo Hàn Húc đi vào đại điện sau, thẳng đến bên trong chết cửa một gian phòng đi đến.
Mà Hàn Húc thì lại đứng ở các tông đệ tử phía sau, lặng lặng chờ đợi.
Ngươi là Hàn Húc sư huynh sao?
Một tên ngự linh tông đệ tử nhìn thấy Hàn Húc sau, lập tức kinh ngạc hỏi, sau đó nghĩ tới điều gì, vội vã ngậm miệng không nói, đưa mắt xê dịch về nơi khác, liền phảng phất vừa nãy là nhận lầm người.
Hàn Húc âm thầm buồn cười, nhưng cũng không hề nói gì, liền phảng phất người kia là thật sự nhận lầm người.
Thiết sư huynh, ngươi biết lần này nhiệm vụ là cái gì không?
Có đệ tử hiếu kỳ hỏi thăm nói.
Ha ha, lần này ngươi nhưng là hỏi đối với người.
Ta không chỉ biết lần này nhiệm vụ là cái gì, hơn nữa còn biết một ít chi tiết nhỏ.
Bị hỏi ra người một mặt đắc ý.
Nói nghe một chút.
Xem các ngươi như vậy hầu gấp, vậy ta sẽ nói cho các ngươi đi.
Lần này, nhiệm vụ của chúng ta là tiến vào Thiên Phong Sơn nơi sâu xa càn quét yêu thú yêu trùng.
Ồ! Yêu thú yêu trùng!
Có người kinh ngạc tự nói.
Tiết sư huynh, những nhiệm vụ này không phải ở Cuồng Lan Đường thì có tuyên bố sao?
Làm sao còn muốn trưởng lão đường tự mình ra lệnh?
Dĩ vãng là dĩ vãng, hiện tại là hiện tại, ta nghe nói à, gần nhất ở Thiên Phong Sơn nơi sâu xa, phát hiện một cái tinh đồng mỏ quặng.
Cất giữ lượng rất lớn.
Vì bảo đảm mỏ quặng an toàn, nhất định phải đem phạm vi ngàn dặm bên trong yêu thú yêu trùng toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ.
Ồ, là như vậy à, chẳng trách cần trưởng lão đường tự mình ra lệnh đây.
Có người chợt nói, ta ở cho các vị để lộ một cái tin, chúng ta lần này càn quét yêu trùng yêu thú, muốn chia làm một số tiểu đội, không biết có ai nguyện ý cùng ta một tổ.
Tiết tính nam tử đắc ý hỏi.
Nhưng vào lúc này, đại điện bên trong lại lục tục đi vào không ít đệ tử, bước đầu nhìn một chút, gần như có hơn 100 người.
Thiết sư huynh, nhóm này đội có thể tự nguyện sao?
Một tên sơ dương cảnh 9 tầng đệ tử hỏi.
Đương nhiên, chẳng lẽ muốn để ta cùng ngươi một tổ sao?
Ha ha! Đại điện bên trong, truyền ra một trận cười vang, sơ dương cảnh 9 tầng đệ tử, tỏ rõ vẻ hồng.
Yên lặng trong đại điện chết cửa một gian phòng mở ra, đi ra hơn 10 người trung niên nam nữ.
Những người này mỗi người khí tức cường đại, đi lại trầm ổn, đều đang là ngưng dương cảnh tu sĩ.
Hơn 10 người ngưng dương cảnh tu sĩ song song dừng lại sau khi, trung gian một tên hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên đi ra một bước.
Ta tên Hoàng Tương, là lần này dẫn đầu, phía dưới ta niệm một thoáng danh sách.
Nghe được danh sách đệ tử, để cho các vị sư thúc mang đội.
Nghe đến đó, lúc trước vị kia 9 tầng đệ tử nhất thời trêu chọc một câu.
Thiết sư huynh, ngươi không phải có bên trong tin tức sao?
Ngươi không phải nói có thể tự do tổ đội sao?
Vị kia tiết sư huynh nghe xong, sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên.
Nhìn về phía tên đệ tử này ánh mắt, nhất thời lộ ra tức giận vẻ.
Nguyên bản là trêu chọc một câu, nhưng là thiếu niên lập tức hối hận rồi, câu này, sợ là đã đem tiết sư huynh cho đắc tội rồi.
Cái cổ co rụt lại, lộ ra vẻ lúng túng.
Tào Hoa Chí, Mã Vân Tích, Lam Thế Ngọc, Phương Chiếu Minh.
Các ngươi 10 người tùy tùng Diêu nhất đống sư thúc.
Lạc Gia Tập, Cầu Minh Phi, Lý Hoài Nghĩa, Lưu Sơn Húc.
Các ngươi 10 người tùy tùng Bành Liên Vũ sư thúc.
Liêu Diệu Đông, Nghiêm Thành Quý, Phùng Thiên Giật, Hàn Húc.
Các ngươi 10 người tùy tùng Lý Mạc Vũ sư thúc.
Đọc đến đây bên trong thì, một tên hơn 30 tuổi đại hán vạm vỡ tiến lên một bước, khoát tay chặn lại, Hàn Húc các loại, chờ, 10 tên bị niệm đến tên đệ tử, liền đi theo.
10 người đi tới Lý Mạc Vũ trước người, Hàn Húc đánh giá một thoáng tiểu đội này, hai tên Ngự Linh Tông đệ tử, hai tên Đan Tung Tông đệ tử, hai tên Ngự Thú Tông đệ tử, hai tên Khô Diệp môn đệ tử, còn có hai tên Phủ Nghiên môn đệ tử.
10 người cảnh giới cũng chênh lệch không đồng đều. Cao nhất sơ dương cảnh 13 tầng đại viên mãn, thấp nhất chính là một tên phủ nghiên môn nữ đệ tử, chỉ có sơ dương cảnh 8 tầng dáng dấp. Nhiệm vụ của chúng ta là tra xét, diện tích chỉ có hơn 300 dặm, tra xét rõ ràng sau, ta sẽ đem bọn ngươi chia làm hai đội, một đội chấp hành nhiệm vụ, một đội thay phiên nghỉ. Phía dưới ta tuyên bố, Liêu Diệu Đông, Nghiêm Thành Quý, Phùng Thiên Dật, Hàn Húc, Từ Gia Vi một tổ, Lưu Thiên Hạo, Lô Khôn, Lý Ngọc, Đàm Sơn Huy, Lâm Hướng Đông một tổ. Các ngươi bây giờ đi về thu thập một thoáng. Sau nửa canh giờ, ta sẽ ở lối ra chờ các ngươi, quá thời hạn không đến giả, đều sẽ chịu đến chấp pháp đường phạt nặng. Nói tới chỗ này Lý Mạc Vũ vung tay lên, Hàn Húc các loại, chờ, người liền từng người tàn đi. 10 người lục tục đi ra trưởng lão đường, Hàn Húc cố ý lạc hậu vài bước. Ánh mắt quét qua, trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm lên. 10 người bên trong, mặt khác một tổ đệ tử, chắc chắn sẽ không có gây bất lợi cho hắn, mà Vương Côn Như muốn đối phó hắn, lấy hắn năng lượng đến xem, khẳng định ở tổ này bên trong. Hàn Húc tổ này, trừ mình ra là Ngự Linh Tông đệ tử ở ngoài, cái khác 4 người Liễu Diệu Đông là Ngự Thú Tông đệ tử, người này mặc dù không phải Vương Côn phái, cũng là Hàn Húc trọng điểm đề phòng đối tượng, dù sao Ngự Thú Tông Đàm trưởng lão cũng khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghiêm Thành Quý là Đan Tung Tông đệ tử, người này có hay không cũng sẽ gây bất lợi cho hắn, Hàn Húc không biết, nhưng người này chắc chắn sẽ không giúp hắn là được rồi. Phùng Thiên Dật nhưng là Khô Diệp Môn đệ tử, Hàn Húc không nhưng đối với người này xa lạ, đối với Khô Diệp Môn môn phái này cũng đồng dạng xa lạ, bất quá vừa ở phân đội thời gian, người này ánh mắt nơi sâu xa, mơ hồ lóe qua một tia bừng tỉnh, hiển nhiên đối với tên Hàn Húc hẳn là có đặc thù ký ức, mới sẽ có vẻ mặt như vậy. Nếu nói là phía trước hai người Hàn Húc vẫn không có niềm tin quá lớn, cái kia người này là có thể có 8, 9 phân nắm, sẽ đối với Hàn Húc có mưu đồ. Trong 5 người thực lực yếu nhất Từ Gia Vi nữ tử này, là phù nghiên môn đệ tử, môn phái này hắn không biết, hẳn là lấy bùa chú làm chủ, nữ tử này dung mạo giống như vậy, nhưng một đôi con ngươi đen rất là trong suốt, hẳn là không phải âm mưu gì nữ. Tan vỡ một lần sau khi, ở bên trong tâm, đối với 4 người đã có đại thể định vị, hít một hơi thật sâu sau khi, trong lòng không khỏi âm thầm cười gằn, nếu là những người này thật sự dám gây bất lợi cho hắn, Hàn Húc cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, sẽ không nương tay. Trở lại chính mình nhà đá sau khi, đem cục lốc ngủ tiểu hắc đánh thức, qua loa thu thập một thoáng cái khác tạp vật liền đi ra nhà đá, thẳng đến Trần Phán trụ sở mà đi. Lúc này Trần Phán vẫn không có rời đi hồ lô cốc, đang nghe trưởng lão đường mộ binh Hàn Húc nhiệm vụ thì, nhất thời tỏ rõ vẻ lo lắng, lập tức liền muốn tìm Ngọc Ánh tiên tử, đòi hỏi Hàn Húc. Hàn Húc khẽ mỉm cười, sau đó ở Trần Phán bên thai nói nhỏ vài câu, đòi hỏi một phần phụ cận địa đồ sau khi, liền thẳng đến hồ lô cốc lối vào thung lũng mà đi. Lúc này lối vào thung lũng đã có hơn 10 người nhiệm vụ đệ tử đứng ở nơi đó, lấy tay lối vào thung lũng đệ tử chấp sự thì lại đứng ở hai bên, đối với mọi người đàm luận làm như không thấy có thai như điếc. Hàn Húc tùy tiện tìm một chỗ địa phương không người, ngồi ở trên một tảng đá, đùa bỡn trong tay một cái cỏ xanh, một mặt nhàn nhã răng rớp. Chương 61, Lưu Vong. Đầu phiếu đề cử bằng hữu hơi nhiều, ở đây liền không thể từng cái ngỏ ý cảm ơn, thế nhưng, các ngươi mỗi một phiếu, phản càng đều nhìn ở trong mắt, ghi vào trong lòng, cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Cảm tạ các ngươi phiếu đề cử. Kế tục cầu thu gom, đề cử, chống đỡ. Chưa tới nửa giờ sau, lối vào thung lũng đã chật ních tu sĩ, hơn 10 người ngưng dương cảnh tu sĩ cũng đều đến nơi này. Lý Mạc Vũ đem 10 người triệu tập cùng nhau, từng người điều động linh khí, vòng qua hồ lô cốc thẳng đến Thiên Phong Sơn nơi sâu xa bay đi. Phi hành bên trong, Hàn Húc nhìn quét dưới chân, quan sát mỗi một tòa ngọn núi, mỗi một nơi rừng rậm, vì chính mình bất cứ lúc nào thoát đi, dự trữ tin tức. Tất cả mọi người là sơ dương cảnh tu vi, phi hành hơn một canh giờ sau khi, liền không thể không rơi vào trên một ngọn núi nghỉ ngơi khôi phục. Mấy canh giờ, mọi người tới đến một mảnh miên hoán sơn mạch phụ cận. Lý Mạc Vũ nhìn quét tất cả mọi người một cái nói, phía trước đều là chưa tham khu vực. Phía dưới nghỉ ngơi sau một canh giờ, tất cả mọi người hiện hình quạt thăm dò. Sau 3 canh giờ, về tới đây tập hợp, theo, đệ tiểu đội từng nhóm loại bỏ yêu trùng yêu thú. Sau đó Lý Mạc Vũ sắp xếp người tay, hình như có ý tự vô ý đem Hàn Húc sắp xếp ở ngoài cùng bên trái. Khẩn sát bên hắn, rõ ràng là hiểm nghi to lớn nhất Phùng Thiên Dật. Hàn Húc không chút biến sắc, ngồi khoanh chân, trong tay pháp quyết bát, hấp thu thiên địa linh lực, khôi phục chân nguyên lực lượng. Sau một canh giờ, Hàn Húc các loại, chờ. Người liền ở Lý Mạc Vũ dưới sự chỉ dẫn, một mình hướng về phía trước sơn mạch đi đến. Khoảng chừng đi ra mấy dặm khoảng chừng, trái phải khoảng cách, Hàn Húc giương tay một cái, huyễn ảnh kiếm liền xuất hiện ở trong tay pháp quyết vừa bấm, kiếm này nhất thời phun ra vài thước hàn mang, thả người rơi vào ánh kiếm bên trên sau, trong tay pháp quyết vừa bấm, liền phương hướng xoay một cái,
hướng về xa xa một tòa núi cao chạy như bay. Cái kia Lý Mạc Vũ đem Hàn Húc sắp xếp ở tối bên cạnh, chính hợp Hàn Húc tâm tư, vì lẽ đó, ở vừa mới đi ra tầm mắt của mọi người sau, liền không thể chờ đợi được nữa muốn thoát đi. Hơn một canh giờ sau khi, Hàn Húc chân nguyên trong cơ thể lực lượng không ăn thua, chỉ có thể hướng về dưới chân một mảnh rừng rậm rơi đi. Người vẫn còn không trùng, liền tay phải vỗ một cái bên hông linh trùng túi. Hai con kim ban độc vĩ hạt liền trước một bước rơi vào mặt đất, cũng thân thể một cái mơ hồ tiến vào lòng đất mấy trượng bên trong. Hơi suy nghĩ, 10 con thị huyết sắt vừa bay mà ra, lấy Hàn Húc làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Rơi vào trong rừng rậm, Hàn Húc một tay một chảo, thu hồi huyễn ảnh kiếm, hai mắt khép hờ, thả ra thần niệm lực lượng, bám vào 10 con thị huyết sắt trên người, hướng bốn phía tra xét lên. Mười mấy tức sau khi, phạm vi ngàn trượng bên trong cũng không dị dạng, Hàn Húc trong miệng tiêu âm đồng thời, đem 10 con thị huyết sắt triệu hoán trở về. Tìm một viên tráng kiện đại thụ, liền ngồi ở thụ dưới nhanh chóng khôi phục lại. Ngay khi Hàn Húc đã rời xa thăm dò khu vực thời gian, xa xôi gần ngàn dặm ở ngoài, Phùng Thiên Dật bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía Hàn Húc thoát đi phương hướng, lộ ra một tia nghi ngờ không thôi biểu hiện. Lật tay một cái, một viên màu xanh lục hạ cổ xuất hiện ở trong tay, trong miệng nói lẩm bẩm sau khi, trong tay hạ cổ lúc sáng lúc tối lên. Ồ, xem ra tiểu tử này đã đoán được cái gì, đã không thể chờ đợi được nữa muốn chạy trốn lấy mạng. Lần này thoát đi, Hàn Húc không sợ Vương Côn, thế nhưng sợ Ngự Thú Tông vị kia Đàm trưởng lão. Vương Côn tuy rằng hận không thể hắn lập tức sẽ chết, nhưng ở vị kia chân dương cảnh lão tổ không ra tay bên dưới, Vương Côn nhiều nhất có thể cầu động ngưng dương cảnh tu sĩ, mà hắn bây giờ không nói có thể chiến thắng ngưng dương cảnh tu sĩ, thế nhưng tự vệ tuyệt đối có thừa. Nhưng là vị kia Đàm trưởng lão liền không giống, nếu hắn muốn lấy được Cự Hùng Tiểu Hắc, tuyệt đối sẽ không giả tay người khác, nhất định sẽ tự mình đến truy sát Hàn Húc. Đối mặt ngưng dương cảnh tu sĩ, Hàn Húc hoặc là còn có thoát thân cơ hội, đối mặt nguyên dương cảnh tu sĩ, Hàn Húc thì lại chắc chắn phải chết. Cũng may mà lần này nhiệm vụ đến khá là đúng lúc, mà Hàn Húc rời đi Hồ Lâu Cốc thời điểm, đã để Trần Phán tìm Ngọc Ánh Tiên Tử, nghĩ biện pháp bán trụ vị kia Đàm trưởng lão một hai ngày. Đương nhiên, bán trụ Đàm trưởng lão thời gian càng dài càng tốt, thế nhưng, Hàn Húc suy đoán, có thể bán trụ người này một hai canh giờ đều toán đốt nhang. Hàn Húc nơi này cảm thấy đã xem như là đã sớm chuẩn bị. Nhưng không biết đừng nói hắn nhiều trốn một hai canh giờ, chính là chạy ra chừng 10 ngày, cũng trốn không thoát nhân gia truy tung. Bởi vì, ở lúc đó người này rời đi thì, tay áo lớn phất một cái, nhìn như là phi thường tức giận, kỳ thực đã sớm ở Hàn Húc trong cơ thể, gieo xuống chính mình thần niệm đánh dấu. Một nén nhang khoảng chừng, trái phải thời gian, Hàn Húc cảm giác trong cơ thể chân nguyên lực lượng khôi phục 7-8 phần 10, lập tức một lần nữa điều động đột quang. Hướng về xa xa chạy như bay. Hơn nửa canh giờ sau khi, đang chạy như bay Hàn Húc đống nhiên vừa quay đầu lại. Trong tầm mắt, một viên điểm sáng màu đen chính lấy tốc độ nhanh như tia chớp chạy như bay tới, ngờ ngợ, thật giống chính là tên kia dẫn đầu sư thúc Lý Mạc Vũ. Là hắn. Hàn Húc trong lòng hơi kinh hãi. Lần này, đúng là ra ngoài Hàn Húc dự liệu. Dựa theo mặt sau tốc độ phi hành, mặc dù Hàn Húc tăng nhanh đột quang, không ra nửa canh giờ cũng tất nhiên sẽ bị đuổi theo, cùng với tiêu hao hết chân nguyên trong cơ thể lực lượng bị đuổi theo, còn không bằng hiện tại buông tay một kích. Hay là còn có thể có như vậy một ít cơ hội. Hàn Húc hơi thay đổi sắc mặt, trong tay pháp quyết biến đổi, cả người liền hướng về mặt đất rơi đi. Người vẫn còn không trùng, tay phải ngay khi bên hông vỗ một cái, hai đạo linh quang tránh ra sau khi, lập tức chui vào lòng đất trong vòng 3 trượng. Thân hình lấp lòe rơi vào trên đất, trong tay pháp quyết vừa bấm, lập tức khôi phục nhanh chóng lên chân nguyên trong cơ thể lực lượng lên. Điểm đen đuổi theo, chí ít còn cần khoảng nửa chén trà thời gian, có thể khôi phục một điểm là một điểm. Điểm đen tốc độ rất nhanh, Hàn Húc nơi này vừa khôi phục không bao lâu, điểm đen liền tới đến trên đỉnh đầu, linh quang hơi thu lại, lộ ra Lý Mạc Vũ cùng Phùng Thiên Dật đi ra. Lớn mật Hàn Húc, vì sao không chấp hành trụ sở mệnh lệnh, tự ý thoát đi? Người còn chưa rơi xuống đất Lý Mạc Vũ chính là đỉnh đầu chụp mũ khấu trừ lại. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Húc châm chọc nói rằng, Lý Sư Thúc, nếu như Hàn Mỗ nhớ không lầm, hiện tại còn chưa tới 3 canh giờ đi. Nếu không đến 3 canh giờ, liền không thể chứng minh Hàn Mỗ tự ý thoát đi. Đúng là Lý Sư Thúc cùng Phùng Sư Minh, không cố gắng tra xét nhưng đuổi sát theo. Sợ là có cái gì gây rối tâm tư đi. Khá lắm, miệng lưỡi bén nhọn, chúng ta làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi đến chất vấn. Phùng Thiên Dật ở một bên lạnh lùng nói. Nói thẳng đi. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Là Vương Côn để cho các ngươi đến. Vẫn là Đàm Sư Tổ để cho các ngươi đến. Hàn Húc cũng không muốn làm miệng lưỡi chi tranh, dù sao vị kia Ngự Thú Tông Đàm Sư Tổ cho hắn trong lòng bóng tối càng to lớn hơn. Đàm Sư Tổ. Lý Mạc Vũ cùng Phùng Thiên Dật đồng thời sững sờ,
bảo vệ đối diện một chút, đều ở lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy một tia nghi hoặc. Hai người vẻ mặt lạc ở trong mắt Hàn Húc, trong lòng không khỏi chìm xuống, như hai người này là đàm sư tổ phái tới, vậy đã nói rõ, vị kia đàm sư tổ sẽ không hôn tự ra tay, như hai người là vương côn phái tới, cái kia, vị kia ngự thú tông đàm sư tổ, 89/10 sẽ đích thân ra tay. Xem ra hai vị là vương côn phái tới. Thế nhưng, Hàn Mộ không hiểu, hai vị một vị là Khô Diệp môn đệ tử, một vị là Đan Tung tông sư thúc. Vương côn cho các ngươi chỗ tốt gì, muốn tới hại Hàn Mộ tính mạng. Lý sư thúc, đừng tìm hắn phí lời, trực tiếp giết hắn. Phùng Thiên Giật sát ý tràn ngập nói rằng. Chương 62, trọng thương Phùng Thiên Giật. Chờ đã, không vội nhất thời, giết hắn bất quá tiện tay trong lúc đó. Lý Mạc Vũ khoát tay chặn lại sau đó hướng về phía Hàn Húc nói rằng, tiểu tử, ngươi nói không sai, chúng ta là được vương côn sư điệt nhờ vả. Còn vấn đề của ngươi, này rất tốt giải thích. Phùng sư điệt là vương côn biểu ca, mà ta, cũng chỉ vì trong tay ngươi trôi này linh kiếm. Nếu như sư thúc chịu buông tha Hàn Mỗ, vậy này trôi linh kiếm Hàn Mỗ đồng ý hai tay dâng. Không biết Lý sư thúc có được hay không suy tính một chút. Có thể không động thủ Hàn Húc vẫn là không muốn động thủ. Dù sao đối với diện nhưng là ngưng dương cảnh tồn tại, hơn nữa, đối với Khô Diệp môn thủ đoạn, Hàn Húc cũng vẫn là không biết. Hừ, không cần, giết ngươi, tức hoàn thành vương côn nhờ vả, có thể được ta muốn. Hà tất lại phiền phức như vậy. Lý Mạc Vũ vừa nói, vừa tay phải vỗ một cái bên hông, một thanh hàn quang lấp lóe linh kiếm xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy Lý Mạc Vũ muốn động thủ, Phùng Thiên Giật bên này cũng là vỗ một cái bên hông, một cái xanh sẫm lá cây xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy hai người liền muốn động thủ, Hàn Húc trong nháy mắt liền toàn thân căng thẳng lên. Nắm thật chặt trong tay huyễn ảnh kiếm nói rằng, chớ đã. Hai vị thật sự không chịu buông tha Hàn Mỗ sao? Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Sống thêm chốc lát không khác nhau gì cả. Phùng Thiên Giật một tiếng cười gằn, giương tay một cái. Trong tay lượng lớn lá cây liền bay tung tóe đi ra. Trong tay pháp quyết vừa bấm, không trung lá xanh một trận mơ hồ sau khi, lập tức dường như mũi tên giống như vậy, hướng về Hàn Húc bắn nhanh mà đi. Lý Mạc Vũ hơi do dự một chút, nhưng vẫn cứ cắn răng một cái, không để ý bộ mặt giương tay một cái, trong tay linh kiếm liền vẽ ra chói mắt hàn quang, thẳng đến Hàn Húc bắn nhanh mà tới. Khô Diệp môn hóa ra là thủ đoạn như vậy, Hàn Húc trong lòng hơi dùng mình, nhìn thấy Lý Mạc Vũ linh kiếm, trong lòng càng là chìm xuống. Lý Mạc Vũ mặc dù là sau ra tay, thế nhưng đi sau mà đến trước, linh kiếm đã trước một bước chém tới. Một tay một phen, màu vàng khôi nguyên phủ kề sát ở trên người. Thân thể bốn phía có ánh vàng lấp lóe sau khi, lập tức ngưng tụ thành một tòa lồng ánh sáng màu vàng, đem thân hình cháo nhập trong đó. Giương tay một cái, trong tay huyễn ảnh kiếm tuột tay mà ra, trong tay pháp quyết vừa bấm một điểm, kiếm này lập tức trên không trung hàn quang tỏa sáng lên. Đi! Hàn Húc một tiếng quát nhẹ, huyễn ảnh kiếm mang theo chói mắt hàn mang, hướng về chém tới linh kiếm mạnh mẽ chém tới. Khanh khanh khanh! Một trận dày đặc vang lên giòn giã truyền ra, hai thanh linh kiếm trong nháy mắt liền trên không trung lẫn nhau đánh chém mấy lần. Sau đó liền dồn dập bắn ngược mà quay về. Cực phẩm linh kiếm, quả nhiên không sai. Lý Mạc Vũ ánh mắt bên trong, lộ ra tham lam tâm ý. Với một đòn, chỉ là thăm dò tính công kích, Lý Mạc Vũ cũng không có toàn lực triển khai, mà Hàn Húc huyễn ảnh kiếm là cực phẩm linh kiếm, ở linh kiếm phẩm chất trên, muốn cao hơn Lý Mạc Vũ trong tay linh kiếm, vì lẽ đó, mặc dù Hàn Húc cảnh giới tu vi không bằng đối thủ, thế nhưng, đòn đánh này sau khi, có thể coi là làm cân sức ngang tài. Giành tay Hàn Húc. Tay phải ở bên hông vỗ một cái, 20, 30 con thị huyết sắt ở bên hông bắn nhanh ra. Trên không trung một cái lay động, lập tức biến thành to bằng cái thớt. Lông cánh chưa vung lên, liền tập thể phát sinh chói tai tiếng côn trùng kêu vang. Trùng minh sắc bén chói tai, hóa thành một tầng thực chất âm lãng đem đẩy trời lá xanh cuốn vào. Phùng Thiên Giật lá xanh phi thường sắc bén, như ánh đao ánh kiếm giống như vậy, ở xuyên thấu âm lãng thời gian, càng phát sinh một trận dày đặc xì xì tiếng. Ngay khi Hàn Húc cho rằng âm lãng không cách nào ngăn trở lá xanh thời gian, xa xa Phùng Thiên Giật bỗng nhiên phát sinh hét thảm một tiếng. Sau đó đầy trời lá xanh liền phảng phất mất đi linh tính, dồn dập đã biến thành khô vàng tàn diệp, bị âm lãng quyển thành bột phấn. Xa xa Phùng Thiên Giật, sắc mặt trắng bệch, khỏe miệng có chứa một tia vết máu. Nhìn về phía Hàn Húc ánh mắt tràn ngập oán độc. Chuyện gì xảy ra? Trong tay pháp quyết dừng lại, Lý Mạc Vũ kinh ngạc hỏi. Vâng, là thần hồn công kích. Tỏ rõ vẻ dữ tợn, Phùng Thiên Giật hí lên quát lên. Ồ! Thần hồn công kích, Lý Mạc Vũ nhìn về phía không trung thị huyết sát, lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử, vẫn đúng là coi khinh ngươi, bất quá, mặc dù có vài con không sai sâu, cũng bất quá là nhiều dễ rủa mấy lần mà thôi. Lý Mạc Vũ ánh mắt ở thị huyết sát trên người thu hồi, nhìn về phía Hàn Húc. Nói tới chỗ này, Lý Mạc Vũ lật tay một cái, một tấm màu vàng đùa chú xuất hiện ở trong tay, hướng về trên người vỗ một cái.
một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện ở thân thể ở ngoài. Trong tay pháp quyết vừa bấm, thành chuỗi dấu tay giống như là thủy triều hướng về trước người linh kiếm tuôn tới, linh kiếm ở dấu tay đánh vào sau khi, lập tức nhanh chóng tăng vọt lên. Trong nháy mắt liền đã biến thành 10 trượng khoảng cách. Cự kiếm thức. Hàn Húc một tiếng thét kinh hãi, trong ánh mắt mơ hồ dẫn theo một tia sợ hãi. Đồng thời, Hàn Húc cũng có một chút ước ao đối phương. Cự kiếm thức pháp quyết dấu tay có mấy chục cái, tuy rằng Hàn Húc đã đem pháp quyết dấu tay tập luyện vô cùng thuần thục, thế nhưng, được chân nguyên lực lượng ảnh hưởng, căn bản là không có cách hoàn chỉnh đánh ra. Mà cự kiếm thức cũng hầu như là ngưng dương cảnh đại biểu thủ đoạn công kích. Thoáng trầm ngâm một thoáng, Hàn Húc tay háo lớn vung một cái, cự hùng tiểu hắc một tiếng gào thét bay ra, thân hình một cái lay động, liền đã biến thành 8-9 trượng to nhỏ, to bằng cái thất hùng chảo vung lên, thẳng đến chém tới cự kiếm vỗ tới. Hàn Húc biết, tuy rằng huyễn ảnh kiếm là cực phẩm linh kiếm, thế nhưng, đang đối mặt cự kiếm thức thì, liền thua kém rất nhiều, như hắn cũng là ngưng dương cảnh tu sĩ, hoặc là có thể triển khai cự kiếm thức, cái kia huyễn ảnh kiếm uy lực mới sẽ bị triệt để thả ra ngoài. Hống hống hống. Tiểu hắc da dày thịt béo, hùng chảo cứng rắn, thế nhưng, ở cự kiếm thức đánh chém bên dưới, cũng khó tránh khỏi xuất hiện một chút vết thương. Mắt thấy tiểu hắc thân thể bên trên, xuất hiện từng đạo vết máu, Hàn Húc trong miệng tiêu âm đồng thời, không trung thị huyết sắt lập tức chấn động cánh, hướng về Lý Mạc Vũ bay đi. Hừ, chỉ là vài con sâu mà thôi, cũng đem ra đối phó Lý Mỗ, quả thực là mơ hão. Lý Mạc Vũ hừ lạnh một tiếng sau khi, trong tay pháp quyết biến đổi, 10 trượng cự kiếm đột nhiên phương hướng xoay một cái, cuốn lên một mảnh ánh kiếm, thẳng đến thị huyết sắt mà đi. Hàn Húc trong lòng cả kinh, lấy cự kiếm thức sắc bén, này 20-30 con thị huyết sắt tuyệt đối không chặn được đến. Trong miệng tiếu âm đồng thời, thị huyết sắt liền gió cuốn mây tan giống như lùi lại mà quay về. Đồng thời, hơi suy nghĩ, cự hùng tiểu hắc liền một tiếng gào thét bên dưới, bổ nhào quá khứ. Không kịp truy kích thị huyết sắt, Lý Mạc Vũ chỉ có thể trong tay pháp quyết biến đổi, 10 trượng cự kiếm ngược lại chém về phía tiểu hắc. Sấn nơi đây khích, Hàn Húc phủi Phùng Thiên Giật một chút, chỉ thấy người này đang ngồi ở tại chỗ, ngồi điều tức, xem ra vừa một đòn, hẳn là chịu trọng thương. Hàn Húc không biết, Khô Diệp môn cùng môn phái nào hơi có không giống. Cả người thần thông đều ở Diệp bên trên. Một khi bị đắc thế, coi như là gặp phải ngưng dương cảnh tu sĩ, cũng sẽ ở đầy trời công kích bên dưới, luôn cuống tay chân. Nhưng là, này tông công pháp thần thông, nhưng có một cái tệ nạn, chỉ sợ thần hồn công kích, bởi vì, khởi động những này cảnh khô lá héo, nhất định phải phụ thượng thần niệm lực lượng mới có thể khống chế lá khô các loại biến hóa. Một mực Hàn Húc thị huyết sát, trùng minh thần thông, chính là thần hồn công kích. Nay thần hồn công kích hay là đối với Lý Mạc Vũ hoàn toàn vô hiệu, thế nhưng đối với Phùng Thiên Giật mà nói, nhưng là mang tính tan nạn đả kích. Chương 63, đáng sợ bản năng. Cảm tạ ảo ngộng vinh ý khen thưởng chống đỡ. Cảm tạ hết thảy đầu thu gom đầu phiếu đề cử thư hiếu, cảm tạ. Thật sự rất cảm tạ các ngươi, cầu thu gom, cầu đề cử, cầu chống đỡ. Ít đi Phùng Thiên Giật uy hiếp, Hàn Húc đúng là có thể chuyên tâm đối phó Lý Mạc Vũ. Ngay sau đó hơi suy nghĩ, cự hùng tiểu hắc lập tức gào thét, đánh về phía Lý Mạc Vũ, sau đó, không trung thị huyết sắt cánh chim rung lên động, ẩn thân sau lưng tiểu hắc, không ngừng mà hướng về Lý Mạc Vũ phát sinh chói tai trùng minh. Đồng thời, trong tay pháp quyết vừa bấm, huyễn ảnh kiếm một cái lay động bên dưới, một phân thành ba, tìm kiếm khe hở, đâm hướng về phía Lý Mạc Vũ, chính là trùng hư kiếm quyết huyễn kiếm thức. Rất nhiều thủ đoạn vừa ra, mặc dù Lý Mạc Vũ là một tên ngưng dương cảnh tu sĩ, cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Trong miệng một tiếng kêu nhỏ, trong tay pháp quyết biến đổi, 10 trượng cự kiếm lập tức cuốn lên tầng tầng hàn quang, đem chính mình gắt gao bảo vệ. Một màn như thế, Hàn Húc không khỏi lại là một tiếng thở dài. Giờ khắc này Lý Mạc Vũ triển khai chính là trùng hư kiếm quyết ánh kiếm thức. Ở trùng hư kiếm quyết bên trong, ánh kiếm này thức càng thêm huyền ảo, vừa có công kích tác dụng, cũng có phòng ngự tác dụng, triển khai độ khó, vẫn còn cự kiếm thức bên trên, thuộc về loại kia cả công lẫn thủ kiếm thức. Hâm mộ thì hâm mộ, Hàn Húc cũng sẽ không có chút nương tay. Trong miệng tiếu âm đồng thời, vẫn ngủ đông bất động hai con ngân ban độc vĩ hạt đột nhiên xuất hiện ở Lý Mạc Vũ phía sau. Hai con dường như thuần ngân chế tạo vi câu dương lên, thẳng đến Lý Mạc Vũ lồng ánh sáng đâm tới, đồng thời, hai con cự hình trước ngao múa, mạnh mẽ đập về phía lồng ánh sáng màu vàng. Khanh khanh khanh. Một trận vang lên giòn giã, Lý Mạc Vũ bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng màu vàng nhất thời một trận sóng gợn tạo nên, một trận lay động. Lên cấp đến thành trùng ngân ban độc vĩ hạt, bất kể là trước ngao vẫn là vi câu, đều có rất lớn cường hóa, mỗi một kích, đều xa phi trước đây có thể so với, mỗi một kích, đều có thể so với thượng phẩm linh khí uy lực. Tuy rằng lồng ánh sáng màu vàng phòng ngự cường hãn, thế nhưng, ở bốn con trước ngao hai con vi câu liên tục va chạm bên dưới, lồng ánh sáng ở bề ngoài linh quang cũng không khỏi cấp tốc cảm đạm xuống.
Lý Mạc Vũ bị hai con ngân ban độc vĩ hạt sợ hết hồn. Trong ánh mắt có một tia sợ hãi lóe qua sau khi, lập tức bình tĩnh lại. Chân nguyên trong cơ thể lực lượng phun trào, lập tức rót vào lồng ánh sáng màu vàng bên trong. Sau một khắc, lồng ánh sáng màu vàng không chỉ linh quang khôi phục, hơn nữa càng hơn từ trước. Tiểu tử, ngươi vẫn đúng là rất khó chơi, dĩ nhiên có nhiều như vậy sâu. Lý Mạc Vũ nhìn thấy tính mạng không lo, không khỏi vừa mừng vừa sợ lên. Dù sao Hàn Húc bảo vật trong tay càng nhiều, hắn thu hoạch cũng đem càng lớn. Còn Phùng Thiên Giật có thể hay không cùng hắn cướp công lao, Lý Mạc Vũ thì lại hoàn toàn không lo lắng. Quá mức. Ngươi không biết còn nhiều lắm. Hàn Húc lạnh lùng châm chọc nói, bàn tay lớn ở bên hông vỗ một cái, vô số đạo linh quang như nước thủy triều tuôn ra. Linh quang trên không trung một cái biến ảo, lập tức biến thành từng con tướng mạo dữ tợn linh trùng đi ra. Trong miệng tiếu âm đồng thời, ẩn thân sau lưng tiểu hắc thị huyết sắt lập tức phát sinh chói tai réo vang. Cự hùng tiểu hắc thì lại một tiếng gầm nhẹ, thân hình một cái lay động sau khi, lập tức đã biến thành bố hoa hoa kích cỡ tương đương, trong nháy mắt đem trước người Lý Mạc Vũ lộ ra. Mấy ngàn con thị huyết sắt ở mặt trước vài con thị huyết sắt kích thích bên dưới, lập tức không khác biệt phát sinh chói tai trùng minh. Đầy đủ 5000 đến chỉ thị huyết sắt, ở phát sinh chói tai réo vang sau khi, cái kia tình cảnh, dùng sóng to gió lớn hình dung đều có chút không đủ. Tuy rằng này hội tụ âm lãng cũng không tập trung, cũng không phải kim chỉ nam đối với Lý Mạc Vũ, nhưng, dù cho chỉ có 1/10 âm dâng lên hướng về phía Lý Mạc Vũ, cũng đủ để cho thay đổi sắc mặt lên. Chỉ thấy Lý Mạc Vũ ở âm lãng bao phủ tới thì, trong ánh mắt vội hiện sợ hãi. Trong miệng một tiếng quát chói tai sau khi, trước người 10 trượng cự kiếm lập tức phun ra khoảng 1 trượng hàn mang, ở trước người tạo thành một đạo chói mắt quang tường. Âm lãng va chạm ở quang trên tường một khắc đó, lập tức phát sinh phốc phốc vang trầm tiếng. Thế nhưng, không thể không nói ánh kiếm thức thật sự rất mạnh, tuy rằng bị âm lãng xung kích siêu siêu vẹo vẹo, nhưng chính là không nát tan. Hàn Húc ánh mắt chìm xuống, trong miệng tiếu âm càng trở nên rồn rập. Mười mấy con thị huyết sắt ở tiếu âm dục bên dưới, vội hiện điên cuồng, lần này. Không chỉ liên tục phát sinh trùng minh, đồng thời lông cánh chấn động, dĩ nhiên không muốn sống va về phía ánh kiếm quang tường. Xì xì xì. Mười mấy con thị huyết sắt ở đánh ngã quang trên tường sau, lập tức bị ánh kiếm rào thành bọt máu. Gây mùi huyết tinh chi khí một tán, mấy ngàn con thị huyết sắt gần như cùng lúc đó điên cuồng lên. Nguyên bản còn tán loạn đội hình, đồng nhiên hướng về trung gian tụ tập tới, hình thành một đạo trùng vân, thẳng đến ánh kiếm quang tường đánh tới, đồng thời, chói tai trùng mình không chỉ càng thêm sắc bén, cũng càng thêm thê thảm lên. Thị huyết sắt vốn là quần cư yêu trùng, tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó cũng không phụ thuộc, nhưng, ở đồng loại tử vong sau khi, lập tức kích phát rồi nguyên thủy nhất hung tính. Đồng thời, đối với giết chết bổn tộc kẻ thù, có không chết không thôi bản tính. Nhìn bưng lô thai trốn ở trên đất cự hùng tiểu hắc, Hàn Húc chỉ tay, tiểu hắc nhất thời đang gầm thét bên trong, lần thứ hai tăng vọt thành 8-9 trượng khoảng cách, to bằng cái thất hùng chảo vung lên, tầng tầng lớp lớp chảo ảnh liền như nước thủy triều đánh vào quang tường bên trên. Sau một khắc, âm lãng, trùng triều, chảo ảnh không phân trước sau, quần quận không ngừng đánh vào quang tường bên trên, lúc này mặc dù Lý Mạc Vũ là một tên ngưng dương cảnh tu sĩ, cũng chịu đựng không được. Ken ca. Một trận vang lên giòn giã thanh truyền ra, cự kiếm bày xuống quang tường trong nháy mắt liền phá nát ra, 5,000 con thị huyết sắt đồng thời phát huy, uy lực quả nhiên cường đáng sợ. Lý Mạc Vũ thay đổi sắc mặt, một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt hòa vào trước người lồng ánh sáng. Trong tay pháp quyết vừa bấm, thân hình đồng thời, liền chuẩn bị thoát đi nơi đây, còn Phùng Thiên Giật, hắn căn bản là không để ý tới. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến, để Lý Mạc Vũ trong lòng cả kinh. Quay đầu nhìn về phía Phùng Thiên Giật thời gian, trong tay pháp quyết không khỏi hơi dừng lại một chút. Lý Mạc Vũ có lồng ánh sáng màu vàng hộ thể, mặc dù là ngân ban độc vĩ hạt cùng thị huyết sắt đồng thời công kích, trong thời gian ngắn bên trong cũng không làm gì được hắn, nhưng là một bên Phùng Thiên Giật thì lại khác. Ở hắn nghĩ đến, có Lý Mạc Vũ ra tay, Hàn Húc còn không là bắt vào tay sao. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có bất kỳ phòng hộ, cũng không có rời xa tranh đấu nơi. Âm lãng bao trùm bên dưới, Phùng Thiên Giật đứng núi chịu sào. Bị âm lãng vọt vào trong cơ thể. Phùng Thiên Giật chỉ cảm thấy đầu góc một trận đâm nhói sau khi, trước mắt không khỏi tối sầm lại, trong nháy mắt liền hôn mê đi. Mà ở hôn mê trước, tiềm thức phát sinh hét thảm một tiếng. Chính là như thế một tiếng hét thảm nhưng hại Lý Mạc Vũ, trong tay pháp quyết chỉ là ngừng lại một chút, thế nhưng, ngay khi này thời gian ngắn ngủi bên trong, bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng màu vàng nhất thời xuất hiện một chút vết rách. Khanh khanh khanh. Xì xì xì. Ngay khi này trong chớp mắt, lồng ánh sáng màu vàng bị hai con ngân ban độc vĩ hạt một lần đánh tan, hai cái màu bạc độc vĩ biến ảo ra từng đạo bóng chồng, mạnh mẽ đâm vào Lý Mạc Vũ bắp đùi gốc rễ. Lý Mạc Vũ một tiếng thét kinh hãi, nhất thời cảm giác toàn thân tê dại ngứa. Trong cơ thể chân nguyên lực lượng cũng thuận theo xuất hiện ngưng trệ.
thay đổi sắc mặt bên dưới, vội vã hướng về phía đối diện Hàn Húc hô, Hàn sư điệt dừng tay.
Dừng tay sao?
Được rồi. Hàn Húc trong miệng tiếu âm đồng thời, hai con ngân ban độc vĩ hạt lập tức hóa thành hai đạo linh quang, hướng về Hàn Húc bắn nhanh mà tới. Tiểu Hắc cũng thân hình một cái mơ hồ, hóa thành bố hoa hoa kích cỡ tương đương, rơi vào Hàn Húc bả vai. Nhưng là, những kia không bị khống chế thị huyết sắc nhưng không có dừng lại, không chỉ không có dừng lại, ở Lý Mạc Vũ vô lực ngăn cản sau khi, lập tức như phát điên nhằm phía Lý Mạc Vũ.
A!
Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Lý Mạc Vũ thân thể, trong nháy mắt nhấn chìm ở trùng triều bên dưới. Bất quá một tức, Lý Mạc Vũ liền đã biến thành một bộ khung xương. Còn bên cạnh Phùng Thiên Giật cũng không may mắn thoát khỏi, tương tự ở thị huyết sắt điên cuồng bên dưới, còn lại một bộ trắng toát xương khô. Nguyên bản thị huyết sắt cũng chỉ là hấp huyết yêu trùng, nhưng là, ở đồng loại bỏ mình bên dưới, kích phát rồi bản năng cựu hận, vì lẽ đó, ở vô số tiểu răng nanh gặm cắn bên dưới, hai người dĩ nhiên là chẳng còn sót lại gì, này vẫn là thị huyết sắt tuổi bất lợi, bằng không, khả năng liền bộ xương đều không dư thừa. Hai người chết rồi. Trung triều vẫn cứ nằm ở cuồng bạo trạng thái, trung vân cuốn một cái, thẳng đến Hàn Húc mà đến, rất nhiều cũng đem Hàn Húc nuốt chửng một không răng rớp. Chương 64, lái đi không được bóng tối. Hàn Húc hơi thay đổi sắc mặt, một tay ở bên hông vỗ một cái an hồn hương xuất hiện ở trong tay. Trong tay có ánh lửa lấp lóe, này hương lập tức bị ánh lửa nhen lửa, nồng nặc mùi thơm cuốn một cái, đem Hàn Húc gắn vào trong đó. Cuồng bạo trùng triều không tìm được mục tiêu, lập tức trên không trung xoay chuyển bất định lên. Một bộ bất cứ lúc nào chọn vật mà phệ dáng dấp. Hàn Húc hơi nhướng mày, đây chính là 5,000 con thị huyết sắt, hắn có thể không muốn cứ thế từ bỏ. Ở ngực vỗ một cái, Huyền Hoàng Ngự Linh Tháp lập tức vừa bay mà ra. Trong tay pháp quyết vừa bấm, liên tiếp pháp quyết giấu tay đánh vào tiểu tháp bên trên. Tiểu tháp mặt ngoài hồng mang lóe lên, nhất thời phun ra từng đạo màu đỏ hào quang. Hào quang đụng chạm đến không trung thị huyết sắt sau khi, không trung thị huyết sắt lập tức yên tĩnh lại, cũng tùy ý hồng hà hấp xạ. Cuốn vào Huyền Hoàng Ngự Linh Tháp bên trong. Giữa trời bên trong hồng hà tan hết, mấy ngàn con thị huyết sắt làm lại trở lại Huyền Hoàng Ngự Linh Tháp bên trong, Hàn Húc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đang bị bức ép cuống lên tình huống dưới, Hàn Húc chỉ là ôm thử nghiệm ý nghĩ thử một lần, không nghĩ tới những thị huyết sắt đó vẫn đúng là bị tiểu tháp khắc chế, hào quang cuốn một cái, bạo ngược thị huyết sắt liền yên tĩnh lại, cũng chủ động bay vào tiểu tháp bên trong. Tuy rằng đây là một cái bất ngờ kinh hỉ, thế nhưng, ngẫm nghĩ sau khi, Hàn Húc không khỏi cười ha ha lên. Nếu như loại này khởi động phương thức có thể được, như vậy, dù cho là gặp phải nguyên dương cảnh tu sĩ, Hàn Húc đều hoặc có thể một trận chiến. Đương nhiên, Hàn Húc chẳng qua là cảm thấy, có thể cũng không dám thật sự làm như thế, vạn nhất thí nghiệm thất bại, vậy thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đem Lý Mạc Vũ cùng Phùng Thiên Giật trên người túi chứa đồ kéo một cái, sau đó liền bay lên trời, khởi động huyễn ảnh kiếm chạy như bay, liền hai người hài cốt cũng không kịp hủy diệt, liền vội vã thoát đi, có thể thấy được Hàn Húc trong lòng áp lực lớn bao nhiêu. Sau 3 ngày, Hàn Húc đã bay ra Thiên Phong Sơn sơn mạch, phía trước là một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên. Hàn Húc thoáng phân rõ một thoáng phương hướng, liền đón chiều dương bay đi. Lại qua 4, 5 thiên, Hàn Húc bay qua thảo nguyên, độn quang rơi vào một mảnh rừng rậm biên giới. Tiện tay chém giết một con thỏ hoang, dùng trong rừng suối nước tẩy bát sạch sẽ, dùng hỏa xà phù châm lửa nướng chín, ăn uống no đủ sau khi, liền bước vào rừng rậm bên trong. Mấy ngày tới nay, Hàn Húc trước sau chưa từ bỏ cảnh giác. Mỗi một lần nghỉ ngơi khôi phục thời điểm, đều muốn tìm những kia có yêu trùng tồn tại địa phương. Một là phòng ngừa có người quấy rối, mà là dự phòng vị kia Đàm trưởng lão. Nói lời nói tự đáy lòng, chẳng biết vì sao, cái kia Đàm trưởng lão bóng tối cũng không có theo Hàn Húc rời xa Thiên Phong Sơn mà đạm bạc, trái lại lái đi không được càng ngày càng nặng. Hay là tâm lý tác dụng, hay hoặc là Hàn Húc nghĩ tới quá nhiều, nhưng mặc kệ là loại tình huống nào, Hàn Húc nhưng càng cẩn thận một chút, trong tay hắn có an hồn hương. Cũng không e ngại các loại yêu trùng, mà một khi thật phát sinh bất ngờ, Hàn Húc hoặc có thể mượn an hồn hương những vật này, thoát được một chút hy vọng sống. Mặt trời chiều ngã về tây, mờ nhạt tia sáng phảng phất không cam lòng kết thúc, tan hết cuối cùng một tia sáng, đem chân trời tô điểm thành tối rực rỡ sắc thái. Ánh bình minh không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều hành ngàn dặm. Hàn Húc biết ngày mai sẽ là một cái rất tốt khí trời. Ngơ ngác nhìn rực rỡ ánh nắng chiều, không khỏi khẽ thở một hơi, trong lòng dù sao cũng hơi mất hứng tu sĩ sinh hoạt. Tuy rằng trong lúc nhất thời hơi xúc động, nhưng, lộ còn phải đi, tu luyện còn phải kế tục. Đi vào thâm lâm có vài bên trong khoảng trường, trái phải thời điểm, Hàn Húc dùng huyễn ảnh kiếm ở một gốc cây đại thụ dưới đáy mở ra một cái hốc cây, dùng một ít cỏ khô làm một ít đơn giản ngụy trang liền chui vào. Tay phải ở bên hông vỗ một cái, một viên quang châu xuất hiện ở trong tay, một tay dùng sức nhấn một cái, đem quang châu khảm nạm ở hốc cây đỉnh chót. Đem bên hông hai con túi chứa đồ cởi xuống, miệng túi lao xuống đổ ra.
ào ào đổ ra một ít vật phẩm đi ra. Sắp tới 10 ngày thời gian, Hàn Húc vẫn không dám dừng lại, chỉ cần trong cơ thể có 3 phần 10 trở lên chân nguyên lực lượng, thì sẽ không ngừng mà bay trốn. Mãi đến tận nơi đây, cảm giác hẳn là an toàn một chút, lúc này mới dự định nhìn Lý Mạc Vũ cùng Phùng Thiên Giật bên trong túi chứa vật, đều có chút bảo vật gì. Lý Mạc Vũ túi chứa đồ bên trong, ngoại trừ khởi động chuôi này thượng phẩm linh kiếm ở ngoài, còn có 3 bình lăng dương đan cùng một quyển mỏng manh sách. Một viên công huân lệnh bài, 3 viên thẻ ngọc màu xanh, một tấm kim quang sán lạn đùa chú, còn có một cái đen kịt như mực hộp ngọc. Ngoại trừ những này vật phẩm ở ngoài, còn có 7, 8 khối to bằng ngón cái linh tinh. Lăng dương đan là ngưng dương cảnh tu sĩ dùng đan dược, viên thuốc này hiệu quả tuy rằng không như máu hồn đan, thế nhưng, cũng coi như là không sai đan dược. Sách là một bộ ngự kiếm pháp quyết, tên là Huyền Cực Kiếm Quyết. Bên trong đồng dạng ghi chép ngự kiếm thuật, chỉ có điều, Huyền Cực Kiếm Quyết, bên trong, lại nhiều một loại khu kiếm bí thuật, tên là Trọng Kiếm Thức, kiếm này thức uy lực tương đương với Huyền Kiếm Thức, hoặc là nói, hai người mỗi người có lợi và hại, Huyền Kiếm Thức thắng ở một hóa thành ba, nhẹ nhàng tương động, Trọng Kiếm Thức là trọng điểm đột nhiên thêm chú trọng lực, thắng ở xuất kỳ bất ý. Thử nghĩ nguyên bản linh kiếm lẫn nhau đánh chém, đột nhiên một thanh linh kiếm nặng như núi cao, cái kia khác một thanh linh kiếm chỉ có thể bị một đòn mà bay, hoặc là trực tiếp bị chém nước. Này bí thuật Hàn Húc cảm thấy hứng thú, chỉ là giờ khắc này không phải lúc tu luyện. Đem kiếm quyết đan dược đặt ở mặt đất, lại cầm lấy 3 viên thẻ ngọc tra xét lên. Mấy tức sau khi, Hàn Húc trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, 3 viên trong ngọc giản ghi chép từng người không giống, một viên thẻ ngọc là phạm vi mười mấy vạn dặm bên trong địa đồ, bao quát quán cổ sơn Vân Thúy Cốc, cũng bao quát Hàn Húc muốn đi Tiểu Ung Sơn, Tiểu Ung Thành. Khác một viên thẻ ngọc ghi chép một loại chế tạo đùa bí thuật, kim quang cháo, chính là Lý Mạc Vũ sử dụng tới hộ thể lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng màu vàng sức phòng ngự cực cường, lấy ngân ban độc vĩ hạt có thể so với thượng phẩm linh khí vĩ câu trước ngao đều không thể công phá. Có thể thấy được phòng ngự cường độ có bao nhiêu đáng sợ. Cuối cùng một viên thẻ ngọc, ghi chép chính là nhiệm vụ minh tế, là Lý Mạc Vũ tự học luyện tới nay, chấp hành nhiều lần nhiệm vụ kinh nghiệm tâm đắc. Mai ngọc giản này đối với Hàn Húc tới nói, tương tự vô cùng quý giá, dù sao kinh nghiệm vật này là sẽ không có người tự thân dạy dỗ. Mở ra đen kịt như mực hộp ngọc, lộ ra bên trong một khối màu tím tinh thạch, Hàn Húc không hiểu luyện khí, đối với tài liệu luyện khí càng là không biết gì cả. Chẳng qua là cảm thấy này tinh thạch bất phàm, liền đồng dạng thu vào bên hông túi chứa đồ. Phùng Thiên Giật bên trong túi chứa vật, vật phẩm thì lại ít đi rất nhiều, một bình phong linh dịch, một bình sơ dương đan, một viên công huân lệnh bài, một quyển mỏng manh sách. Ngoài ra không còn gì khác vật phẩm, liền một khối linh tinh đều không có. Truy cập HTTP, chọe đủ ạ toài. Đem đan dược linh tinh những vật này thu cẩn thận, sau đó đem hai người công huân lệnh bài cầm lên, hai người công huân chênh lệch rất lớn, Phùng Thiên Giật chỉ có hơn 300 công huân, mà Lý Mạc Vũ, có tới hơn 5.000 công huân, Hàn Húc cũng không có khách khí, trực tiếp đem hai người công huân hoa nhập lệnh bài của chính mình bên trong, nhìn một chút trên đất một bản khắc sách, hơi trầm ngâm một chút, liền cầm vào tay lật xem lên. Sau một nén nhang, Hàn Húc không khỏi lộ ra may mắn vẻ. Sách này sách cũng là một bộ công pháp tu luyện, tên là Phú Linh Kinh, công pháp này cùng Ngự Linh Chân Kinh tương tự, đều có hoàn bị hệ thống tu luyện, cũng đồng dạng là khởi động linh vật đối địch công pháp, chỉ là Ngự Linh Tông khởi động chính là linh chủng, mà Phú Linh Kinh khởi động nhưng là linh hoa linh thảo. Chương 65, đại địch đi tới. Cầu đề cử, cầu thu gom, cầu chống đỡ. Xem qua tác phẩm cảm thấy còn có thể, xin đừng quên thu gom. Cảm tạ các vị. Hai loại công pháp lại hơi có không giống. Khởi động linh trùng không cần dựa vào thần niệm lực lượng ở linh trùng trên người, chỉ cần linh trùng nhận chủ liền có thể tự mình tấn công địch, mà, Phú Linh Kinh, khởi động linh hoa linh thảo, nhưng cần dựa vào thần niệm lực lượng, chỉ có như vậy, linh hoa linh thảo mới sẽ theo tâm ý biến hóa ra đủ loại phép thuật thần thông. Nhìn như, Phú Linh Kinh, thật giống nếu không như Ngự Linh Chân Kinh, nhưng, Phú Linh Kinh, cũng có chính mình đặc biệt một mặt, tỉ như có thể sử dụng những này linh hoa linh thảo bố trí lâm thời trận pháp. Cũng có thể sử dụng những này linh hoa linh thảo bí ẩn thân hình, tương tự cũng có thể sử dụng những này linh hoa linh thảo tấn công địch phòng ngự. Nói đến, muốn giảng linh hoạt, còn phải nói nhân ra, Phú Linh Kinh, càng hơn một bậc. Cũng chính là thị huyết sắt có thần hồn công kích hiệu quả, đánh bậy đánh bạ đem Phùng Thiên Giật dựa vào lá xanh trên thần niệm lực lượng đánh tan, cũng phản phệ Phùng Thiên Giật, để cho không để phòng bên dưới chịu đến trọng thương. Nếu không là chịu đến thần hồn công kích, lấy, Phú Linh Kinh, trên ghi chép bí thuật. Hàn Húc muốn đánh bại Phùng Thiên Giật, vẫn đúng là sẽ không rất dễ dàng. Đối với Phú Linh Kinh, phương pháp tu luyện, Hàn Húc cũng không có hứng thú, bất quá, đối với bên trong ghi chép các loại tiểu bí thuật nhưng cảm thấy hứng thú, đặc biệt là bên trong luyện thần thuật càng làm cho to lớn hỉ quá đỗi. Giờ khắc này Hàn Húc tự nhiên không biết,
như hắn sở liệu giống như vậy, cái kia Ngự Thú Tông Đàm trưởng lão thật sự tự mình đuổi theo, đồng thời khoảng cách giờ khắc này Hàn Húc cũng bất quá chỉ có khoảng cách mấy ngàn dặm. Luyện thần thuật có thể so với Hàn Húc tu luyện tế thần thuật cao minh rất nhiều, dù sao Phú Linh Kinh trên ghi chép bí thuật toàn bộ là dựa vào thần niệm lực lượng mới có thể biến hóa ra các loại thần thông. Luyện thần thuật là một loại sử dụng thuốc liên tục kích thích não bộ biển ý thức một loại phương pháp tu luyện, này phương pháp có chút nguy hiểm, tu luyện ra hiện sai lệch rất khả năng trực tiếp biến thành ngớ ngẩn. Bất quá, như tu luyện được khi, làm, thần niệm lực lượng sẽ trở thành lần tăng trưởng. Hàn Húc nhìn một chút bên trong ghi chép một ít linh thảo linh dược thuộc tính, phần lớn đều là kịch độc, chí huyễn thuộc tính. Nếu như có thể, Hàn Húc là có thể dùng linh trùng để thay thế linh thảo linh dược. Tỷ như kim ban độc vĩ hạt, tỷ như có hứng thú huyễn năng lực làm dược điệp. Chỉ là, hiện tại Hàn Húc còn không dám làm loại này thí nghiệm, hay là chờ sau này mạnh mẽ, mới sẽ thử nghiệm một, hai. Đem hết thảy vật phẩm thu cẩn thận, đem hai con túi chứa đồ làm lại thắt ở bên hông, lấy ra phong linh dịch uống một hớp nhỏ sau khi, liền lẳng lặng luyện hóa lên. Hắn lúc này, đã là sơ dương cảnh 10 tầng đỉnh cao, chỉ kém một đường liền có thể tiến vào sơ dương cảnh 11 tầng, trải qua mấy ngày trước đây tranh đấu, mấy ngày qua bôn ba, Hàn Húc cảm giác, đột phá cảnh giới đang ở trước mắt. Vì lẽ đó ở gần nhất 1-2 ngày bên trong, mỗi lần lúc nghỉ ngơi, Hàn Húc đều sẽ dùng bách thảo hoàn tu luyện. Hay là chưa bao giờ dùng quá phong linh dịch tu luyện, dùng phong linh dịch tu luyện hiệu quả đặc biệt tốt. Hàn Húc chỉ tu luyện hơn một canh giờ, liền chấn động toàn thân, bất ngờ tiến vào sơ dương cảnh 11 tầng. Cảm giác trong cơ thể chân nguyên lực lượng gia tăng rồi không ít, thần niệm lực lượng cũng ngưng dày một ít, Hàn Húc không khỏi vui mừng khôn xiết. Trước tiên không nói tăng lên cảnh giới có thể để cho nhiều khống một ít linh trùng, chính là ở chạy đi trên phi hành thời gian, chí ít cũng có thể nhiều kiên trì một nén nhang khoảng chừng, trái phải thời gian. Chớ xem thường này thời gian một nén nhang, lấy Hàn Húc khởi động huyễn ảnh kiếm tốc độ, thời gian một nén nhang, chí ít có thể nhiều bay ra ngoài 100-200 dặm. Một tay ở ngực vô một cái, 20 con thị huyết sắt vừa bay mà ra, Hàn Húc trong tay pháp quyết vừa bấm, một mảnh mù sương mù liền bao trùm ở linh trùng trên người. Sau một khắc, tâm linh tương thông, huyết thống liên kết cảm giác càng sâu. Huyền Hoàng Ngự Linh Tháp bản thân thì có nhận chủ công năng, chỉ là được Hàn Húc thực lực hạn chế, không cách nào khởi động toàn bộ linh trùng, thả ra này 20 con thị huyết sát, cũng chỉ là ở tăng mạnh một thoáng bản thân thần niệm dấu ấn mà thôi. Trong miệng tiếu âm đồng thời, 20 con thị huyết sát lập tức xoay quanh lên đỉnh đầu, một tay lần thứ hai vỗ một cái ngực, lại có 20 con thị huyết sát bay ra. Đồng dạng tăng mạnh phương thức sử dụng một lần, Hàn Húc kinh hỉ phát hiện, mặc dù lúc này đồng thời khởi động 40 con thị huyết sát, còn giống như có thừa lực. Một tay ở bên hông vỗ một cái, hai con ngân ban độc vĩ hạt xuất hiện ở mặt đất, thoáng cảm ứng một thoáng, cảm giác vẫn cứ còn có dư lực. Sau một khắc, Hàn Húc một con thị huyết sắt triệu ra, kết quả phát hiện, ở đồng thời có thể khởi động hai con kim ban độc vĩ hạt bên dưới, khởi động 50 con thị huyết sắt chính là cực hạn, tuy rằng như vậy, nhưng, cũng đầy đủ Hàn Húc kích động một lúc lâu. 50 con thị huyết sắt tuy rằng còn hình không được quy mô, thế nhưng, nếu như hiện tại lại đối mặt Lý Mạc Vũ, Hàn Húc hay là cũng không cần phải cho gọi ra 5,000 con thị huyết sát. Kích động một hồi lâu, Hàn Húc lại không khỏi một tiếng thở dài, ngẫm lại nhân gia trần phán, từ lúc 1-2 năm trước, liền có thể khởi động 100 con biến dị thị huyết sát, ngẫm lại nhân gia biến thái, đó mới là biến thái đây. Đem hai loại linh trùng đều cất đi sau khi, Hàn Húc lại lấy ra một viên bách thảo hoàn, kế tục tu luyện lên. Tu luyện như đi ngược dòng nước không tiến đắt lùi. Dù cho là tí kẹo thời gian, cũng tuyệt đối không thể lãng phí. Một đêm thời gian, ngay khi trong tu luyện vượt qua. Sáng sớm, một vệt ánh nắng ban mai bao trùm toàn bộ rừng rậm, màu trắng sương mù, hơi ẩm bốc lên, đem toàn bộ rừng rậm tô điểm thành như trong bức tranh tình cảnh giống như vậy, mịt mờ như mộng, ánh bình minh tự cẩm. Không biết tên điểu kỳ kỳ sao sao réo lên không ngừng, không biết tên yêu trùng thì lại chấn động lông cánh, quanh quẩn trên không trung bay lượn, phun ra nuốt vào mây mù, múa may dáng màu. Một đạo độn quang phóng lên trời, không biết tên yêu trùng không kịp công kích độn quang. Độn quang liền rất xa chạy như bay. Không biết tên yêu trùng phảng phất không muốn vùng rừng rậm này, ở huyên náo loạn một trận sau khi, liền quay lại trên vùng rừng rậm không. Ngay khi Hàn Húc rời đi nơi đây gần nửa ngày, một vệt cầu vồng màu xanh chạy như bay tới, đi tới nơi này cánh rừng bầu trời sau, một cái xoay quanh liền rơi vào Hàn Húc dừng lại quá hốc cây trước mặt. Dấu ấn vẫn còn, khí tức cũng còn có chút nhiệt độ, xem ra tên tiểu tử này cũng vừa rời đi không lâu. Âm thanh khô khốc, nhưng có chứa một tia khôn kể hưng phấn. Chính là Ngự Thú Tông tên kia Đàm Tùng Bình, Đàm trưởng lão. Thân hình một cái mơ hồ, Đàm trưởng lão liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, thanh hồng đâm thủng trùng vân, theo đuôi Hàn Húc đuổi tới. Hàn Húc cũng không biết Đàm Tùng Bình trưởng lão đã đuổi theo, vẫn cứ ở túi đầu chạy đi.
Ngay khi Đàm Tùng Bình trưởng lão xuất hiện ở hốc cây trước mặt thì, lúc này Hàn Húc chính phi độ một mảnh hồ nước. Này hồ nước diện tích rất lớn, nhìn không thấy đầu, bước đầu phòng trừng, có ít nhất mấy trăm dặm tích. Hồ nước trong suốt, hiện ra màu xám trắng bọt nước. Không biết tên trong nước sinh vật, ở không biết mệt mỏi bơi qua bơi lại. Bay trốn bên trong Hàn Húc, trong tay nắm một viên thẻ ngọc, đối chiếu bên trong địa điểm nói rõ, xác định chính mình con đường tiến tới. Lý Mạc Vũ thẻ ngọc địa đồ, vô cùng tỉ mỉ, mỗi một nơi địa điểm tên gọi, địa thế địa mạo đều có ghi chép, thậm chí một ít yêu trùng yêu thú đều bị ghi lại ở giữa. Ở Hàn Húc đi tới con đường bên trong, có mười mấy nơi bị Lý Mạc Vũ đánh dấu thành nguy hiểm. Có ba chỗ đánh dấu cực kỳ nguy hiểm, có một chỗ càng là trực tiếp bị vẽ lên một viên đầu lâu. Lấy cảnh kỳ chính mình, Thiết Mạc tới gần nơi này. Chương 66, truy sát. Mười mấy nơi nguy hiểm là bởi vì nơi đó có yêu thú lợi hại yêu trùng tồn tại, cực kỳ nguy hiểm địa vực, nhưng là bởi vì nơi đó chẳng những có các loại không biết nguy hiểm, đồng thời còn có các loại trướng khí, độc khí tồn tại. Cho tới cái kia viên đầu lâu, nhưng là Vân Giật chân nhân dẫn dắt thượng cổ tu sĩ đối kháng dị tộc cổ chiến trường. Tục chuyên ngôn, bên trong bảo vật đông đảo, linh thảo phong phú, nhưng không có một người dám vào nhập bên trong tham bảo, bởi vì nơi đó trải rộng vết nứt không gian. Vết nứt không gian là một loại không gian phá nát lưu lại kết quả, có vết nứt như lưới đao lợi dị thường, có thể ung dung chặt đứt bất kỳ vật phẩm, mặc dù là cứng rắn cực kỳ linh khí linh bảo cũng không thể ngoại lệ, thì càng không cần phải nói lấy huyết nhục ngưng tụ người hoặc là động vật. Có vết nứt dường như cự thú, bị sau khi cắn ướt, hoàn toàn là chắc chắn phải chết. Càng có vết nứt dường như thiên địa, bên trong ẩn chứa vô số linh thảo linh dược. Còn có vết nứt dường như vực sâu, sau khi tiến vào, vô cùng vô tận, cho đến bị vây chết ở bên trong. Vì lẽ đó, vết nứt không gian phi thường đáng sợ, mặc dù là chân dương cảnh tu sĩ, cũng phải nhượng bộ lui binh. Bởi Hàn Húc đi chính là thẳng tắp, vì lẽ đó, ở quá mảnh này hồ nước sau khi, liền muốn đối mặt những này các loại uy hiếp. Bất quá, Hàn Húc cũng không e ngại, bởi vì, Lý Mạc Vũ thẻ ngọc trong địa đồ, có một cái vô cùng an toàn con đường này có tới hơn trăm dặm khoan, hoàn toàn có thể tránh những nguy hiểm này khu vực. Mảnh này hồ nước lớn vô cùng, Hàn Húc đầy đủ phi hành gần nửa canh giờ, đầy đủ 5-600 dặm, mới bay qua mảnh này hồ nước. Khi, làm, lần thứ hai lấy ra thẻ ngọc địa đồ xác định con đường thời gian, trên mặt hồ, rất xa bay đến một đạo độn quang. Này độn quang dường như chớp giật, mỗi một cái lấp lóe liền có thể bay ra ngoài trăm trượng khoảng cách, này độn quang dường như cầu vồng, mỗi một lần vượt qua, đều ở vạn trượng trở lên. Nhưng là nhanh như vậy độn quang, Hàn Húc căn bản không phát hiện được, thả tay xuống bên trong thẻ ngọc địa đồ, độn quang đồng thời, chậm rãi hướng về phía trước bay đi. Phía trước bên ngoài trăm dặm, là một mảnh liên miên sơn mạch, dọc theo này điều sơn mạch phi hành, chính là an toàn nhất con đường, lướt qua sơn mạch, bên trong chính là nguy cơ trải rộng khu vực nguy hiểm. Vừa bay ra ngoài mười mấy dặm công phu, Hàn Húc rồi đột nhiên một trận hãi hùng khiếp vía, quay đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch lên. Tuy rằng khoảng cách cấp tốc mà đến độn quang vẫn còn có khoảng cách mười mấy dặm, nhưng là, Đàm trưởng lão cái kia một tấm kích động vạn phần mặt, cũng đã rõ ràng ấn vào mi mắt bên trong. Đàm trưởng lão khi, làm, Hàn Húc thấy do ông lão tấm kia làm người chán ghét mặt thì, vừa giận vừa sợ, đồng thời, trong lòng cũng không khỏi một trận cười khổ. Không biết là chính mình ghi nhớ người này, vẫn là chính mình không có đoán sai, nói chung, vẫn lo lắng sự rốt cục vẫn là xuất hiện. Trong cơ thể chân nguyên lực lượng tuôn ra, lập tức hướng về dưới chân huyễn ảnh kiếm rót vào, dù cho giờ khắc này chân nguyên lực lượng không đủ bình thường 5 phần 10, Hàn Húc cũng không ở có bất kỳ bảo lưu. Phản phất liên quan huyễn ảnh kiếm cũng chịu đến kinh hãi, ở Hàn Húc điên cuồng truyền vào chân nguyên lực lượng thì, huyễn ảnh kiếm dĩ nhiên phát sinh chói mắt linh quang. Toàn bộ thân kiếm một tiếng ông minh sau khi, nhất thời lấy lúc trước lần hứa tốc độ, hướng về phía trước phá không mà đi. Chói mắt ánh kiếm dường như điện quang, đâm thủng hư không thì, dĩ nhiên phát sinh xì xì âm thanh, tốc độ kia, tuy rằng không sánh được phía sau Đàm trưởng lão độ thuật, thế nhưng vào đúng lúc này, Hàn Húc cũng thoáng an tâm một chút. Tuy rằng phía sau Đàm trưởng lão khoảng cách hắn bất quá 20-30 dặm, thế nhưng, nếu dựa theo tốc độ bây giờ, hắn hoàn toàn chắc chắn đang bị Đàm trưởng lão đuổi theo một khắc đó, vọt vào đối diện bên trong dãy núi. Hắn giờ phút này, tự nhiên không thể lại lựa chọn an toàn con đường đi tới Tiểu Ung Sơn. Chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào trước tiên bỏ qua phía sau đại địch lại nói, dù sao Đàm trưởng lão không ra tay thì lại quên đi, một khi ra tay, liền tuyệt đối sẽ không lưu lại hắn cái này người sống. Nhìn thấy Hàn Húc hoảng không chọn lộ thẳng đến khu vực nguy hiểm bay đi, phía sau Đàm trưởng lão không khỏi hơi sững sờ. Khu vực nguy hiểm sao? Vậy phải xem đối với người nào, đối với ngưng dương cảnh trở xuống tu sĩ tới nói, phía trước sơn mạch tự nhiên là cực kỳ nguy hiểm, nhưng là đối với hắn loại này nguyên dương cảnh tu sĩ tới nói,
thật giống cũng chỉ có thể xem như là một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Nay đàm trưởng lão cáu giận lúc trước Hàn Húc từ chối, cũng không vội đuổi theo Hàn Húc, dường như mèo vờn chuột giống như vậy, ở Hàn Húc độn quang mặt sau treo, dưới cái nhìn của hắn, đừng nói Hàn Húc là một tên sơ dương cảnh tu sĩ, coi như là một tên ngưng dương cảnh tu sĩ, cũng chỉ có điều là một con thoáng cường tráng một điểm con kiến mà thôi. Vì trả thù lúc trước bị cự, đàm trưởng lão dự định một chút bức bách Hàn Húc, cho đến cuối cùng tan vỡ, sau đó sẽ ra tay một chút giết chết Hàn Húc. Cũng không thể trách đàm trưởng lão như vậy cáu giận Hàn Húc, dù sao lúc trước nhân ra lấy đường đường nguyên dương cảnh trưởng lão thân phận, chủ động tới cửa tìm Hàn Húc trao đổi, hơn nữa còn đồng ý lấy ra phong phú vật tư cùng Hàn Húc trao đổi, kết quả, đầy cõi lòng mừng rỡ, tự tin tràn đầy tới cửa trao đổi, lại bị Hàn Húc từ chối. Chưa nói xong có người bên ngoài ở đây, coi như không ai ở đây, cơn giận này, đàm trưởng lão cũng khó có thể nuốt xuống. Sau một nén nhang, Hàn Húc cũng đoán được đàm trưởng lão ý đồ, thế nhưng, đây là dương lưu, hắn căn bản là vô lực phá giải, đây là thực lực nghiền ép, hắn cũng căn bản vô lực dãy rủa. Khoảng cách trăm dặm, lấy Hàn Húc tốc độ bây giờ, khoảng nửa chén trà thời gian, liền tới đến trên dãy núi không, chỉ thoáng trầm ngâm một thoáng, liền thẳng đến sơn mạch một cái nào đó cái phương hướng bay đi. Tuy rằng đại địch ngay khi phía sau, thế nhưng, Hàn Húc cũng không phải thật sự hoảng không chọn lộ, mà là có lựa chọn thoát thân con đường. Ngay khi trong cơ thể chân nguyên lực lượng tiếp cận khô héo thời gian, rất xa phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm, Hàn Húc bao nhiêu lộ ra vẻ vui mừng. Xoay tay ở bên hông vỗ một cái, một viên bách thảo hoàn xuất hiện ở trong tay. Trong tay không có khôi phục chân nguyên lực lượng đan dược, chỉ có thể nắm loại tu luyện này đan dược đỉnh đỉnh đầu. Đồng thời, hai tay cắp nắm một khối linh tinh, hấp thu bên trong thiên địa linh lực, bổ sung nhanh chóng tiêu hao chân nguyên lực lượng. Khoảng nửa chén trà thời gian, Hàn Húc một con đâm vào rừng rậm bên trong, người chưa rơi xuống đất, run tay một cái, cự hùng tiểu hắc liền dẫn đầu rơi vào trên mặt đất. Phảng phất cảm nhận được Hàn Húc lo lắng, tiểu hắc một tiếng gầm nhẹ, lập tức biến thành 7-8 trượng khoảng cách, thân hình một cùng, thổ Hàn Húc hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy đi. Tiểu hắc sau khi biến thân hình thể quá lớn, ở trong rừng rậm tốc độ chạy trốn cũng không vui. Thế nhưng, Hàn Húc nhưng không có quá đáng lo lắng, chỉ là vừa khôi phục chân nguyên lực lượng, vừa lan ra thần niệm lực lượng tìm kiếm cái gì. Ở trong rừng rậm, thần niệm lực lượng so với thị giác dùng tốt, dù sao thần niệm lực lượng có thể không nhìn lá cây cản trở, liền có thể tra xét đến rất nhiều nhỏ bé đồ vật, mà thị giác ở rừng rậm bên trong, mặc dù xuyên thấu qua lá cây khe hở, hơn nửa cũng không thấy được gì. Ha ha! Tiểu tử, ngươi không mệt mỏi sao? Ngươi không mệt cũng không nên mệt muốn chết rồi ta thương nguyên cổ hùng a. Thương nguyên cổ hùng, đây chính là lão phu tha thiết ước mơ linh thú, lão phu hầu như đi khắp vân giật đại lục, đều chưa từng phát hiện qua một con. Vẫn là tiểu tử ngươi mệnh được, nha. Không đúng, không phải tiểu tử ngươi mệnh được, là lão phu mệnh tốt. Cha cha. Quả nhiên là thượng cổ linh thú, này huyết thống thật là tinh khiết, thân thể này thật là cường hãn, cha cha. Đàm trưởng lão càng xem tiểu hắc càng là yêu thích, đầu tiên là chào phúng Hàn Húc vài câu sau khi, liền không khỏi đem sự chú ý đặt ở tiểu hắc trên người. Chương 67, liên hoàn ngăn trở địch. Cảm tạ con lừa nhỏ ca ca khen thưởng, cảm tạ những kia trước sau kiên trì chống đỡ thư hiếu. Các ngươi là khỏe mạnh nhất, tốt nhất thư hiếu. Đàm Tung Bình, của ngươi là trụ sở trưởng lão, thân là một tên nguyên dương cảnh tu sĩ, dĩ nhiên mơ ước hậu bối linh thú. Ngươi còn biết xấu hổ hai chữ là viết như thế nào sao? Hàn Húc bị lao ra hỏa tức giận chửi ầm lên lên. Ha ha! Mắng chửi đi, mắng chửi đi. Theo ngươi làm sao mắng? Bất quá! Này có thể không oán được lão phu, nguyên bản lão phu là không muốn mạnh mẽ lấy cấp đoạn, là tiểu tử ngươi không biết cân nhắc, dĩ nhiên từ chối lão phu trao đổi hảo ý, ngươi nói, ngươi rơi xuống hiện tại mức độ này, lại oán đạt được ai? Đàm trưởng lão không có chút nào tức giận, trái lại trêu tức khiêu khích. Trao đổi? Dựa vào cái gì trao đổi? Tiểu hắc là ta linh thú, ta tại sao muốn trao đổi? Lẽ nào liền bởi vì ngươi tuổi tác lớn, địa vị cao, thực lực mạnh, ta phải cùng ngươi trao đổi, liền không thể cự tuyệt sao? Hàn Húc lần thứ hai lạnh lùng phản bác. Nếu đàm trưởng lão cũng không đội ra tay, chưa chắc đã không phải là cho hắn cơ hội, ở phía trước khoảng trăm trượng khoảng cách nơi, Hàn Húc đã rõ ràng cảm giác được có yêu trùng. Ngươi nói đúng, ta chính là tuổi tác lớn hơn ngươi, địa vị cao hơn ngươi, thực lực mạnh hơn ngươi, như thế nào đi? Ngươi từ chối liền không được. Đàm trưởng lão tay lược tròm râu cười nói. Lão bất tử, ngươi thật vô sỉ. Hàn Húc ngửa đầu mắng. Vô liêm sỉ sao? Lão phu không cảm thấy. Tuy rằng hiện tại là nhân tộc liên minh thời đại, thế nhưng, tu chân giới nhược nhục cường thực thiết luật, là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đàm trưởng lão vẫn như cũ không nóng không lạnh nói rằng, dựa vào ngươi mã lão giả khốn nạn, thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao. Lão tử ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút, coi như ngươi mạnh hơn ta,
lợi hại hơn ta, ngươi cũng không chiếm được tiểu hắc. Nói tới chỗ này, Hàn Húc vỗ một cái tiểu hắc đầu to, tiểu hắc một tiếng gào thét sau khi, đông nhiên hướng về phía trước nhảy một cái. Ầm 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 một trận vang trầm, mấy cây đại thụ bị tiểu hắc đụng vào, đại thụ ngã xuống đất một khắc đó, phía trước nhất thời truyền ra một mảnh ong ong tiếng côn trùng kêu vang. Ha ha, tiểu tử, muốn dùng những con trùng này thoát thân sao? Đừng vọng tưởng. Ở trước mặt lão phu, coi như là có nhiều hơn nữa sâu, cũng là vô dụng. Hàn Húc là mới phát hiện phía trước có yêu trùng, có thể nhân ra Đàm trưởng lão đã sớm rõ ràng trong lòng. Vụ. Đàm trưởng lão tiếng nói vừa ra, một đóa trùng vân phóng lên trời, trên không trung một cái xoay quanh sau khi, lập tức đem trên mặt đất Hàn Húc cùng không trung Đàm trưởng lão đồng thời bao trùm vào. Hơi suy nghĩ, tiểu hắc lập tức thu nhỏ lại thân hình rơi vào Hàn Húc vai bên trên, trong tay ánh lửa đồng thời, an hồn hương bị nhen lửa một khắc đó, một luồng đặc thù mùi vị đem Hàn Húc bao trùm vào. Ha ha. Những con trùng này đẳng cấp quá thấp, căn bản không làm gì được lão phu. Không trung Đàm trưởng lão đẩy lên một đạo hộ thể linh quang, thân hình trôi đi qua, yêu trùng dồn dập bị bắn ra mà mở. Nhìn đến hàng mấy chục ngàn yêu trùng, Hàn Húc không khỏi âm thầm một tiếng cười gằn. Những con trùng này thân thể dài nhỏ, cả người bao trùm một tầng màu đen lông tơ, đỉnh đầu một đôi sừng trâu hình sừng cong, khúc ngoặt, lưng mọc một đôi hôi cánh chim màu tím, chính là xếp hạng 663 xu tinh nghĩ. Nay trùng tuy rằng đẳng cấp không cao, thực lực cũng không mạnh, có thể đó là ở bình thường tình huống dưới, nếu là những này xú tinh nghĩ khởi sướng cùng đến, tuyệt đối không phụ yêu trùng tên. Bất quá, Hàn Húc ý đồ chân chính cũng không ở chỗ này, dù sao này xú tinh nghĩ coi như hết sức lợi hại, cũng căn bản không làm gì được Đàm trưởng lão. Nhìn thấy Hàn Húc dĩ nhiên ở tại trùng vân bên trong bất động, Đàm trưởng lão hơi hơi kinh ngạc, bất quá, cũng không thèm để ý, dù sao giờ khắc này Hàn Húc, ở tại trong mắt chính là một con không có năng lực phản kháng chút nào con kiến nhỏ. Chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể bóp chết Hàn Húc. Xẹt xẹt một tiếng vang nhỏ, lại là một áng lửa lấp lóe, Hàn Húc trong tay chẳng biết lúc nào lại giấy lên một cái hương nến giống như trường hương, này hương tên là đề cao hương, là thôi hóa linh trùng lễ hợp cần tác dụng. Xú tinh nghĩ một khi nghe thấy được này hương, tất nhiên sẽ xuất hiện điên cuồng một màn. Tìm tới thích hợp thư trùng còn có thể, không tìm được, vậy còn không lung tung công kích đồng loại, công kích những sinh linh khác sao? Còn có. Này trùng vì sao gọi là xú tinh nghĩ mà không gọi tên khác, cũng là bởi vì này trùng đang hấp dẫn thư trùng thì sẽ thả ra một loại mùi, hôi thối cực kỳ. Mà loại mùi này, đối với xú tinh nghĩ tới nói là hấp dẫn thư trùng lợi khí, đối với những sinh vật khác, vậy thì là độc khí. Đồng thời, còn có một cái nhất đáng sợ chính là, xú tinh nghĩ ở thả ra mùi hấp dẫn thư trùng thời gian, ở cùng thư trùng lễ hợp cần thời gian, đều sẽ đưa tới một loại phi thường đáng sợ linh trùng. Xếp hạng 314 Huyết nhãn linh bức. Huyết nhãn linh bức là ngự linh tông số lượng không nhiều khá cao linh trùng, ở ngự linh chân kinh trên có phi thường tỉ mỉ ghi chép. Mà bắt giữ này linh trùng phương pháp duy nhất, chính là thôi hóa xú tinh nghĩ đến hấp dẫn huyết nhãn linh bức. Đương nhiên, huyết nhãn linh bức yêu nhất nuốt ăn xú tinh nghĩ. Nhưng là, đối với những khác đồ ăn, này yêu trùng cũng là sẽ không khách khí. Hàn Húc nhen lửa này hương sau khi, lập tức để tiểu hắc bình trụ hô hấp, chính hắn cũng đồng dạng ấm ức ở tại trùng vân bên trong. Đồng thời, đem chiếm được Lý Mạc Vũ trong tay tấm kia màu vàng đùa chú lấy ra, kề sát ở trên người, lẳng lặng đợi mặt sau biến hóa. Thời gian chậm chậm trôi qua, lơ lửng giữa không trung Đàm trưởng lão có chút không kiên nhẫn. Hơi nhướng mày, hướng về phía Hàn Húc quát lên, "Tiểu tử, đừng nhúc nhích tâm tư gì, lẽ nào ngươi còn muốn dựa vào những con trùng này bức lui lão phu?" Nhưng vào lúc này, chợt phát hiện bên người yêu trùng đột nhiên trở nên táo bạo lên. Vô số chỉ số tinh nghĩ lẫn nhau cắn xé. Vô số xú tinh nghị công kích Đàm trưởng lão hộ thể lồng ánh sáng. Ngay khi Đàm trưởng lão khẽ cau mày thời điểm, xa xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo sám trắng dây nhỏ, sau đó vô số cánh chấn động vang lên, hội tụ thành một dòng lũ lớn rất xa truyền tới. Hàn Húc sớm có dự liệu, ngay khi Đàm trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt thời gian, Hàn Húc đột nhiên nhún người nhảy lên, điều động ánh kiếm đón xa xa dây nhỏ phi đột qua. Món đồ gì? Đàm trưởng lão biến sắc mặt, nhìn chằm chằm xa xa bạch tuyến biểu hiện có chút nghi ngờ không thôi lên. Mấy tức sau khi, Đàm trưởng lão không khỏi vừa kinh vừa sợ lên, tuy rằng không quen biết cái gì huyết nhãn linh bức, thế nhưng, đỏ như máu bức mắt, cốt cảm lợi trảo, có chứa từng tia đường nét cánh rơi, cũng làm cho Đàm trưởng lão trong lòng không khỏi dùng mình. Tiểu tử thúi, vẫn còn có như vậy hậu chiêu sao? Hiển nhiên, để hắn tin tưởng những này huyết nhãn linh bức là Hàn Húc đưa tới, dù sao cũng hơi lộ khó. Đồng thời hắn cũng không muốn tin tưởng. Như Hàn Húc thật sự có phần này tâm cơ, cái kia dù như thế nào, hắn đều không thể để cho Hàn Húc sống mà đi ra dãy núi này. Hừ, lão phu còn liền không tin,
bất quá chính là một ít cấp thấp rơi yêu mà thôi, vẫn đúng là có thể đem lão phu như thế nào sao? Đàm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bên ngoài cơ thể linh quang tỏa sáng bên dưới, lập tức đem cắn xé hộ thể lồng ánh sáng xú tinh nghĩa văng ra, trong tay pháp quyết vừa bấm sau khi, dưới chân một cái hình toi phi hành linh khí, liền vẽ ra một đạo chói mắt kinh hồng, thẳng đến Hàn Húc đổi tới. Đàm trưởng lão tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng là, Hàn Húc cùng xông tới mặt huyết nhãn linh bức đồng dạng không chậm, ở lẫn nhau đối với phi bên dưới, chưa kịp đàm trưởng lão ra tay, hàng vạn con huyết nhãn linh bức liền tới đến trước mặt. Chương 68, bị bức ép tuyệt cảnh. Trong tay An Hồn Hương ở trước người phía sau vẽ một vòng, chân nguyên trong cơ thể lực lượng phun trào bên dưới, lập tức đem An Hồn Hương mùi vị cố định ở bên ngoài cơ thể. Vạn con huyết nhãn linh bức ở Hàn Húc đỉnh đầu, phần phật chạy như bay mà qua. Thẳng đến đàm trưởng lão mà đi, hiển nhiên, cũng không có ngửi được Hàn Húc khí tức. Nhưng là, đàm trưởng lão liền không giống. Vạn con huyết nhãn linh bức đang bay qua Hàn Húc đỉnh đầu thì, nhất thời phân ra trong đó một phần, hướng về phía đàm trưởng lão nhào tới, phần lớn huyết nhãn linh bức vẫn là hướng về phía Sú Tinh Nghị bay qua, hiển nhiên, Sú Tinh Nghị càng thêm hấp dẫn chúng nó. Nghiệp chướng đàm trưởng lão lạnh lùng một tiếng quát nhẹ, lật tay một cái túi lưới dáng dấp bảo vật xuất hiện ở trong tay. Tiện tay giương lên, bảo vật này liền bay về phía nhào tới trước mặt huyết nhãn linh bức. Bảo vật bay về phía huyết nhãn linh bức một khắc đó, cấp tốc lớn lên, đảo mắt liền biến thành mười mấy trượng to nhỏ. Dường như một mặt vong tưởng như thế, trong nháy mắt đem trước mặt bay tới hàng ngàn con huyết nhãn linh bức ném vào. Hập. Đàm trưởng lao trong tay pháp quyết vừa bấm, trong miệng quát khẽ một tiếng. Mười mấy trượng to nhỏ túi lưới lập tức căng lại, đồng thời ở một cái vong kết mặt ngoài, hiện ra từng cây sắc bén gai nhọn. Chói hai thảm tiếng hót vang lên, mấy trăm con huyết nhãn linh bức chỉ vừa đối mặt, liền thảm minh hướng về đáy lưới rơi đi. Huyết nhãn linh bức thảm minh, lập tức đem chạy như bay mà qua rất nhiều huyết nhãn linh bức triệu hoán trở về. Sau một khắc, hàng vạn con huyết nhãn linh bức không lo được đi nuốt trưởng số tinh nghĩ, thẳng đến đàm trưởng lao bao phủ tới. Hừ. Hàn Húc bên thai truyền đến đàm trưởng lao hừ lạnh, sau đó liền nhìn thấy, chúng vân bên trong nổi lên chói mắt hào quang đỏ ngầu, tảng lớn huyết nhãn linh bức thảm minh đổi hướng mặt đất. Một màn như thế, nhất thời đem Hàn Húc dọa cho phát sợ, trong tay pháp quyết vừa bấm, lập tức mang theo tiểu hắc chạy như bay, căn bản không lo được xem phía sau chuyện đã xảy ra. Nhìn cấp tốc biến thành điểm đen nhỏ Hàn Húc, đàm trưởng lao sắc mặt có chút âm trầm. Tuy rằng những này huyết nhãn linh bức đối với hắn cũng không tạo được uy hiếp, thế nhưng, nghĩ một hồi lao ra, thoát ly yêu trùng dây dưa, trong thời gian ngắn vẫn đúng là không làm được, dù sao những này huyết nhãn linh bức ở đã phát điên sau khi, sẽ phun khói độc, sẽ phiến ra từng đạo mũi tên giống như kinh khí. Tuy rằng những này khói độc kinh khí căn bản là không có cách thương tổn đàm tùng bình, nhưng, đều là có chút phiền phức. Bất quá, đàm trưởng lão cũng không lo lắng, dù sao loại ở Hàn Húc trên người dấu ấn vẫn còn. Coi như Hàn Húc chạy ra mấy vạn dặm, vẫn cứ chạy trốn không được hắn dấu ấn cảm ứng. Sau một nén nhang, Hàn Húc sắc mặt âm trầm nhìn địa đồ thẻ ngọc, trong lòng không ngừng cân nhắc. Tuy rằng vừa nãy vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, thế nhưng là để Hàn Húc nhìn thấy nguyên dương cảnh thủ đoạn của tu sĩ, đầy đủ hàng vạn con huyết nhãn linh bức, nhưng căn bản không ngăn được đàm trưởng lão, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài một hai canh giờ. Mà huyết nhãn linh bức, tuy rằng không phải trong khu vực này lợi hại nhất yêu trùng, thế nhưng cũng đủ để xếp vào ba vị trí đầu, còn lại Lý Mạc Vũ ghi chép yêu trùng, tuy rằng cũng có so với huyết nhãn linh bức mạnh hơn một ít, nhưng, Hàn Húc cũng không có tự tin, có thể dựa vào những này yêu trùng ngăn trở đàm trưởng lão, thậm chí chu diệt đàm trưởng lão. Lẽ nào thật sự phải mạo hiểm thử một lần sao? Hàn Húc trên mặt lộ ra xoắn xuýt vẻ. Nếu nơi này yêu trùng không cách nào ngăn cản đàm trưởng lão, cái kia duy nhất có thể ngăn cản người này truy sát địa phương, liền chỉ có cái kia mảnh bị gọi là một đi không trở lại chiến trường thượng cổ di tích. Nhưng là, chân dương cảnh tu sĩ, đều không thể ở nơi đó tồn tại, Hàn Húc chỉ là một tên sơ dương cảnh tu sĩ, sau khi tiến vào, càng là chắc chắn phải chết, coi như có kỳ tích xuất hiện, sợ là cũng cứu không được cái mạng nhỏ của hắn. Đi vào là tử, không tiến vào đồng dạng là tử, chỉ thoáng do dự mấy tức, Hàn Húc liền tàn khốc lóe lên, thẳng đến chiến trường thượng cổ di tích mà đi. Quá mức hắn cùng tiểu hắc cùng chết, cũng tuyệt đối không thể tiện nghi đàm lão quái. Khoảng cách chiến trường thượng cổ di tích còn cách một đoạn, lấy Hàn Húc tốc độ, chí ít còn cần một hai canh giờ. Giờ khắc này Hàn Húc không ở dám dừng lại, hai tay cắp nắm một khối linh tinh, vừa hấp thu linh tinh linh lực bên trong, vừa ngự kiếm chạy như bay. Hơn một canh giờ sau khi, rất xa một đạo độn quang nhanh chóng đuổi theo. Hàn Húc chưa phát hiện, một cái trêu tức âm thanh liền truyền tới. Tiểu tử thúi, còn muốn chạy sao? Cho rằng dựa vào những kia sâu là có thể ngăn cản trụ lao phu sao? Hàn Húc trong lòng dùng mình, thế nhưng là không có một chút nào trả lời ý tứ. Hắn biết, bây giờ đối với hắn tới nói,
dù cho là từng giây từng phút đều vô cùng trọng yếu. Đáp lời không phải là không thể, thế nhưng khó tránh khỏi muốn phân thần, mà phân thần đánh đổi, chính là tốc độ khó tránh khỏi sẽ giảm xuống. Nhìn thấy Hàn Húc không trả lời, phía sau độn quang lập tức tăng lên dữ dội lên. Chỉ thời gian uống cạn nửa chén trà, cũng đã có thể thấy rõ phía trước Hàn Húc bóng người. Hô! Mười mấy tức sau khi, một đạo cuồng phong ở Hàn Húc đỉnh đầu bay qua, ở phía trước ngàn trượng địa phương một cái xoay quanh, liền ngăn cản Hàn Húc đường đi, chính là Ngự Thú Tông Đàm Tùng Bình Đàm trưởng lão. Hàn Húc trong tay pháp quyết vừa bấm, ánh kiếm hơi thu lại, tương tự ngừng lại. Hừ! Làm sao? Không chạy! Tiểu tử thúi, ngươi vẫn đúng là cho rằng có thể từ tay của Lao Phu bên trong chạy thoát sao? Thực sự là ngây thơ. Đàm trưởng lão một thân hừ lạnh, khinh thường nói. Dựa vào ngươi Mã Lao giả, không phải là một con linh thú sao? Cho tới để ngươi đuổi theo ra xa như vậy đến giết ta sao? Hàn Húc không có khách khí, trực tiếp chửi ầm lên, tuy rằng rõ ràng trong lòng lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng, nhưng là, mắng trên hai câu, chí ít cũng có thể quá đã nghiền. Cho tới, đương nhiên cho tới. Đàm trưởng lão cười nhạt, lập tức lật tay một cái linh khí giật rào, sáng lấp lóa linh đao xuất hiện ở trong tay. Lần này, lão gia hỏa không chuẩn bị ở cùng Hàn Húc nét mực, chuẩn bị trực tiếp đem Hàn Húc đánh giết. Nhìn đàm trưởng lão lấy ra trường đao, Hàn Húc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không giống nhau, không chờ ông lão thôi thúc linh đao, chính là vỗ một cái bên hông, một luồng trùng chiều lăn lộn bay ra, trong miệng tiêu âm đồng thời, trùng chiều lập tức quanh quẩn trên không trung bắt đầu lăn lộn. Đến giờ khắc này, Hàn Húc đang không có ẩn tàng ý tứ, đem cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh cũng lấy ra. Một màn như thế, nhất thời để đàm trưởng lão hơi sững sờ. Ánh mắt đảo qua trùng vân sau, nhất thời không khỏi lại là sững sờ. Trùng vân bên trong, 5,000 con to bằng nắm tay thị huyết sắc đồng thời lông cánh chấn động, phát sinh ong ong tiếng vang. Ở hỗn độn tiếng vang bên trong, từng cái thân hình mơ hồ mấy lần sau khi, liền đã biến thành hai thước to nhỏ, tướng mạo dữ tợn cự hình yêu trùng đi ra. Vô cùng sắc bén răng nanh, từng chiếc đứng vững tiêm mao sức măng rồ, táo bạo hung lệ tiếng côn trùng kêu vang, vượt xa đồng loại trùng thể cái đầu, bên nào cũng không khỏi để đàm trưởng lao hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử, không nhìn ra, bí mật trên người của ngươi vẫn đúng là không ít, ngoại trừ thương nguyên cổ hùng ở ngoài, lại vẫn có thể có nhiều như vậy biến dị linh trùng. Được. Xem ra lão phu vận may thật là khá. Trong miệng tuy rằng nói như thế, thế nhưng, đàm trưởng lão trên mặt biểu hiện nhưng nghiêm nghị không ít. Dù sao này 5,000 con thị huyết sắt đều là biến dị linh trùng, không phải là lúc trước những kia xú tinh nghị cùng huyết nhãn linh bức có thể so với. Chương 69, Chiến trường di tích. Thu gom tốc độ quá chậm rồi. Cảm thấy hứng thú bằng hữu nhất định không muốn đã quên thu gom à, cầu thu gom, cầu đề cử, cầu chống đỡ. Người cho rằng, Hàn Mỗ sẽ làm người thư thư phục phục được những bảo vật này à? Hàn Húc lạnh lùng nói xong, trong miệng tiêu âm đồng thời, trong đó 50 con thị huyết sắt lập tức phát sinh sắc bén tiếng côn trùng kêu vang, đồng thời, lông cánh chấn động bên dưới, thẳng đến đàm trưởng lão nhào tới. Cái khác không bị khống chế thị huyết sắt, tuy rằng không có chủ động công kích ý thức, thế nhưng, thị huyết sắt bản thân liền là lấy hút huyết dịch làm chủ, ở nghe thấy được đàm trưởng lão trên người huyết tinh chi khí sau, nhất thời ở bản năng khởi động bên dưới, tập thể hướng về đàm trưởng lão phát sinh sóng âm công kích, đồng thời, lông cánh chấn động bên dưới, theo đuôi phía trước 50 con thị huyết sắt nhào tới. Âm lãng như ba. Trùng vân tự lãng, lan lộn khí thế cực kỳ kinh người. Một màn như thế, coi như là Đàm Tùng Bình là một tên nguyên dương cảnh tu sĩ, cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Nhìn đầy trời trùng vân bổ nhào mà đến, đàm trưởng lao dương tay một cái, lúc trước túi lưới bảo vật lập tức tuột tay bay ra. Bấm tay một điểm, túi lưới bảo vật lập tức hướng về trùng vân trao quá khứ. Đông, một tiếng vang trầm thấp, túi lưới bảo vật ở cùng âm lãng đánh vào một chỗ thì, nhất thời phát sinh tiếng vang nặng nề, 5,000 con thị huyết sắt phát sinh thực chất ấm lãng. Ở túi lưới ngăn cản bên dưới, khó hơn nữa tiến lên trước một bước. Thế nhưng, túi lưới bảo vật nhưng cũng không cách nào trong nháy mắt hợp lại, đem những này thị huyết sắt bao vây đi vào. Hàn Húc hơi suy nghĩ, bị khởi động 50 con thị huyết sắt lập tức chia làm hai nhóm hướng về túi lưới hai bên bay đi. Ở 5,000 con thị huyết sắt bên trong, 50 con thị huyết sắt căn bản là như muối bỏ bể, không chút nào dễ thấy, vì lẽ đó, này 50 con thị huyết sắt dị động, cũng không có gây nên đàm trưởng lao chú ý. Nhưng là yêu trùng đồng loại trong lúc đó, nhưng có một loại nào đó câu thông liên hệ, ở hai nhóm thị huyết sắt dẫn dắt đi, 5,000 con thị huyết sắt lập tức đồng dạng một phần, hóa thành hai đạo trùng lưu, chuẩn bị vòng qua túi lưới, đánh về phía đàm trưởng lão. Trùng vân đổi đường, nhất thời để đàm trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, giương tay một cái, trong tay linh đao lập tức vẽ ra một đạo ánh sáng chói mắt hà, hướng về hai nhóm linh trùng cuốn tới. Phốc phốc phốc, ánh đao cuốn qua,
vòng qua túi lưới hơn trăm thị huyết sắt, lập tức ở trong ánh đao bị rào thành một phấn, trong đó, liền bao hàm có thể bị Hàn Húc khởi động cái kia 50 con thị huyết sắt. Mắt thấy cảnh này, Hàn Húc gầm thầm thở dài, trong tay an hồn hương giấy lên sau khi, lập tức đem chính mình bao trùm vào, sau một khắc, trong tay pháp quyết vừa bấm, vòng qua tranh đấu phạm vi, kế tục hướng về thượng cổ chiến trường di tích bay đi. Hắn biết, tuy rằng 5,000 con biến dị thị huyết sắt rất khó chơi, cũng không phải số tinh nghị cùng huyết nhãn linh bức có thể so với. Thế nhưng, xem tình cảnh này, vẫn cứ không cách nào ngăn cản Đàm trưởng lão. Chỉ là lần này Đàm trưởng lão cũng không thể như thoát khỏi huyết nhãn linh bức dễ dàng như vậy là được rồi. Sự tình quả nhiên dường như Hàn Húc sở liệu, tuy rằng thị huyết sắt số lượng không kịp huyết nhãn linh bức, đồng thời, thân thể phòng ngự cường độ cũng không đủ, thế nhưng, này trùng phát sinh trùng minh sóng âm nhưng không để khinh thường, mặc dù Đàm Tùng Bình là một tên nguyên dương cảnh tu sĩ, ở trùng minh công kích bên dưới, cũng chỉ có thể toàn lực vận chuyển túi lưới bảo vật cùng không biết tên linh đao chống đối. Cho tới Đàm Tùng Bình làm sao chống đối, làm sao thoát vây Hàn Húc không có một chút nào hứng thú, hắn bây giờ, cũng chỉ cần làm một chuyện, không ngừng mà phi, nhanh chóng phi, mau chóng tiến vào chiến trường thượng cổ di tích bên trong. Lần này, thị huyết sắt chống đối thời gian muốn dài ra rất nhiều, đầy đủ hơn 2 canh giờ, phía sau còn không thấy Đàm Tùng Bình bóng người, ở thoáng thở phào nhẹ nhõm sau khi, Hàn Húc cũng tới đến một mảnh dường như bình nguyên địa vực. Chưa tiến vào chiến trường di tích, chỉ liếc mắt nhìn phía trước thiên địa, Hàn Húc liền không khỏi thay đổi sắc mặt. Phía trước, mờ mịt một mảnh, căn bản không nhìn ra ở đâu là trời ạ bên trong là, khác nào thiên địa nhất thể, ở trong tầm mắt chỗ, từng đạo phóng lên trời to lớn bạo phong vòng xoáy, dường như sừng sững ở trong thiên địa phong trụ, nối liền đất trời, quét ngang bừa bãi tàn phá. Bạo phong vòng xoáy chỗ đi qua, từng đạo khe sâu sắc trên mặt đất bên trên, dường như một tấm giả nua khuôn mặt, nhìn qua tức tang thương lại có chút thê lương. Một màn như thế cùng với nói là đổ sộ, chẳng bằng nói dọa người tâm hồn. Hàn Húc hít vào một ngụm khí lạnh, độn quang đi tới khoảng 10 trượng, không khỏi ngừng lại. Đừng nói không gian bên trong vết nứt đáng sợ dường nào, chính là chiến trường này biên giới, cũng đủ để cho người chùn bước. Nếu như không đi vào liền có thể đào mạng, Hàn Húc có thể lớn tiếng gọi một vạn lần. Không muốn bảo đi. Ngay khi Hàn Húc do dự tấm lòng trong lúc đó, Đàm trưởng lão âm thanh rất xa truyền tới. Tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì? Phía trước là chiến trường thượng cổ di tích, đi vào chắc chắn phải chết, nếu ngươi không muốn chết, tuyệt đối không nên đi vào. Nghe nói lời ấy, Hàn Húc nguyên bản có chút dao động tâm, lại một lần nữa kiên định đi. Không phải là từ sao? Muốn chết cũng lôi kéo ngươi lão này chịu tội thay, coi như kéo không lên, cũng tuyệt đối không cho ngươi sấn tâm như ý. Tuy rằng thực lực không bằng Đàm Tùng Bình, thế nhưng, Hàn Húc cốt khí nhưng không so với ai khác sai. Thà chết cũng không chịu để cho này Đàm Tùng Bình đắc thủ. Vèo. Chói mắt ánh kiếm lóe lên, Hàn Húc không chút do dự bay về phía trước chỉ mà đi. Hàn tiểu tử, tuyệt đối đừng đi vào, chỉ cần ngươi đáp ứng đem linh thú đổi cho lão phu, lão phu thề với trời, tuyệt đối sẽ không hại tính mạng ngươi. Nhìn Hàn Húc liền cũng không quay đầu liền trực tiếp hướng về chiến trường di tích bay đi, Đàm trưởng lão không khỏi sốt sáng lên. Hắn đương nhiên sẽ không đáng tiếc Hàn Húc tính mạng, hắn đáng tiếc chính là, cự hùng tiểu hắc, này con từ lâu tuyệt tích thương nguyên cổ hùng. Mắt thấy, Hàn Húc hờ hững vẫn như cũ ta ngày xưa. Đàm trưởng lão cắn răng một cái, dưới chân hình thoi phi hành linh khí, lập tức phát sinh chói mắt linh quang, cái kia tốc độ phi hành, nhất thời tăng vọt mấy lần. Hy vọng có thể ở tiểu tử này tiến vào nguy hiểm khu vực trước, ngăn cản hắn đi. Đàm trưởng lão là nghĩ như vậy. Thế nhưng, có thể hay không ngăn lại Hàn Húc, hắn thật không có niềm tin quá lớn. Dù sao, nơi này đã là tiếp cận chiến trường di tích biên giới, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm xuất hiện. Nhưng mà, khi, làm... Đàm trưởng lao tiến vào chiến trường di tích không đủ mấy dặm thời điểm, lập tức cảm thấy căn bản không phải chuyện như vậy, muốn tăng nhanh tốc độ đoạt về Hàn Húc, căn bản không thể. Nơi này thiên địa linh lực hỗn loạn cực kỳ, vừa bãi tàn phá bao táp vô thanh vô tức, nói không chừng lúc nào ngay khi ngươi phía trước xuất hiện, đừng nói tăng nhanh độn thuật phi hành, chính là chậm phi cũng có thể bị gió xoáy cuốn vào. Hoặc là không tránh kịp, vọt thẳng tiến vào gió xoáy bên trong. Trong tay pháp quyết bắt, độn thuật lập tức chậm lại, khi, làm. Đàm trưởng lao hướng về xa xa Hàn Húc bóng lưng quan sát thì, đột nhiên phát hiện, sau lưng Hàn Húc, một đạo có tới ngàn trượng to nhỏ gió xoáy, đột nhiên bị chém thành hai nửa. Trên dưới hai đoạn gió xoáy, lập tức dường như diều đứt dây, không có bất kỳ quỹ tích đánh toàn tán loạn lên. Một màn như thế, nhất thời để Đàm trưởng lão con ngươi co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này mới vẹn vẹn là chiến trường di tích biên giới, liền có không gian vết nước. Chờ chút, những này vòng xoáy. Chỉ sợ cũng là vết nước cùng vết nước chạm vào nhau mới sản sinh. Trong lòng có như vậy suy đoán, Đàm trưởng lão đang không có do dự chút nào, lập tức quay người hướng ra phía ngoài bay đi.
Linh thú cho dù tốt cũng không có cái mạng nhỏ của chính mình trọng yếu, ở hận Hàn Húc, cũng không thể đem mạng già của chính mình ném vào. Chương 70, Di tích tầm bảo. Đừng quên thu gom, cầu đề cử, cầu chống đỡ. Bay ra chiến trường di tích biên giới, Đàm trưởng lão hai mắt khép hở, tinh tế cảm ứng ở lại Hàn Húc trên người dấu ấn. Đột nhiên, Đàm trưởng lão hai mắt vừa mở không khỏi lộ ra phiền muộn vẻ. Di tích bên trong, linh lực phi thường hỗn loạn, hắn thần niệm lực lượng cảm ứng, chỉ cảm thấy đáp lời mười mấy dặm vị trí, liền bị một luồng vô danh năng lượng cho cắt đứt. Nếu không là hắn phản ứng nhạy bén, nói không chừng còn muốn được chút thương tổn. Đáng ghét. Lão phu an vị ở chỗ này chờ ngươi, ngươi như đi ra, liền tự chui đầu vào lưới, nếu không đi ra, liền dứt khoát chết ở bên trong được rồi. Hầm hừ nói xong, Đàm trưởng lão thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ, tìm một chỗ rời xa di tích địa phương, khoanh chân ngồi xuống. Lão già này là quyết định muốn cùng Hàn Húc ăn thua đủ, chỉ là, được bên trong di tích hỗn loạn linh lực quấy rầy, đã không cách nào truy tung đến Hàn Húc. Còn hắn có thể lớn bao nhiêu tính nhẫn mại các loại, chờ, bao lâu? Này liền rất khó nói. Lúc này Hàn Húc, tương tự phát hiện gió xoáy sản sinh nguyên nhân, hắn ngồi ở tiểu hắc trên người, tận lực tránh khỏi khoảng cách gió xoáy quá gần, đồng thời, trước người sau người che kín hơn 100 con bạch nghê nghị xoay quanh bay lượn. Vì là Hàn Húc hộ giá hộ tống. Chỉ cần phát hiện có một con bạch nghê nghị đột nhiên biến mất, liền lập tức rời xa nơi này, chuyển sang nơi khác ở lại. Như vậy, đúng là để Hàn Húc tạm thời rất an toàn. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, trước sau không thấy Đàm Tùng Bình cái bóng, Hàn Húc lúc này mới an tâm đi. Tuy rằng phía trước không biết nguy hiểm vẫn cứ rất lớn, nhưng, luôn có biện pháp ứng phó, một khi đối mặt Đàm Tùng Bình, cái kia Hàn Húc đem không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể giơ cổ chờ chém. Hàn Húc không có đứng ở tại chỗ, mà là tiếp tục thâm nhập, hy vọng có thể từ chiến trường di tích một bên khác xuyên ra. Cho tới nay, Hàn Húc trong lòng có cái suy đoán, trên người chính mình nhất định có món đồ gì, có thể để cho Đàm trưởng lao thăm dò vị trí của chính mình, không phải vậy sẽ không chạy trốn chừng 10 ngày, còn có thể truy sát lại đây. Nhưng là, thực lực của hắn quá yếu, cảnh giới quá thấp, tu sĩ cấp cao gieo xuống dấu ấn, hắn căn bản không có cách nào kiểm tra đi ra. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là xa một chút, ở xa một chút, xa tới Đàm trưởng lão cha xét không tới chính mình mới thôi. Đương nhiên, khoảng cách này là bao nhiêu, Hàn Húc cũng không biết. Tiến lên bên trong Hàn Húc, đột nhiên biến sắc mặt, trước người khoảng 10 trượng ba con bạch nghê nghị ấu trùng, đột nhiên quỷ dị biến mất. Trong lòng dùng mình bên dưới, vội vã vô một cái tiểu hắc đầu to. Tiểu hắc một tiếng gầm nhẹ sau khi, hướng về phía bên phải nhảy ra. Một người một thú vừa nhảy ra khoảng 10 trượng, một đạo khó có thể hình dung khí thế khủng bố sượt qua người, phía sau không kịp tránh né mười mấy con bạch nên nghĩ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Tình cảnh quái dị như vậy, nhất thời đem Hàn Húc sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cũng may là, cái gì đều khuyết, Hàn Húc chính là không thiếu linh trùng, dù cho hiện tại hết thảy bạch nên nghĩ đều chết hết, huyền hoàng ngự linh tháp bên trong, còn có bạch nên nghĩ ở đẻ trứng. Còn có ấu trùng ở ấp. Thử nghiệm khởi động vài con bạch nghê nghị hướng về phía trước tra xét một thoáng, kết quả, bay qua vài con bạch nghê nghị bình yên vô sự, không có một chút nào dị dạng truyền đến. Thoáng thở phào nhẹ nhõm, Hàn Húc nhảy xuống tiểu hắc bả vai, đi bộ đi về phía trước. Tiểu hắc thì lại một cái lay động, biến thành bố hoa hoa kích cỡ tương đương, ngồi xổm ở Hàn Húc vai bên trên. Theo từ từ thâm nhập, phía trước gió xoáy càng ngày càng nhiều. Đạt được nhiều có lúc, Hàn Húc chỉ có thể đứng tại chỗ. Để giao nhau mà qua gió xoáy quá khứ, mới sẽ chậm chậm trước gì. Không biết qua bao lâu, Hàn Húc đột nhiên cảm giác được một trận đói bụng. Trong lòng dùng mình bên dưới, đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ vấn đề, vậy thì là hắn bây giờ, còn không cách nào hít gốc, cũng chính là không ăn cơm. Tuy rằng có thể 3, 5 ngày không ăn uống, nhưng vượt quá 10 ngày, hắn cũng nhất định sẽ bị chết đói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đứng tại chỗ Hàn Húc, không ngừng mà hỏi chính mình, đột nhiên, nhíu mày lại. Lộ ra vài tia vẻ cổ quái. Thực sự là bị cái kia lão bất tử cho dọa sợ, đói bụng, có thể ăn linh trùng A. Tuy rằng ngẫm lại có chút buồn nôn. Nhưng là, ta có thể không ăn ấu trùng ăn trùng trứng A. Nghĩ tới đây, Hàn Húc vỗ một cái ngực. Có tới hơn 100 viên trừng hạt gạo bạch nghê nghĩ trùng trứng xuất hiện ở trong tay. Miệng rộng hút một cái, 20, 30 viên trùng trứng lập tức tiến vào trong miệng. Chưa nhai, nghiền ngẫm, những này trùng trứng liền ở trong cổ họng hòa tan ra. Không có mùi tanh. Không có mùi khai, chỉ có nhàn nhạt mát mẻ. Rầm. Theo cái này mát mẻ chất lỏng nuốt vào trong dạ dày. Từng đạo tinh khiết cực điểm linh lực, lập tức ở trong người khuyết tán ra đến. Những này tinh khiết cực điểm linh lực, đang tràn vào bên trong đan điền sau. Từ lâu khô cạn đan điền dĩ nhiên chậm rãi khôi phục một chút. Này. Trong cơ thể biến hóa, nhất thời để Hàn Húc ngộng so với.
Linh trùng, linh đan, linh thảo, linh dược, này rời ạ còn có cái gì khác biệt ta?
Đều là linh, chỉ là chủng loại không giống mà thôi. Linh trùng có thể ăn, tại sao chính mình liền không thể ăn a? Tại sao mình đã sớm không nghĩ tới điểm này a?
Lớn tiếng điên cuồng hét lên sau khi, Hàn Húc suýt chút nữa cho mình một cái tát. Rất nhiều dấu trong lòng bảo bối đi xin cơm, bạo liễm của trời cảm giác. Cảm giác ngoại trừ chân nguyên trong cơ thể lực lượng chậm rãi khôi phục ở ngoài, cũng không có phản ứng không tốt, Hàn Húc lập tức không có khách khí, đem lấy ra 100 viên trùng trứng, ăn tươi nuốt sống giống như nuốt xuống. Chỉ mười mấy tức công phu, không chỉ không đói bụng, hơn nữa trong cơ thể chân nguyên lực lượng càng cũng khôi phục một chút, tuy rằng lượng không lớn, thế nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm, so với sử dụng linh tinh khôi phục chân nguyên lực lượng đều không kém mảy may. Niệm nó, như thế châu bò, càng có thể so với linh tinh. Hàn Húc không nhịn được tuân ra thô tục. Khà khà. Ha ha. Ha ha. Hàn Húc đứng tại chỗ, một hồi cười khúc khích, một hồi cười to, cuối cùng dĩ nhiên không nhịn được hướng về phía mặt sau ôm quyền cúi đầu. Đàm Tung Bình, Đàm lão quái, Đàm lão khốn nạn, ca vẫn đúng là đến cố gắng cảm tạ ngươi a. Nếu không là ngươi đem ca bức không đường sống, ca vẫn đúng là không biết, này Bạch Nghê Nghị không chỉ là linh trùng đang ăn dược, đối với nhân loại cũng hữu hiệu a. Có thể khôi phục trong cơ thể chân nguyên lực lượng. Có thể dùng linh trùng lõ dạng, cái gì không gian báo táp, vết nước không gian lại không thương tổn tới Hàn Húc, Hàn Húc không nhịn được bước lên một cái điên cuồng ý nghĩ. Chiến trường thượng cổ di tích sao? Nghe nói bên trong có thật nhiều bảo vật, thật nhiều vạn năm linh dược. Không biết ca có hay không phần này vận may, có thể tầm bảo thành công. Tại chỗ lẩm bẩm vài câu, Hàn Húc dĩ nhiên phương hướng thay đổi, không có tà cắm vào đi ra ngoài, mà là thẳng đến báo táp nơi càng sâu mà đi. Cùng loạn báo táp khu vực rất lớn. Hàn Húc cảm giác chí ít đi rồi có hơn 10 ngày, vẫn cứ không có đi ra khỏi khu vực này. Đồng thời trước mắt bao táp không chỉ không có một chút nào yếu bớt, trái lại có càng lúc càng kịch liệt tư thế. Đơn giản Hàn Húc có linh trùng dò đường, thêm vào bản thân lại hết sức cẩn thận, không biết khu vực tuyệt không thâm nhập, dù cho là đứng tại chỗ chờ thêm đã lâu, cũng tuyệt không dễ dàng mạo hiểm. Như vậy, có chừng khoảng một tháng thời gian, Hàn Húc rốt cục đi ra mảnh này ác ma địa vực. Trước mắt là một mảnh trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây thiên địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít có thể nhìn ra 40, 50 dặm. Nhưng mà, nhìn qua hoàn toàn yên tĩnh rực rỡ khu vực, nhưng cũng không đại diện cho an toàn. Chí ít ở này 40, 50 dặm tích bên trong, trải rộng đại đại tiểu tiểu, đến mại không hết lăng hình quang mảnh. Lăng hình quang mảnh phản quang, đem khu vực này phản xạ ra xích bạch một mảnh. Rất nhiều thiên địa liền thành một khối cảm giác. Chương 71, quỷ dị một mạc. Hàn Húc biết, những này lăng hình quang mảnh chính là cái gọi là vết nứt không gian. Những này vết nứt hoặc cao hoặc thấp trải rộng toàn bộ khu vực, dường như mạng nhện dày đặc, nhưng có hỗn loạn cực kỳ, không có một chút nào quy luật có thể theo. Tuy rằng nhìn qua rất khó thông qua, thế nhưng, đối lập với bao táp khu vực tới nói, nơi này vết nứt không gian muốn ổn định rất nhiều, chí ít ở ngoài mặt đến xem, lơ lửng giữa không trung vết nứt không gian, cũng không có di động vết tích. Nhưng mà, cứ việc cảm giác tình huống thật giống khá hơn nhiều, nhưng, Hàn Húc vẫn cứ không có bất cẩn, khởi động Bạch Nghê Nghị ấu trùng. Dọc theo vết nứt mảnh vỡ khe hở xuyên hành, phòng ngừa có ẩn hình vết nứt không gian. Đi ra khoảng trăm trượng Hàn Húc, đột nhiên sững sờ, trước người sau người Bạch Nghê Nghị, dĩ nhiên cái này tiếp theo cái kia biến mất rồi. Thật giống như có một con vô hình quái thú, vây quanh Hàn Húc, đem những này Bạch Nghê Nghị từng cái ăn đi. Nhưng là, đang ở Bạch Nghê Nghị trung gian Hàn Húc, dĩ nhiên chưa từng thấy gì cả, đồng thời cũng không có cảm giác khác thường, cũng có bất kỳ nguy hiểm khí tức. Này! Hàn Húc tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, cảm giác hình ảnh trước mắt quá mức quỷ dị. Nếu như Bạch Nghê Nghị bị ẩn tàng vết nứt không gian nuốt chửng, tuyệt đối sẽ không từng cái biến mất. Nếu là có món đồ gì ở nuốt chửng Bạch Nghê Nghị, vậy tại sao hắn cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không cảm giác được? Hàn Húc đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nghĩ nát óc suy tư lên. Tại chỗ đứng chén trà nhỏ thời gian, vẫn cứ không có dị dạng. Ở ngực vỗ một cái, mười mấy con Bạch Nghê Nghị lập tức bay về phía trước. Này mười mấy con Bạch Nghê Nghị vừa xen kẽ quá một vết nước, liền lại một lần, từng cái biến mất rồi. Hàn Húc trong lòng cả kinh, trong nháy mắt trên trán, liền không khỏi có mồ hôi lạnh bốc lên. Ngốc tại chỗ mấy tức, đột nhiên nhíu nhíu mày, trong lòng thật giống nghĩ tới điều gì. Lần thứ hai thả ra vài con Bạch Nghê Nghị, thẳng đến một đường dài chừng nửa thước vết nước không gian mà đi. Lần này, quả nhiên không ngoài dự đoán, mãi đến tận Bạch Nghê Nghị bị vết nước không gian hoàn toàn nuốt chửng. Cái kia tình cảnh quái quỷ cũng đang không có xuất hiện. Sau đó, Hàn Húc lại làm một ít thí nghiệm, kết quả là hết thảy thẳng đến vết nứt không gian Bạch Nghê Nghị đều bị vết nứt không gian nuốt chửng, không có bay về phía vết nứt không gian Bạch Nghê Nghị thì lại không biết bị món đồ gì
từng cái nuốt chửng. Một màn như thế, để đứng tại chỗ Hàn Húc, sắc mặt biến ảo không ngừng lên. Đột nhiên, Hàn Húc vỗ một cái ngực, từng con bạch nghê nghĩ lục tục bay ra, ở trước người xếp thành một loạt, chậm chậm bay về phía trước. Phốc phốc phốc, xếp thành một loạt bạch nghê nghĩ, từng cái biến mất, đồng thời, biến mất phương hướng, cũng là từ xa đến gần. Từ từ đi tới Hàn Húc trước người. Tay phải ở bên hông vỗ một cái, huyễn ảnh kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay, chân nguyên trong cơ thể lực lượng rót vào bên dưới, huyễn ảnh kiếm lập tức phun ra tam xích kiếm mang về phía trước chém đánh quá khứ. Hư vô không gian bên trong, đột nhiên lật lên một tầng nhàn nhạt sóng gợn, sau đó một tiếng reo vang, sóng gợn cấp tốc biến mất, lộ ra một con dường như cảnh khô giống như yêu trùng đi ra. Này yêu trùng dài chừng 3 thước, khô héo không thịt, rơi trên mặt đất, liền khác nào một cái cảnh khô như thế, ba đối với trùng đủ sắp xếp ở thể chết. Đầu như trúc tiết mọc ra hai cái dài nhỏ xúc tu. Nhìn chằm chằm trên đất yêu trùng, Hàn Húc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ trầm ngâm. Mấy tức sau khi, lật tay một cái, đem ngự linh chân kinh phiên đi ra, nhanh chóng phiên đến mặt sau, ánh mắt dừng lại ở một loại yêu trùng đồ án bên trên. Không trúc trùng, xếp hạng 537. Tính tình ôn hòa, thiện bí ẩn, biết nguy hiểm, có thuộc tính không gian. Quanh năm sinh sống ở vết nước không gian phụ cận, lấy hấp thu vết nước phản xạ quang năng mà sống. Dĩ nhiên là không trúc trùng. Hàn Húc nhìn trên mặt đất hai đoạn trùng thi, lẩm bẩm tự nói. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Hàn Húc giương tay một cái, từng con bạch nghê nghĩ giương cánh bay ra. Khi, làm, trước người bạch nghê nghĩ lại một lần nữa một con biến mất ở trước mặt thì, Hàn Húc đống nhiên trong tay pháp quyết vừa bấm, trước ngực có xích hồng hào quang phun ra sau khi, lập tức đem phía trước khoảng một trượng diện tích chụp vào trong. Sau một khắc, trong tay pháp quyết biến đổi, xích hồng hào quang cuốn một cái. Liền ngã. Cũng thu về. Thân nghiệm lực lượng ở huyền hoàng ngự linh tháp bên trong quét qua, lập tức phát hiện, ở tiểu tháp một tầng thuộc tính mộc trùng thất bên trong, thêm một con khô héo không thịt yêu trùng, chính là bộ kia có bí ẩn thần thông, có thuộc tính không gian không trúc trùng. Ha ha! Xem ngươi còn làm sao ẩn hình. Nhìn thấy yên tĩnh nằm nhoài trùng bên trong không trúc trùng, Hàn Húc không khỏi một trận cười lớn. Ngay sau đó, bào chế y theo chỉ dẫn, đưa tới từng con không trúc trùng, cũng đem thu vào tiểu tháp bên trong. Khi làm, Hàn Húc thu thập có tới trên 100 con không trúc trùng thời điểm, lập tức hơi suy nghĩ, đem sàng lọc bên trong bạch nghê nghĩ na ra, đem 100 con không trúc trùng na tiến vào sàng lọc thất bên trong. Sau một khắc, 100 con không trúc trùng dường như bị kích thích, lập tức táo bạo bất an lên, bất quá thời gian uống cạn chén trà, liền lẫn nhau cắn xé nuốt chửng lên. Mãi đến tận còn lại cuối cùng 2 con, lúc này mới yên tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, ngồi ở tại chỗ chuyên tâm tu luyện Hàn Húc, đột nhiên chân mày cau lại, lộ ra một vẻ vui mừng. Thân nghiệm lực lượng hướng về ngực quét qua, lập tức phát hiện, nằm ngoài sàng lọc bên trong không trúc trùng, chợt bắt đầu đẻ trứng. Cũng không biết quá bao lâu, huyền hoàng ngự linh tháp bên trong, mấy trăm con khô héo không thịt không trúc trùng trùng trứng bắt đầu ấp, Hàn Húc trong tay pháp quyết vừa bấm, huyền hoàng ngự linh tháp lập tức chậm rãi xoay tròn lên. Chỉ thấy ấp bên trong, một viên phủ văn thần bí lập lòe. Hàn Húc vừa lên tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết bị tiểu tháp hấp thu sau khi, lập tức dung nhập vào phủ văn thần bí bên trong. Sau một khắc, ấp bên trong trùng trứng mặt ngoài, nhất thời hiện ra từng đạo hoa văn. Hoa văn ở trùng trứng mặt ngoài lúc sáng lúc tối mấy lần sau khi, liền bị trùng trứng hấp thu tiến vào. Đến đây, đám này hấu trùng cũng đã nhận chủ thành công. Huyền hoàng ngự linh tháp bản thân phối có nhận chủ trận pháp, chỉ cần Hàn Húc khởi động nhận chủ trận pháp, linh trùng thì sẽ tự động nhận chủ. Không khởi động, thì lại sẽ không nhận Hàn Húc làm chủ, bất quá, Hàn Húc bản thân có huyền hoàng ngự linh tháp khí tức, vì lẽ đó, mặc dù không nhận chủ. Những linh trùng này cũng sẽ không chủ động công kích Hàn Húc. Bởi vì, bọn họ đem Hàn Húc coi như đồng loại, coi như mẫu trùng. Chỉ có điều, nhận chủ sau khi, Hàn Húc khởi động linh trùng sẽ càng thêm như thường một ít, thần nghiệm lực lượng tiêu hao cũng sẽ thiếu gấp đôi trở lên. Có không trúc trùng giúp đỡ, Hàn Húc ở xuyên hành khu vực này, dường như cuống chính mình hậu hoa viên, đi bộ nhàn nhã giống như liền đi ra khu vực này. Không thể không nói, này không trúc trùng tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, đối với không gian sóng năng lượng. Có bén nhạy dị thường nhận biết, thường thường vết nứt không gian vẫn không có sản sinh trước, này trùng cũng đã phát sinh cảnh cáo. Đồng thời, này trùng xếp hạng không cao, khởi động sử dụng thần niệm lực lượng cũng rất ít, còn ở thị huyết sắt bên dưới, cùng bạch nghê nghị xê xích không nhiều, là hiếm có dò đường linh trùng. Xuyên qua khu vực này sau khi, trước mặt là khắp nơi bừa bộn không thể tả sơn mạch thung lũng. Nói là sơn mạch, kỳ thực cho Hàn Húc cảm giác hẳn là không phải tự nhiên hình thành, trái lại giống như bị người vì là chế tạo ra. Chuyện của tôi nét. Chương 72, cổ tu sĩ đạo phủ. Chéo phía bên trái hai cái dọc sơn mạch, cái kia ngăn cách hai tòa sơn mạch khe hở, thẳng tắp.
liền khác nào đao tức phủ thiết giống như vậy, kéo dài mấy chục dặm sau khi, khe hở mới từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng cho đến biến mất. Cái gọi là thung lũng, càng như là một cái khó có thể hình dung hố lớn. Bởi vì, thung lũng bốn phía không phải ngọn núi xuống lại, trái lại hiện ra đáy nổi giáng dấp. Đồng thời, nơi này cũng không phải là dường như ngoại giới tưởng tượng như vậy, linh hoa linh thảo khắp nơi, linh bảo linh khí tùy tiện kiếm. Đừng nói là linh thảo linh dược, liền phi thường phổ thông hoa dại cỏ dại cũng không thấy một ấy, khắp nơi đều có dày đến mấy tấc đá vụn bụi bặm. Còn linh bảo linh khí. Hàn Húc muốn nói, này đạp mã chính là ai vô căn cứ. Này không phải vua hố sao. Vua hố cũng không mang theo như thế khanh. Bất quá, tuy rằng nơi này không có thứ gì, nhưng Hàn Húc cũng không cam lòng, dù sao xuyên qua không gian vết nứt khu vực không dễ dàng. Không đem nơi này phiên cái lộn chổng vó lên trời, lại sao cam tâm. Một tay giương lên, huyễn ảnh kiếm bị tế ở không trung, thân hình loáng một cái rơi vào ánh kiếm bên trên, trong tay pháp quyết vừa bấm, cả người liền bay về phía không trung. Khu vực này rất lớn, Hàn Húc bay 3 ngày 3 đêm, địa hình địa vật vẫn cứ không có thay đổi quá lớn, đồng thời, đừng nói nhân loại, liền ngay cả một con sâu đều chưa từng phát hiện, bất quá, Hàn Húc cũng chưa từ bỏ ý định. Nếu không có nguy hiểm, tra xét khu vực này chỉ là vấn đề thời gian. Từng ngày, ngày này, đảo mắt liền quá khứ hơn một tháng. Lấy Hàn Húc độ thuật, một canh giờ thời gian, đầy đủ có thể bay ra ngoài ngàn dặm khoảng trường, trái phải. Có Bạch Nghê nghĩ giúp đỡ, tra xét thời gian càng là có thể vô hạn kéo dài, có thể mặc dù là như vậy, hơn một tháng thời gian, vào mắt nhìn thấy vẫn cứ là hoàn toàn hoang lương. Ngày đó, Hàn Húc rơi vào một chỗ ngọn núi đỉnh nơi, ngóng nhìn phương xa, lộ ra một tia suy nghĩ. Toán, tiến vào chiến trường này di tích hẳn là có gần 2 tháng, chẳng lẽ muốn vẫn như thế bay xuống đi không? Không kế tục tra xét, Hàn Húc có chút không cam lòng, kế tục tra xét lại sợ không có kết quả, phí công lãng phí thời gian. Đứng ở trên ngọn núi Hàn Húc, rơi vào xoắn suýt bên trong. Đột nhiên, Hàn Húc vẻ mặt hơi động, hướng về xa xa nhìn tới, một đạo thô to gió xoáy ở phía xa nhanh chóng di động. Thô to gió xoáy phảng phất ẩn chứa xâm xét năng lượng, ở chuyển động trong quá trình, thỉnh thoảng thoáng hiện từng đạo chói mắt ánh chớp. Một màn như thế, nhất thời để Hàn Húc hơi vui vẻ. Gần 2 tháng tới nay, vùng thế giới này hầu như không có gì thay đổi, ngoại trừ mặt trời mọc mặt trời lặn ở ngoài, liền khí trời đều cơ hồ như thế. Này nói do xoáy vẫn là Hàn Húc lần thứ nhất nhìn thấy hiện tượng tự nhiên. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, huyễn ảnh kiếm lóe lên, xuất hiện ở dưới chân sau khi, thổ Hàn Húc thẳng đến đạo kia gió xoáy bay đi. Ở khoảng cách gió xoáy còn có 10 mấy dặm thời điểm, Hàn Húc trên mặt, đồng nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái kia gió xoáy, căn bản không phải gió xoáy, mà là do vô số linh trùng tạo thành trùng vân. Trùng trong mây, là từng con mâm tròn to nhỏ linh trùng, này trùng bề ngoài như ngọc, hơi co trong suốt, một đôi cánh chim sám trăng có chứa màu bạc lấm tấm, mở rộng ra đến, dường như miêu lỗ thai như thế, dễ, cái viên một bên tiêm. Hai cái thật dài xúc tu có chứa tỉ mỉ lông tơ. Qua lại múa bên trong, lóe lên tinh tế tia điện. Khi, làm, vô số tia điện hội tụ đến một chỗ thì, trùng vân bên trong, lập tức bùng nổ ra một đạo dài đến vài chục trượng cự hình ánh chớp. Này! Đây là Bạch Nghê nghĩ sao? Hàn Húc có chút không dám tin tưởng tự nói. Nói thật, này trùng bên ngoài, hầu như giống như Bạch Nghê nghĩ, ngoại trừ lông cánh là xám trắng cũng có chứa màu bạc lấm tấm ở ngoài, hầu như là giống nhau như lúc. Tuy rằng Hàn Húc trong tay Bạch Nghê nghĩ, vẫn không có thể lực phóng thích tinh tế tia điện, thế nhưng, ngữ linh chân kinh trên miêu tả, khi, làm, Bạch Nghê nghĩ trưởng thành lên thành trùng sau khi, chính là có chứa sấm sét thuộc tính. Xoa xoa hai mắt, Hàn Húc lần thứ 2 đánh giá mà đi, kết quả, hắn chứng kiến, không hề có một chút sai lầm, từ trùng trong mây linh trùng bề ngoài đến xem, cùng ngữ linh chân kinh trên miêu tả như lúc một, hầu như không có sai lệch. Kinh ngạc chỉ chốc lát sau, Hàn Húc liền quyết định tùy tùng mảnh này trùng vân, nhìn có hay không còn có thể có khác biệt phát hiện. Kết quả, Hàn Húc chỉ tùy tùng gần nửa ngày, xa xa Bạch Nghê nghĩ trùng vân. Liền lăn lộn đường cũ trở về. Lại trải qua mấy canh giờ sau khi, xa xa trùng vân đột nhiên hướng về một ngọn núi mặt sau rơi đi. Khi, làm, Hàn Húc tùy tùng trùng vân đi tới ngọn núi mặt sau thời điểm, rốt cục lộ ra một vẻ vui mừng. Ngọn núi mặt sau, cùng những nơi khác rất khác nhau, một mảnh có tới ngàn mẫu to nhỏ bên trong sân cốc, dĩ nhiên có từng mảng cỏ xanh. Ở thung lũng trung tâm, lại còn có một khối nước tiểu đường tồn tại. Những này cỏ xanh Hàn Húc không quen biết, thế nhưng, những này cỏ xanh có thể tồn tại ở đây, tất nhiên không phải phổ thông cỏ xanh. Hàn Húc nhen lửa một cái an hồn hương, điều động độn quang bay về phía thung lũng phúc địa. Vẫn còn thung lũng không trùng, từng trận tinh khiết thiên địa linh lực, liền để Hàn Húc biến sắc mặt, trong ánh mắt, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Thần niệm lực lượng ở những này cỏ xanh trên đảo qua, thình lình phát hiện, những này cỏ xanh, dĩ nhiên có thể thả ra tinh khiết thiên địa linh lực. Ánh mắt lấp lóe mấy lần, rơi vào cỏ xanh bên trong, chấn động tới không ít bạch nên nghĩ, nhưng không có chịu đến công kích. Nhìn bốn phía tình cảnh, Hàn Húc trầm ngâm lên. Chỉ chốc lát sau, Hàn Húc liền dọc theo thung lũng biên giới tra xét lên. Một nén nhang khoảng chừng, trái phải thời gian, Hàn Húc ở một chỗ cỏ xanh biên giới, phát hiện một tòa người vì là hang đá. Hang đá phụ cận, có 5 tòa hình tròn bệ đá không lớn, thế nhưng, mặt trên nhưng có hoa văn vết tích. Hiển nhiên này 5 tòa bệ đá, hẳn là một loại nào đó trận pháp mắt trận. Thả ra vài con không chúc trùng hướng về hang đá bên trong tìm kiếm, mười mấy tức sau khi, Hàn Húc lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bước chân căng thẳng, lập tức bước nhanh đi vào hang đá bên trong. Hang đá rất lớn, có tới ngàn bình khoảng trường, trái phải, bên trong, chia làm 6 cái nhà đá. Nhà đá mặt trên, ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy nhân công khắc lục chữ viết. Gây giống, ấp, tạp giao, phân loại, thủ linh, tàng bảo. Những này gian phòng tên, Hàn Húc là biết bao quen thuộc ca chuyện này quả thật chính là một cái ngự trùng tu sĩ đạo phủ. Đẩy ra gây giống thất cửa đá, một trận cho bụi vương vai xuống, Hàn Húc vung tay lên, đem bụi bặm cho bụi thổi tan. Lộ ra bên trong thạch thất tình huống. Nhà đá không lớn, chỉ có khoảng mười mấy trượng, ở thạch thất trung gian, có một tòa trượng hứa đại tiểu nhân, nhỏ bé bệ đá. Trên đài đá, hoa văn ngang dọc, phù ấn rõ ràng, ở bệ đá trung gian, còn có hơn 100 viên đã khô quắt trùng trứng. Ngoài ra, bên trong thạch thất ở không cái khác. Khả năng thời gian quá dài nguyên nhân, trùng trứng đã tiếp cận hóa đá, bất quá, trùng trứng mặt ngoài lại bị họa đầy phù văn. Hiển nhiên, những này trùng trứng ở ấp trong quá trình, bị người gây loại bí thuật nào đó. Nhìn khô quắt trùng trứng Hàn Húc cười khổ một cái, tuy rằng huyền hoàng ngự linh tháp có phục sinh trùng trứng năng lực, thế nhưng... Hàn Húc nhưng sẽ không ngây thơ cho rằng, liền nhanh thành hóa thạch trùng trứng đều có thể phục sinh. Lui ra gây giống thất, đi vào ấp thất. Ấp thất cùng gây giống thất hầu như tương đồng, có đồng dạng bệ đá, có đồng dạng trận pháp, chỉ là, trên đài đá trùng trứng nhiều hơn không ít, khô quắc trình độ muốn nhẹ nhàng một chút, thế nhưng, vẫn cứ ở phía trên không cảm giác được một điểm sinh cơ. Chương 73, trùng ma la thần. Thật không tiện, ngày hôm nay thẻ văn, đối với linh trùng bố trí đẳng cấp xuất hiện một chút mơ hồ. Cho nên muốn ở đây sáng tỏ một thoáng, kết quả, nao động bị phá hỏng. Có linh cảm bằng hữu cho cung cấp một thoáng. Quy cầu thu gom, cầu đề cử, cầu chống đỡ. Ở tạp giao thất bên trong, Hàn Húc có phát hiện mới, ở đồng dạng trên đài đá, dĩ nhiên có mấy loại không cùng loại tử trùng. Những con trùng này có hoa hoa lục lục, có toàn thân đen kịt, cũng có trắng loáng như ngọc, trong đó vài con, dĩ nhiên là một loại cả người mọc đầy béo thịt sâu. Những con trùng này Hàn Húc chỉ nhận thức hai loại. Toàn thân màu sắc rực rỡ chính là xếp hàng thứ hai thất tinh bọ rùa, bất quá, cũng chỉ là ấu trùng mà thôi. Trắng đoán như ngọc gần như trong suốt, nhưng là bạch nghe nghĩ ấu trùng. Còn lại vài loại sâu, Hàn Húc thì lại không có một chút nào ấn tượng. Phân loại thất tình huống hơi có khác nhau, ở tại hơn 20 bình không gian bên trong, có ít nhất 7, 8 cái hòn đá nhỏ đài, mà mỗi cái bệ đá bên trên, lại có trên 100 con khoảng trường, trái phải tử trùng. Trong đó có thất tinh bọ rùa cùng bạch nghe nghĩ tử trùng. Tụ linh bên trong chỉ có bệ đá, không có chết trùng. Khi, làm, Hàn Húc đi tới cuối cùng một gian tàng bảo thất thì, phát hiện một bộ hình người hài cốt. Ở hài cốt chỗ cổ tay, có một con linh quang ảm đạm vòng tay. Ở tại xương ngón tay trên, thì lại mang theo một viên màu tím viên hoàn. Ngoại trừ hình người hài cốt cùng vòng tay viên hoàn ở ngoài, bên trong thạch thất còn có một loạt bài tảng đá hàng giá. Đáng tiếc chính là, hàng giá trên sách điện tịch đã thành bụi. Căn bản là không có cách chuyển động. Hàn Húc trước đem xương ngón tay trên viên hoàn lấy xuống, thần niệm lực lượng thăm dò vào sau, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn cho là, nơi này hẳn là có không ít bảo vật mới đúng, kết quả, viên hoàn bên trong, cũng chỉ có một viên thẻ ngọc màu xanh cùng một tấm không biết cái gì vật liệu chế tác nửa đoạn mặt nạ màu bạc. Thần niệm hơi động, mặt nạ cùng thẻ ngọc đồng thời bay ra. Trước đem mặt nạ để ở một bên, đem thẻ ngọc màu xanh nắm ở trong tay, thần niệm lực lượng một thả, hướng về thẻ ngọc bên trong tìm tòi một chút. Thẻ ngọc bên trong tin tức lượng rất lớn, khi, làm, Hàn Húc cảm giác thần niệm lực lượng tiếp cận khô cạn thời gian, vẫn cứ không có thể đem hết thẻ nội dung toàn bộ xem một lần. Bất quá, mặc dù không có toàn bộ đọc xong tất, thế nhưng, Hàn Húc cũng đại thể hiểu rõ nội dung bên trong. Thẻ ngọc bên trong, đại thể chia làm 9 cái bộ phận, cái thứ nhất bộ phận, là giới thiệu lai lịch của người nọ cùng một đời từng làm sự tình. Người này nguyên danh La Thần, sinh sống ở thượng cổ hậu kỳ, bí danh trùng ma. Xuất thân một người tên là Vạn Thánh Môn Tông Môn. Người này một đời cùng linh trùng làm bạn, tung hoành thiên hạ, cùng cấp bên trong không người là đối thủ. Người này tính cách thâm độc, tuy rằng xuất thân danh môn chính phái,
thế nhưng không vì là chính đạo dung. Liên tục chém giết mấy tên chân dương cảnh trưởng lao sau, rốt cục chọc giận một tên chân đan cảnh đại năng. Thế nhưng, người này mặc dù đối mặt chân đan cảnh đại năng, đều không sợ chút nào, dựa vào một thân linh chủng, dĩ nhiên đem tên này chân đan cảnh đại năng trọng thương. Lần này, La Thần rốt cục chọc giận một chút ẩn dấu ở này dưới chân đan cảnh lão quái. Mấy tên lão quái đồng loạt ra tay truy sát, rốt cục đem La Thần trọng thương. Nhưng mà mặc dù trọng thương, La Thần vẫn cứ chạy trốn tới nơi này, cuối cùng dựa vào không trúc trùng năng lực nhận biết, trốn vào chiến trường di tích bên trong. La Thần thương thế vô cùng nghiêm trọng, đã tổn thương tu luyện căn cơ, tự biết không còn sống lâu nữa, liền ở đây ẩn cư đi, nghiên cứu làm sao đào tạo biến dị linh trùng. Trải qua hơn 100 năm nghiên cứu, La Thần rốt cục bất đắc dĩ thừa nhận, thượng cổ xưng tên linh trùng, không phải sức người có thể bồi dưỡng ra đến. Thẻ ngọc thứ hai bộ phận, là La Thần công pháp tu luyện, tên là Cổ La Chú Sinh Kinh, là bắt nguồn từ thượng cổ để lại công pháp. Công pháp này cần từ nhỏ luyện lên, cũng cần đồng tử thân. Nhìn thấy nơi này thì, Hàn Húc chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Kiếp trước tuy rằng không có bạn gái, nhưng, Hàn Húc cũng đã không phải cái gì đồng tử thân, như chỉ là linh hồn xuyên qua, hay là còn có một tia hy vọng, nếu là cả người xuyên về tới, tu luyện này bộ thượng cổ lưu truyền tới nay công pháp, Hàn Húc liền không nên nghĩ. Thẻ ngọc người thứ ba bộ phận, là một loại gọi là bao hàm thần thuật bí thuật, này thuật cùng luyện thần thuật giống nhau ý hệt, đều là tu luyện thần niệm lực lượng bí thuật. Bất quá, hai người vừa vặn ngược lại, một cái là sử dụng ngoại lực không ngừng mà kích thích thần niệm lực lượng tăng trưởng, một cái nhưng là lấy ôn dưỡng phương thức trồng chất thần niệm cường độ. Nay thuật là Hàn Húc bắt buộc bí thuật, vừa vặn cùng luyện thần thuật một phản nghiêm lại, bổ sung lẫn nhau. Bất quá, đây chỉ là Hàn Húc suy đoán, tạm thời vẫn không có thực thi kế hoạch, dù sao đang không có hoàn toàn nắm giữ trước, bất luận tu luyện một loại nào bí thuật, đều là vô cùng nguy hiểm. Thứ tư bộ phận, nhưng là Hàn Húc kinh hỉ nhất bí thuật, tên là Thánh Linh Quyết. Nay thuật đồng dạng là thượng cổ lưu truyền tới nay bí thuật, lựa chọn một loại linh trùng làm như bản mệnh linh trùng. Khi, làm, bản mệnh linh trùng trưởng thành sau khi, có thể sử dụng tới nhiều loại đại uy lực thần thông bí thuật. Lớn nhất có đại biểu tính đại thần thông, hữu dụng bản mệnh linh trùng ngưng tụ thành linh kiếm bí thuật, tụ trùng làm kiếm, kỳ uy lực không chút nào tốn tu sĩ bản mệnh linh bảo, theo linh trùng trưởng thành, tụ trùng làm kiếm uy lực còn có thể tăng lên, còn cuối cùng có thể tăng lên tới mức độ nào, liền ngay cả trùng ma La Thần cũng không biết. Còn có một loại bí thuật, tên là Côn Vũ Vi Xí bí thuật, này bí thuật là dùng linh trùng ngưng tụ thành cánh chim bí thuật, tốc độ kia, so với chân dương cảnh tệ lẹ hoặc đều không kém chút nào. Nhất làm cho Hàn Húc kinh hỉ chính là tụ linh phụng dưỡng. Này bí thuật là điều động linh trùng hấp thu thiên địa linh lực phụng dưỡng chủ nhân bí thuật, như phía trước hai loại thần thông là tăng cường thực lực ngoại lực, như vậy, tụ linh phụng dưỡng nhưng là tăng lên tu sĩ tu luyện nghịch thiên thần thông. Cư trùng ma La Thần chú giải, điều động linh trùng hấp thu thiên địa linh lực. Mỗi nửa tháng sẽ phụng dưỡng chủ nhân một lần, mỗi lần phụng dưỡng năng lượng, căn cứ linh trùng số lượng không giống mà không giống, cũng sẽ căn cứ linh trùng cấp bậc không giống mà không giống. Trước hai loại bí thuật có thể coi là làm ngoại vật, có thể này tụ linh phụng dưỡng, nhưng có thể để Hàn Húc tốc độ tu luyện tăng nhiều, dù sao có linh trùng trợ giúp tu luyện, mặc dù lấy Hàn Húc chỉ là ba linh mạch tư chất, tốc độ tu luyện cũng không chút nào so với những thiên chi tiêu tử đó chậm hơn bao nhiêu. Ở Hàn Húc nghĩ đến, sở dĩ La Thần như vậy châu bò, e sợ cùng những này bí thuật có trực tiếp quan hệ. Thứ năm bộ phận, nhưng là La Thần ghi chép đào tạo linh trùng tâm đắc, đồng thời cũng đem nghiên cứu biến dị linh trùng tâm đắc ghi chép lại. Thứ sáu bộ phận, giới thiệu nhưng là linh trùng hoàn tác dụng. La Thần hài cốt trên tay vòng tay, không phải phổ thông vòng tay, mà gọi là linh trùng hoàn, bên trong không gian không nhỏ, có 10 cái trùng thất, mỗi cái trùng thất bên trong, đều có thể chứa đựng vạn con khoảng trường, trái phải linh trùng. Linh trùng hoàn bên trong, có khắc tụ linh trận pháp, có thể tự động hấp thu thiên địa linh lực, bổ dưỡng trùng bên trong linh trùng, để thân ở linh trùng hoàn bên trong linh trùng, không chỉ tại mọi thời khắc có thể có thiên địa linh lực bổ dưỡng, đồng thời, linh hoàn còn có tự động chuyển đổi công năng, để hút vào linh hoàn bên trong thiên địa linh lực, thích hợp hơn bị linh trùng hấp thu. Cái thứ 7 bộ phận, ghi chép chính là La Thần chính mình tổng kết ra linh trùng bảng. Mặt trên không chỉ bày ra rất nhiều Hàn Húc không biết linh trùng, hơn nữa còn cho linh trùng định ra rồi đẳng cấp. Tỷ như Ngự Linh Tông linh trùng bảng trên, là Hủ Linh Sắt Vương xếp hạng thứ nhất, mà ở Trùng Ma La Thần linh trùng bảng trên, Hủ Linh Sắt Vương nhưng chỉ bài đệ tứ, xếp ở vị trí thứ nhất tên là Mê Thần Nga Vương. Đệ nhị chính là Thiên Mục Phụ Vương. Đệ tam tên là Phệ Hồn Nghĩ Vương, đệ tứ mới là Hủ Linh Sắt Vương. Mặt sau, đại khái giống nhau, dù sao La Thần cũng là Vân Giật Đại Lục tu sĩ, có thể có một ít tân tăng thêm, đã xem như là năng lực phi phạm. Chương 74, Bản mệnh linh trùng. Cầu thu gom, cầu đề cử, cầu chống đỡ. Cho tới linh trùng đẳng cấp,
thì lại muốn so với Ngự Linh Tông Ngự Linh Chân Kinh trên phân chia tế hơn nhiều. Tiểu thuyết Ngự Linh Tông Ngự Linh Chân Kinh trên, chỉ mơ hồ giới thiệu linh trùng trưởng thành quá trình, lấy khí tức mạnh yếu làm như đẳng cấp, đến cùng tu sĩ làm so sánh. Mà ở trùng ma là thần linh trùng bảng trên, nhưng là dựa theo linh trùng tiềm lực cấp bậc đến phân chia, cũng chia làm cấp 6 cấp 5. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6. Ở mỗi cấp bên trong, chia làm cấp thấp, cấp trung, cấp cao, linh giai, huyền giai, còn có tiên giai. Mỗi một cấp cùng tu sĩ cảnh giới đối ứng với nhau, mà mỗi một đẳng giai thì lại đại diện cho linh trùng tiềm lực. Tỷ như, La thần linh trùng bảng trên 10 vị trí đầu, liền đều thuộc về tiên giai linh trùng. 50 vị trí đầu, đều thuộc về huyền giai linh trùng. Không phải nói, đẳng giai cao linh trùng liền nhất định có thể trưởng thành. Mà là chỉ có trưởng thành linh trùng, mới là cao đẳng giai linh trùng. Thứ 8 cái bộ phận, thì lại giới thiệu chính là một ít trận pháp, chính là mỗi cái trùng bên trong trên đài đá trận pháp. Những này trận pháp tác dụng cùng trùng thất tên xê xích không nhiều, đều là có phụ trợ ấp, phụ trợ đẻ trứng trận pháp. Những này trận pháp Hàn Húc có thể liên quan đến, nhưng không nhất định phải đi học tập, dù sao huyền hoàng ngự linh tháp công năng, không phải những này trận pháp có thể so với. Thứ 9 cái bộ phận, nhưng là La thần tra xét chiến trường di tích kết quả, chính như Hàn Húc sở liệu, nơi này bị thượng cổ đại chiến hủy diệt gần đủ rồi, căn bản không tồn tại cái gì linh hoa linh thảo, thiên tài địa bảo. Cho tới tu sĩ dị tộc ngã xuống sau để lại bảo vật. Càng là lời nói vô căn cứ. Chỉ ít, lấy La thần năng lực, đều không thể tìm tới bảo vật gì. Có thể nói, trùng ma La thần mở ra mảnh này sơn cốc nhỏ, là chiến trường di tích bên trong duy nhất một khối có thể tu luyện sinh tồn nơi. Bất quá, coi như vùng không gian này không có bất kỳ bảo vật, thế nhưng Hàn Húc được La thần truyền thừa, đã xem như là tìm tới quý giá nhất bảo tàng. Trong ngọc giản bí thuật Hàn Húc có thể chậm rãi kiểm tra, thoáng nghỉ ngơi một lúc sau. Liền cầm lấy linh trùng hoàn tra xét lên. Mấy tức sau khi, Hàn Húc không khỏi lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ. Chính như La thần nói, linh trùng hoàn rất lớn, đồng thời, bên trong còn chứa đầy linh trùng. Tuy rằng, hầu như hết thể linh trùng cũng đã chết đi, thế nhưng, Hàn Húc vẫn là ở mấy cái trùng thất bên trong, tìm tới vài loại vẫn chưa hoàn toàn khô quắt linh trùng. Những linh trùng này, phân biệt là màu sắc rực rỡ, xếp hạng đệ ngũ thất tinh biểu vương, trắng loãng như ngọc thành niên bạch nên nghĩ. Còn có ở linh trùng bảng trên xếp hạng đệ tứ, cả người mụn nhọt liễu khâu hủ linh sát vương. Ngay sau đó, Hàn Húc không chút do dự đem vài loại còn chưa khô xẹp linh trùng, đưa vào huyền hoàng ngự linh tháp bên trong, chờ mong còn có thể có kỳ tích xuất hiện. Xử lý xong hết thể trong tay sự vụ sau khi, Hàn Húc liền rơi vào trầm ngâm bên trong. Hắn bây giờ, sắp đối mặt hai cái lựa chọn, số 1, nơi đây nếu không có bảo vật tồn tại, cũng không có hấp dẫn hắn địa phương, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Đi tới Tiểu Ung Sơn chờ đợi Trần Phan đến. Thứ hai, có thể mang nơi này cho rằng tị nạn nơi, ở đây tu luyện cái mấy năm sau khi xuất hiện ở đi, nghĩ đến vào lúc ấy, bất kể là Vương Côn cũng được, vẫn là Đàm trưởng lão cũng được, khả năng cũng đã đem hắn quên, hoặc là, trực tiếp coi như hắn đã chết rồi. Thoáng phân tích một thoáng lợi và hại sau khi, Hàn Húc liền lựa chọn con đường thứ hai, tuy rằng nơi này không có cái gì điểm có thể nắm, không có đan dược gì có thể dùng, thế nhưng, nơi này có thiên địa linh lực. Có bạch nên nghĩ, có huyền hoàng ngự linh tháp, về mặt tu luyện không cần lo lắng. Nếu quyết định ở lại chỗ này tu luyện mấy năm, Hàn Húc liền đối mặt cái kế tiếp lựa chọn. Vậy thì là tuyển một loại nào linh trùng làm gốc mệnh linh trùng. Dù sao dựa theo Thánh Linh Kinh nói, bản mệnh linh trùng là có thể giúp hấp thu thiên địa linh lực, trợ giúp tăng lên độ tu luyện. Mười mấy tức sau khi, Hàn Húc liền có quyết định, tất cả vẫn là các loại, chờ, huyền hoàng ngự linh tháp tin tức, vạn nhất này tháp đem xếp hạng đệ ngũ thất tinh bỏ rùa phục sinh. Vậy còn dùng lựa chọn cái khác sao? Cho tới hủ linh sát vương, thì bị Hàn Húc không nhìn thẳng. Dù sao cả người lưu đủng, cắt đắt lưu cầu quá buồn nôn. Đem tâm tư cất đi sau khi, Hàn Húc liền bắt đầu thanh lý hang đá, dù sao quyết định phải ở lại chỗ này, làm sao cũng không thể tàn tạ một mảnh không phải. Sau một ngày, Hàn Húc đem hết thảy nhà đá thu sạch thập sạch sẽ, sau đó, liền đi tiến vào tụ linh thất bên trong. Tụ linh bên trong tụ linh trận pháp đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thêm vào khởi động trận pháp cần tăng thêm linh tinh, Hàn Húc hiện tại trong tay chỉ có mấy khối linh tinh, căn bản là không có cách kích hoạt tụ linh trận pháp, vì lẽ đó, tuy rằng ngồi ở tụ linh thạch trên đài tu luyện, nhưng không có một điểm tụ linh hiệu quả. Trầm ngâm mấy tức sau khi, Hàn Húc cảm thấy tu luyện có thể tạm thời thả một thả, dù sao dựa theo Thánh Linh Quyết nói, có thể sử dụng bản mệnh linh trùng trợ giúp chính mình tu luyện, mà bản mệnh linh trùng càng nhiều, linh trùng phụng dưỡng thiên địa linh lực cũng là càng nhiều. Có câu nói, ma đao không lầm đốn tuổi công. Thần niệm cường độ càng lớn, khống chế linh trùng số lượng sẽ càng nhiều, tiền lời cũng sẽ càng lớn. Nửa tháng sau,
Hàn Húc đem luyện thần quyết cùng bao hàm thần quyết phương pháp tu luyện toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, cảm giác lại không chính xác, ở bên hông vỗ một cái, hai con ngân ban độc vĩ hạt liền xuất hiện ở bên trong căn phòng, hơi suy nghĩ, hai con linh trùng liền hai bên trái phải nằm nhòi Hàn Húc hai bên. Luyện thần quyết là dựa vào ngoại vật kích thích phương thức nhanh tăng lên thần niệm cường độ, mà bao hàm thần quyết thì lại vừa vặn ngược lại, là lấy ôn dưỡng, bổ dưỡng phương thức tăng lên thần niệm cường độ, tuy rằng bao hàm thần quyết tăng lên độ không bằng luyện thần quyết, nhưng thắng ở tu luyện được thần niệm lực lượng, càng thêm tinh khiết, càng thêm cô đọng. Nhìn hai con linh trùng một chút sau khi, trong mắt nghị sắc lóe lên, trong miệng tiêu âm đồng thời, hai con ngân ban độc vĩ hạt liền vung lên hai con ánh bạc sán lạn đuôi bò cạp, nhẹ nhàng đâm vào Hàn Húc hai bên huyệt thái dương trên. Vĩ câu đâm vào da thịt bên trong một khắc đó, Hàn Húc không khỏi cả người run lên, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ thống khổ. Cố nén đau nhức trong tay pháp quyết vừa bấm, trong đầu thần niệm lực lượng lập tức quần quật lên. Đem hai tia dường như tế châm bình thường độc tố bao vây ở bên trong, cảm giác cũng không có khuyết tán, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, này ngân ban độc vĩ hạt độc tố quả thực lợi hại, lúc này trong đầu, vẹn vẹn rót vào một chút, liền để Hàn Húc có một loại khó có thể chống đối cảm giác. May mà, hai con linh trùng ở hắn khởi động dưới, tiêm vào độc tố cũng không nhiều, bằng không, Hàn Húc khả năng chưa kịp dùng thần niệm lực lượng đem độc tố bao vây, cũng đã bị độc chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Húc dần dần cảm giác đau đầu sắp nứt, thống khổ không chịu nổi. Trong đầu thần niệm lực lượng suy nhược không ít. Chỉnh kiện trường bảo đều bị bí ra mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp. Cắn chặt hàm răng liều mạng chống đỡ lấy, bảo lưu cuối cùng vẻ thanh tỉnh, khởi động thần niệm lực lượng, luyện hóa hai sợi độc tố. Sau một nén nhang, tỏ rõ vẻ trắng bệnh Hàn Húc, dường như hư thoát giống như vậy, nằm nhoài trên đài đá, miệng lớn thở hổn hển, trong mắt lộ ra may mắn vẻ. Chương 75, bản mệnh linh trùng lựa chọn. Câu đề cử: cầu thu gom, cầu chống đỡ. Cảm giác không sai, cũng đừng đã quên thu gom. Tuy rằng cuối cùng được toại nguyện, đem hai sợi độc tố luyện hóa, thế nhưng, giờ khắc này Hàn Húc đã là kiệt sức, dù cho nhúc nhích một thoáng ngón tay, đều cảm giác dị thường gian nan. May là, truyền vào độc tố không nhiều, không phải vậy, Hàn Húc vẫn đúng là không có cách nào chống đỡ hạ xuống. Thoáng khôi phục một chút thể lực sau khi, Hàn Húc lập tức bắt bao hàm thần quyết pháp quyết giấu tay khôi phục lên. Thời gian đảo mắt liền quá khứ nửa năm. Ngày đó, Hàn Húc đầy người dơ bẩn đi ra tụ linh thất. Tu luyện luyện thần quyết, bao hàm thần quyết đã có một đoạn tháng ngày, tuy rằng quá trình tu luyện hết sức thống khổ, nhưng thu hoạch lại hết sức khả quan, Hàn Húc thần niệm lực lượng đang nhanh chóng trưởng thành, mới vừa gia nhập chiến trường di tích thời điểm, Hàn Húc cũng vẹn vẹn có thể điều khiển hơn 10 chỉ linh trùng, trải qua một đoạn này tháng ngày khổ luyện, đã có thể tăng trưởng đến 20, 30 con, cứ Hàn Húc chính mình phòng trường, hiện tại thần niệm lực lượng đã có thể so với sơ dương cảnh 12 tầng trình độ. Bất quá, tu luyện này luyện thần thuật không chỉ thống khổ, tinh thần tiêu hao cũng vô cùng đáng sợ, đơn giản, Hàn Húc còn có bao hàm thần thuật trợ giúp khôi phục. Đồng thời, không thể không nói này bao hàm thần thuật cũng vô cùng huyền diệu. Mỗi lần Hàn Húc bị hành hạ đến sắp tan vỡ thời gian, trải qua này thuật ôn dưỡng bổ dưỡng, không chỉ tinh thần sẽ nhanh chóng khôi phục, đồng thời, thần niệm lực lượng cũng sẽ càng thêm cô đọng, càng thêm tinh khiết. Đi tới thung lũng trong đầm nước, thư thư phục phục tắm một cái, thoáng thu dọn một thoáng tóc sau khi, lại đi trở về tụ linh thất, bắt đầu khổ tu lên. Sau đó tháng ngày, Hàn Húc buổi sáng tu luyện luyện thần thuật, buổi chiều tu luyện bao hàm thần thuật, buổi tối liền ngồi ở tụ linh thất bên trong tu luyện ngự linh chân kinh. Tuy rằng trong tay không có quá nhiều đan dược, thế nhưng, dùng bạch nghê nghị chủng chứng hiệu quả, dĩ nhiên không thể so bách thảo hoàn ít hơn bao nhiêu, khả năng này là số lượng lớn nguyên nhân. Đã như thế, không chỉ thần niệm lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng, liền ngay cả bản thân cảnh giới cũng ở biến chuyển từng ngày tốc độ tăng lên. Thời gian trôi qua từng ngày, qua đi tới một năm, Hàn Húc thuận lợi tiến vào sơ dương cảnh 12 tầng, thần niệm lực lượng đã có thể khống chế gần 100 con thị huyết sát. Nhưng là, huyền hoàng ngự linh tháp bên trong nhưng vẫn không có truyền đến tin tức tốt. Dần dần Hàn Húc mất kiên trì, đem tinh lực đặt ở đào tạo thị huyết sát trên. Bất quá, những kia tử trùng Hàn Húc cũng không có thanh trừ. Ngược lại bên trong có không ít trùng thất, căn bản không cần đặc thù thanh lý. Ở trong tay không có quá tốt linh trùng bên dưới, Hàn Húc chuẩn bị đem thị huyết sắt định vì bản mệnh linh trùng lựa chọn hàng đầu. Lựa chọn thị huyết sắt cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ, đầu tiên khởi động này trùng tiêu hao thần niệm lực lượng muốn ít, đồng thời, số lượng càng nhiều, tặng lại cho mình thiên địa linh lực cũng càng nhiều, chính mình tốc độ tu luyện cũng sẽ càng nhanh. Đồng thời này trùng sóng âm sóng khí công kích cũng không yếu, lại có cánh có thể phi hành, vì lẽ đó bị định vị lựa chọn hàng đầu. Bạch nên nghĩ, bị định vị lựa chọn thứ hai, này trùng ưu điểm ở chỗ khởi động thì tiêu hao thần niệm lực lượng càng ít, khởi động số lượng so với thị huyết sắt còn nhiều hơn ra 1/5, đồng thời, ở linh trùng đạt đến số lượng nhất định sau,
còn có thể ngưng tụ ra khủng bố lôi điện chi lực. Bất quá, này trùng nhược điểm đồng dạng rõ ràng, chính là không thích tranh đấu, cũng không quen tranh đấu. Chỉ bằng hai điểm này, so với thị huyết sắt liền muốn kém hơn một chút. Loại thứ ba lựa chọn, không trúc trùng, này trùng ưu điểm là, một khi đem này trùng định vị bản mệnh linh trùng, liền có thể mượn dùng này trùng bí ẩn thần thông, đồng thời, về số lượng, cùng bạch nghe nghị xê xích không nhiều. Đáng tiếc duy nhất chính là, này trùng nhược điểm quá mức rõ ràng, coi như trưởng thành lên thành thành trùng, thân thể sức phòng ngự cũng quá kém. Đồng thời, này trùng tuy rằng có lông cánh, thế nhưng, tốc độ phi hành, so với bạch nghe nghị còn muốn hơi kém một chút. Cho tới ngân ban độc vĩ hạt vậy cho dù, tuy rằng có chui xuống đất thần thông, thế nhưng, tiêu hao thần niệm lực lượng quá lớn, khởi động một con ngân ban độc vĩ hạt tiêu hao thần niệm lực lượng, có thể đồng thời khởi động trăm con thị huyết sát, đồng thời số lượng quá thiếu. Dù sao cũng là trùng tu, linh trùng số lượng mới là đạo lý quyết định. Ngày đó, Hàn Húc ngồi ở tụ trên linh đài, thần niệm lực lượng ở huyền hoàng ngự linh tháp bên trong quét qua. Trải qua vài ba ngày đến luyện tập, Hàn Húc đã đem nhận chủ bản mệnh linh trùng pháp quyết giấu tay luyện được vô cùng thuần thục. Chỉ chờ thân thể trạng thái nằm ở đỉnh cao thì, là có thể bắt đầu để linh trùng nhận chủ. Bản mệnh linh trùng nhận chủ, cùng phổ thông linh trùng nhận chủ không giống, phổ thông linh trùng nhận chủ, chỉ là để linh trùng nghe theo chủ nhân điều khiển, tuy rằng cũng là huyết thống liên kết, đồng sinh cộng tử. Thế nhưng, lẫn nhau liên hệ cũng không bền chắc, coi như linh trùng đều tử hết, tu sĩ cũng sẽ không phải chịu chút nào thương tổn, nếu không, Hàn Húc khả năng tử mấy chục lần cũng không đủ tử. Mà bản mệnh linh trùng thì lại khác, không chỉ huyết thống liên kết, hơn nữa còn là tâm thần liên kết, hồn phách gắn bó. Nói cách khác, linh trùng chính là Hàn Húc chính là bản mệnh linh trùng. Hàn Húc tử vong, hết thể linh trùng sẽ toàn bộ tử vong, mỗi có một con linh trùng tử vong, Hàn Húc sẽ bị thương. Như linh trùng toàn bộ bị diệt, cái kia Hàn Húc cũng chắc chắn phải chết. Nghe vào vô cùng không có lời, thế nhưng, ngẫm lại linh trùng phụng dưỡng thiên địa linh lực, ngẫm lại bản mệnh linh trùng mang đến các loại thần thông bí thuật, cái này hiểm vẫn là đáng giá mạo. Thời gian hơn một năm bên trong, Huyền Hoàng Ngự Linh Tháp bên trong thị huyết sắt lại phát triển đến 5000 số lượng, mỗi người tướng mạo dữ tợn, khí tức cường đại. Nhìn từng cái thị huyết sắt, Hàn Húc lộ ra vẻ hài lòng. Bạch Nê nghĩ, tương tự mỗi người tinh thần sung mãn, vẻ ngoài không sai, số lượng càng là nhiều đến mấy vạn, chỉ là ở Hàn Húc trong lòng có một cái tiểu tiểu lo lắng, vậy thì là, Bạch Nê nghĩ là các loại yêu trùng linh đan rượu dược. Vạn nhất đụng tới cái khác trùng tu, vậy mình bản mệnh linh trùng, chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Không chúc trùng số lượng ít, chỉ có 3000. Dù sao này trùng chỉ là đệ tam lựa chọn. Là Hàn Húc tối bất đắc dĩ lựa chọn. Trong tay pháp quyết vừa bấm, trăm con thị huyết sắt do ngực vừa bay mà ra, trong miệng tiêu âm đồng thời, trăm con thị huyết sắt lập tức xoay quanh ở trên đỉnh đầu. Trong tay pháp quyết biến đổi, trong miệng liền nói lẩm bẩm lên. Theo âm dương ngừng ngắt, tối nghĩa khó hiểu thần chú tụng ra, không trung thị huyết sắt lập tức phát sinh từng trận hí lên tiếng. Này hí lên sắc bén chói tai, nghe vào trong tai như đao tự kiếm. Càng có chứa sắc bén cảm giác. Hàn Húc một tay một truy ngực, một ngụm tinh huyết xì ra. Bấm tay một điểm, không trung tinh huyết lập tức trôi nổi bất động lên, theo trong tay pháp quyết biến hóa, thành chuỗi pháp quyết giấu tay đánh vào bên trong. Ngay khi Hàn Húc phải đem tinh huyết đánh vào đỉnh đầu thị huyết sắt trên người một khắc đó, đồng nhiên pháp quyết dừng lại, trên mặt không khỏi lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ khó tin. Khẽ nhíu mày bên dưới, lập tức tản đi pháp quyết. Hoa! Không giống nhau, không chờ Hàn Húc phản ứng lại. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên đoạt miệng phun ra. Linh trùng nhận chủ, sợ nhất Hàn Húc như vậy, bỏ dở nửa chừng. Nhưng là, mặc dù chịu đến nhận chủ phản vệ, Hàn Húc cũng vẫn cứ nhận. Trong miệng tiêu âm đồng thời, xoay quanh ở trên đỉnh đầu không thị huyết sắt đột nhiên trôi nổi bất động, trong tay pháp quyết bát, ngực nhất thời có xích hồng hào quang bay ra, đem không trung thị huyết sắt cuốn một cái, hút vào huyền hoàng ngự linh tháp bên trong. Hoa! Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hàn Húc mắt tối sầm lại, nhất thời hôn mê đi. Hôn mê Hàn Húc, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật, tỏ rõ vẻ dữ tợn vẻ thống khổ. Vô ý thức hai tay, dĩ nhiên gắt gao thủ sẵn tụ linh đài biên giới, liền móng tay bóc ra đều không có một chút nào cảm giác. Một ngày, hai ngày, đầy đủ dằn vặt ba ngày, Hàn Húc mới xa xôi tỉnh lại. Tìm buồn chạm xin mời tìm tòi hoặc đưa vào linh. Chương 76, Vương giả hình ảnh. Tỉnh lại Hàn Húc, không khỏi một trận cười khổ, hắn lúc này thần hồn bị thương, suy yếu cực kỳ, không có thời gian nửa năm. Căn bản là không có cách tu bổ trở về. Bất quá, khi, làm, Hàn Húc thần niệm lực lượng tiến vào huyền hoàng ngự linh tháp bên trong thời điểm, cười khổ đã biến thành kinh hỉ, hạ đã biến thành kích động. Bởi vì, ở huyền hoàng ngự linh tháp 5 tầng bên trong, lại xuất hiện 20, 30 con tân linh trùng. Nay trùng đầu tiên mỗi viên, khoác trên người giáp xác hiện màu sắc rực rỡ,
có một ít xám nhạt lấm tấm. Hai cái hơi ngắn xúc tu có chứa một cái vòng tròn đầu, liền phảng phất lôi đạt dây ẹn bẹn. Sáu cái trùng đủ không dài, đồng thời tinh tế. Miệng bộ đánh trường, hơi một tấm, liền lộ ra một loạt bé nhỏ răng nhọn. Hai con lông cánh do bụng xuất ra, thoáng run run, từng tầng nhàn nhạt khí lưu liền dập dờn mà ra, thổ có chút trầm trọng thân thể xoay quanh bay lượn. Thất tinh biểu vương. Dĩ nhiên là từ lâu không ôm hy vọng thất tinh biểu vương. Ha ha. Hàn Húc lớn tiếng cười, mặc dù mỗi một lần tiếng cười, đều sẽ nương theo một ngụm máu tươi phun ra, thế nhưng, Hàn Húc vẫn cứ phóng túng chính mình, tùy ý cười lớn, tùy ý phóng thích tâm tình của chính mình, tùy ý phóng thích chính mình kích động. Thời gian hơn một năm, do chờ mong biến thành thất vọng, do thất vọng biến thành tuyệt vọng, do tuyệt vọng biến thành hết hy vọng, cuối cùng dĩ nhiên xoay chuyển tình thế, đã không báo bất cứ hy vọng nào thất tinh biểu vương tử chứng, dĩ nhiên thần kỳ phục sinh. Ta yêu ngươi, Huyền Hoàng Ngự Linh Tháp, ta yêu ngươi, thất tinh biểu vương, ta yêu ngươi, Trần Phán. Nam ở điên trạng thái Hàn Húc, đột nhiên nghĩ đến Trần Phán. Nay không thể không nói, Trần Phán ở trong đó tâm phân lượng, cũng là không gì sánh được. Dầm. Quá khích động Hàn Húc, không biết văng bao nhiêu máu tươi, rốt cục mắt tối sầm lại, lần thứ hai hôn mê đi, chỉ là lần này, tuy rằng người bị thương nặng, nhưng cũng là lông mày trên trọn, khỏe miệng khẽ động, mặc dù là ở hôn mê, còn ở vụng trộm nhạc. Thời gian như mũi tên, trôi qua liên tục, một năm sau một ngày, Hàn Húc ngồi ở tụ linh thất bên trong. Si ngốc nhìn đỉnh đầu xoay quanh mười mấy con thất tinh bọ rùa, trong mắt lộ ra vẻ do dự. Trải qua hơn một năm bồi dưỡng, 20, 30 con thất tinh biểu vương rốt cục khôi phục lại, cũng ở nuốt trường bạch nghề nghị sau khi, rốt cục sản xuất nhóm đầu tiên trùng trứng. Mà ở đẻ trứng sau khi, trung nhân nguyên nhân nào đó, chân chính ý nghĩa trên chết rồi. Tuy rằng để Hàn Húc hô to đáng tiếc, thế nhưng cũng không có cách nào, dù sao, Huyền Hoàng Ngự Linh Tháp không phải vạn năng. Bất quá, có thể được tân thất tinh bọ rùa cũng là không sai. Chỉ là, muốn cho những này thất tinh bọ rùa có thể trở thành là thất tinh biểu vương, liền không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, tiêu hao thời gian bao lâu. Bản mệnh linh trùng tẩm bổ phương pháp có hai loại, một loại là dùng thân thể tẩm bổ phương pháp, tu luyện một loại gọi là bên trong hư thuật bí thuật, ở đan điền phụ cận mở ra một cái tương tự trùng thất không gian, dùng tinh huyết trong cơ thể cùng chân nguyên lực lượng hơn nữa tẩm bổ. Phương pháp này tương tự với Ngự Linh Tông tinh huyết đào tạo phương pháp. Bồi dưỡng ra đến linh trùng hung ác, bạo ngược, trùng với chủ nhân. Loại phương pháp thứ hai, luyện chế một cái tương tự linh trùng túi, dùng linh tháp bảo vật như thế, đem linh trùng thu vào bên trong, mỗi nửa tháng phun ra một ít tinh huyết, truyền vào chân nguyên lực lượng. Để bảo vật bên trong linh trùng hấp thu nuốt chửng. Hai loại phương pháp mỗi người có lợi và hại. Hàn Húc rất khó cân nhắc. Bởi nhất thời không cách nào làm ra quyết định, Hàn Húc liền đem này tâm tư đặt ở mặt sau, chuyên tâm tu luyện lên. Thời gian cực nhanh. Năm tháng như thoi đưa, chiến trường di tích tuy rằng thiên địa linh lực hỗn loạn, thế nhưng, vẫn cứ có bốn mùa chi minh. Tuy không có lông ngông tuyết bay, trời nắng chang chang, nhưng, Hàn Húc vẫn cứ có thể cảm giác được nóng lạnh luân phiên. Ở dường như thế ngoại đảo nguyên nơi này, Hàn Húc sinh hoạt rất có quy luật, cũng rất bình tĩnh, như vậy, bất chi bất giác, Hàn Húc đã vượt qua năm cái nóng lạnh. 5 năm thu hoạch, tuyệt đối là to lớn. Trải qua chừng 1 năm do dự, Hàn Húc rốt cục ở trong người đan điền mở ra trung thất. Cũng cùng 100 con thất tinh bọ rùa ký kết bản mệnh khế ước. Tuy rằng còn chỉ là cấp 1 đấu trùng, thế nhưng, dù sao cũng là xếp hạng huyền giai linh trùng, không phải là xếp hạng linh giai thị huyết sắt cùng ngân ban độc vĩ hạt có thể so với, bất kể là khí tức, thực lực, sau khi sinh cảnh giới đều vượt xa cái khác linh trùng. Nói đến, trải qua 5 năm qua phỏng đoán nghiên cứu, Hàn Húc đối với Huyền Hoàng Ngự Linh Tháp cũng có sự hiểu biết nhất định. Tỷ như, ấp, gây giống mấy cái trùng thất, chúng nó là không phân giống, không thuộc về tính. Bất kỳ linh trùng cũng có thể ở bên trong ấp, gây giống, kim mộc thủy hỏa thổ 5 cái trùng thất, lại có nhất định yêu cầu. Không phù hợp cùng thuộc tính linh trùng, là không cách nào tiến vào trùng thất bên trong. Còn có, không giống tiềm chất linh trùng, là không thể tùy ý ở tại bất kỳ một tầng. Tỷ như, một tầng bạch nghê nghĩ cùng không trúc trùng, nhân tiềm lực trên bị đánh giá vì là cấp trùng, cũng chỉ có thể ở tại tiểu tháp một tầng. 3 tầng thị huyết sắt cùng ngân ban độc vĩ hạn, cũng được tiềm lực hạn chế. Không cách nào tiến vào càng cao hơn 4 tầng hoặc là 5 tầng. Mà mới ra hiện thất tinh bọ rùa, tuy rằng vẫn không có trưởng thành, thế nhưng đã cho thấy nó vương giả hình ảnh, độc bá Huyền Hoàng Ngự Linh Tháp 4 tầng. Do điểm này có thể thấy được, không cùng cấp vị linh trùng tiềm lực đều sẽ không giống. Tương lai phát triển không gian cũng sẽ có rất lớn khác nhau. Trải qua 5 năm liên tục tu luyện, lúc này Hàn Húc đã tiến vào sơ dương cảnh đại viên mãn. Nói đến, có thể có như thế tốc độ tu luyện. Cùng 100 con thất tinh bọ rùa là không thể tách rời, dù sao, 100 con linh trùng sẽ ở mỗi tháng đầu tháng, trung tuần cùng cuối tháng phụng dưỡng một lần.
mà mỗi lần phụng dưỡng năng lượng, hầu như tương đương với Hàn Húc tu luyện nửa năm chân nguyên lực lượng. Đang không ngừng tu luyện bao hàm thần thuật cùng luyện thần thuật bên dưới, thần niệm lực lượng không biết phiên bao nhiêu lần. Cư Hàn Húc phòng trường, e sợ so với bình thường ngưng dương cảnh trung kỳ tu sĩ đều không kém chút nào. Trăm con thất tinh bỏ rùa cũng đã hơi có quy mô, đã có thể ngưng tụ thành kiếm, tuy rằng kỳ uy lực hay là còn không sánh được linh bảo, thế nhưng, Hàn Húc tự tin một đòn, liền cực phẩm linh kiếm e sợ đều không tiếp được. Ngoại trừ có thể ngưng tụ linh kiếm, đồng thời cũng có thể ngưng tụ cánh chim. Hàn Húc ở chiến trường di tích bên trong thí nghiệm qua, có linh trùng cánh chim, không chỉ tốc độ phi hành tăng lên mấy lần, đồng thời, còn không sẽ tiêu hao trong cơ thể chân nguyên lực lượng. Có thể nói có linh trùng cánh chim, mặc dù lại một lần đối mặt nguyên dương cảnh trưởng lão, e sợ đều có thoát thân khả năng. Dù sao hắn cũng đã gặp qua Đàm Tùng Bình độ thuật. Ngoại trừ Hàn Húc thực lực toàn diện tăng trưởng ở ngoài, Ngân Ban Độc Vĩ Hạt cùng Cự Hùng Tiểu Hắc cũng đều có tiến bộ nhảy vọt. 3 năm trước, Tiểu Hắc bất ngờ tiến vào cấp 2 yêu thú hàng ngũ. Bất kể là khí tức, biến thân cái đầu, đều là trước đây không cách nào so với. Chỉ là để Hàn Húc không rõ chính là, Tiểu Hắc đang không có biến thân thời điểm, thân thể trái lại càng nhỏ hơn, trước đây còn có bố hoa hoa kích cỡ tương đương, bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có thể thành công người to bằng nắm tay, hoàn toàn chính là một con mê người tiểu hùng. Ngân Ban Độc Vĩ Hạt biến hóa cũng không nhỏ, tuy rằng cảnh giới không hề tăng lên, thế nhưng, trải qua 5 năm qua liên tục nuốt chửng bạch nghê nghị ấu trùng, khí tức dĩ nhiên cũng có tăng lên không nhỏ. Nhất làm cho Hàn Húc cảm giác được cao hứng chính là, hai con linh trùng trước ngao dĩ nhiên cứng rắn dị thường, Hàn Húc dùng cực phẩm linh khí huyễn ảnh kiếm, đều không thể phá tan ra thịt. Tuy rằng lực công kích đối lập không có bao nhiêu tăng lên, nhưng liền phần này độ cứng, cũng đủ để cho Hàn Húc phi thường hài lòng. Chương 77, Trùng Ma. Cảm tạ Hồng Trần Phi kiếm khen thưởng, cảm tạ một tuần tới nay hết thảy thư hữu phiếu để cử chống đỡ. Ngày hôm nay canh ba, thị huyết sắc biến hóa không lớn, dù sao có thất tinh bỏ rùa sau khi, thị huyết sắc ưu việt địa vị giảm mạnh, thất tinh bỏ rùa bạch nghề nghị còn đủ, tùy tiện thôn, thị huyết sắc, chỉ có ở thất tinh bỏ rùa ăn uống no đủ sau khi, mới sẽ phần một ít cơm thừa canh cạn. Thêm vào thị huyết sắc số lượng lại nhiều, tăng lên tốc độ chậm chậm cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là có một chút đáng tiếc. Bạch Nghê nghĩ mặc dù là linh trùng không sai trưởng thành tề, thôi phát tề, thế nhưng không cách nào để linh trùng đột phá đẳng cấp, nói cách khác, hắn chỉ có thể làm tu luyện đan dược, nhưng không thể làm lên cấp đan dược. Ngoại trừ linh trùng có tiến bộ không ít, Hàn Húc các loại bí thuật cũng có làm người kinh hỉ tiến bộ. Tỷ như trùng hư kiếm quyết trọng kiếm thức, cự kiếm thức, đều theo Hàn Húc cảnh giới tăng lên, thần niệm lực lượng tăng lên mà tu luyện thành công. Tỷ như phú linh kinh trên ghi chép phi hoa lạc diệp thức, ngưng vật hóa hình thức chờ chút. Cũng đều có một chút thành tựu. Đáng nhắc tới chính là, một năm trước, khi, làm, Hàn Húc lại một lần nữa tra xét toàn thân thời điểm, rốt cục ở chính mình búi tóc bên trong, tra xét đến một viên so với hạt gạo còn nhỏ dấu ấn. Không cần hỏi, tự nhiên chính là năm đó Đàm trưởng lão dưới truy tung dấu ấn. Có thể tra xét đến Đàm trưởng lão gieo xuống dấu ấn, có hai cái nguyên nhân. Số một, là bởi vì thời gian kéo dài, dấu ấn ẩn chứa năng lượng tiêu hao hầu như không còn, bí ẩn hiệu quả giảm xuống. Thứ hai, Hàn Húc thần niệm lực lượng nhanh chóng tăng vọt, đã có thể so với ngưng dương cảnh trung kỳ trình độ, tra xét năng lực, tự nhiên tăng lên mười mấy lần. Thế nhưng không thể không nói, nguyên dương cảnh lão quái lợi hại, tuy rằng tra xét đến dấu ấn, nhưng đầy đủ dùng hơn nửa năm, mới đưa cái này dấu ấn triệt để xóa đi. Hàn Húc lại đang chiến trường di tích tu luyện hơn 3 tháng, khi, làm, cảnh giới đại viên mãn triệt để ổn định lại sau khi, Hàn Húc rốt cục động đi ra ngoài tâm tư. Dù sao nơi này tuy được, thế nhưng không có tiến vào ngưng dương cảnh chuẩn bị đan dược, ngưng dương đan. Đi tới này giới đã tiếp cận 10 năm, như 30 tuổi trước đây không thể tiến vào ngưng dương cảnh, đều sẽ đại hạn chế Hàn Húc sự phát triển của tương lai. Hơn một tháng sau khi, ở một mảnh bình nguyên bầu trời, hơn 10 người tộc người lùn chính vây quanh 7-8 danh nhân loại tu sĩ điên cuồng đánh mạnh. Tộc người lùn tu sĩ, mỗi người thực lực cường hãn, yếu nhất, cũng có sơ dương cảnh 11 tầng thực lực, trái lại vài tên nhân loại tu sĩ, người già yếu bệnh tật. To lớn nhất một người tu sĩ, đã hơn 50 tuổi, cảnh giới của hắn, nhưng thấp đáng thương, chỉ có sơ dương cảnh 7 tầng, ít nhất tu sĩ là một tên nữ hài, chỉ có 14-15 tuổi. Cảnh giới cũng chỉ có sơ dương cảnh 6 tầng. Còn lại 5 người, cảnh giới cao nhất chính là một tên hơn 30 tuổi nữ tử, có sơ dương cảnh giới đại viên mãn. Còn lại 4 người, nhưng là sơ dương cảnh 11-12 tầng không giống nhau. 5 tên thực lực cao nhất tu sĩ, đem một già một trẻ vây vào giữa. 5 người lẫn nhau trợ giúp, khổ sở chống đối tộc người lùn tiến công. Hơn 10 người tộc người lùn, đều điều động linh đao, mỗi một lần chém ra, đều sẽ mấy người bức luống cuống tay chân.
Nay vẫn là tộc người lùn tính cách tàn nhẫn, cũng không muốn lập tức liền đem mấy người giết chết, mà là lấy một loại đùa phương thức, trêu đùa này bảy tên tu sĩ nhân tộc. Liên Nhi, ngươi vẫn là mang theo bọn họ đi thôi. Không thể bởi vì chúng ta hai cái, liên lụy các ngươi tất cả mọi người. Đang ở trung gian ông lão, ánh mắt lo lắng, tràn ngập bất đắc dĩ cùng lo lắng. Cha, muốn chết sẽ chết cùng nhau. Liên Nhi tuyệt đối sẽ không từ bỏ các ngươi. Nô Đại Sư không cần nói, nhiệm vụ của chúng ta chính là tới đón các ngươi đi tới trụ sở. Coi như chúng ta hiện tại từ bỏ, bầy xuất sinh này, cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không sai, Hồ Sư Huynh nói rất đúng, bính một cái đủ, bính hai cái kiếm lời một cái. Hiển nhiên những người này, hẳn là nhận hộ tống ông lão nhiệm vụ, nhưng không biết làm sao, bị hơn 10 người tộc người lùn phát hiện, cũng vây quanh ở nơi này. Ngay khi vài tên nhân loại tu sĩ tràn ngập nguy cơ thời khắc, rất xa trong hư không, đống nhiên truyền đến một trận chói hai tiếng xé gió, một đạo độn quang dường như lưu tinh, lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tiếp cận. Không được. Khả năng là tu sĩ nhân tộc. Chúng ta thêm lấy tay, vội vàng đem những người này liệu lý. Lô Tây, ngươi lo lắng cái gì? Bất quá là một tên sơ dương cảnh bò sát mà thôi, cho tới cẩn thận như vậy sao? Mông Hưu, không thể khinh địch, sơ dương cảnh tu sĩ, cũng không đều là người yếu. Liên tỷ như gần nhất quật khởi trùng ma. Trùng ma? Hừ. Chỉ có điều là những kia vô năng bọn chuột nhắt nói khoác mà thôi, bọn họ đánh không lại trùng ma, liền đem trùng ma thổi cùng nguyên dương cảnh tu sĩ như thế, chỉ có như vậy, bọn họ thua mới yên tâm thoải mái, mới sẽ không mất đi mặt mũi. Thất bại sau khi mới sẽ không để cho chính mình càng mất mặt. Tên là Mông Hưu tộc người lùn, xem thường châm chọc nói. Người tên, cây có bóng, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, nếu gần nhất trong vòng mấy tháng, chúng ma có thể giết chúng ta không ít tộc nhân, có thể thấy được, người này tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ. Tên là Lô Tây tộc người lùn khuyên giới nói. Hừ, ta liền không phục, nếu để cho ta gặp phải chúng ma, tất nhiên cho hắn biết, ta Mông Hưu lợi hại. Vài tên tộc người lùn nhìn thấy đội quang. Tu sĩ nhân tộc bên này đồng dạng nhìn thấy đột quang, chỉ là, ở cảm nhận được không có đặc biệt khí tức mạnh mẽ sau khi, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Trùng ma danh tự này, bọn họ cũng đều nghe nói qua, thế nhưng là cũng chưa từng thấy tận mắt, nghe nói là một cái tán tu, độc hành hiệp. Luôn luôn độc lai độc vãng, đối với dị tộc càng là lòng dạ độc ác, gặp mặt tuyệt đối không nương tình. Là gần nhất trong vòng nửa năm, phạm vi vạn dặm bên trong, sơ dương cảnh tu sĩ ở trong nổi danh nhất mấy người một trong. Thế đã che lại tiểu ung sơn 10 gia tộc lớn nhất bên trong kiệt xuất đệ. Vèo vèo vèo. Tiếng xe gió ở vang lên bên hai, trong nháy mắt, xa xa bóng người loáng một cái, cũng đã đi tới chiến đoàn phụ cận. Người này vóc người không cao, một thân đại hồng trường bào, màu sắc bắt mắt xích mắt, rất xa nhìn lại dường như một đám lửa. Ngực trước thêu một con đủ mọi màu sắc to lớn yêu trùng, trên mặt mang theo một tấm nửa đoạn mặt nạ màu bạc, khiến người ta căn bản không nhìn thấy hắn toàn mặt. Thân nghiệm lực lượng đảo qua đi, cũng không cách nào nhìn thấu mặt nạ phòng hộ. Ở chỉnh trương mặt nạ bên ngoài, chỉ lộ ra một đôi hàn quang bắn ra bốn phía hai con ngươi. Còn có một tấm hiện ra ý lạnh khỏe miệng. Trùng. Trùng ma. Nhìn thấy người này cái kia bắt mắt trường bào, đặc biệt mặt nạ màu bạc. Người dị hai tộc không khỏi cùng nhau kinh ngạc thốt lên đi ra. Không cần hỏi, bị gọi là trùng ma, mang theo mặt nạ màu bạc, chính là đã đi ra chiến trường di tích khoảng nửa năm Hàn Húc. Dựa vào không chúc trùng, Hàn Húc dễ dàng liền đi ra chiến trường di tích. Đi tới Tiểu Ung Sơn sau khi phát hiện, vẫn muốn nghiệm trần phán, dĩ nhiên không ở Tiểu Ung Sơn, mà là đi mặt khác một chỗ nhân tộc trụ sở. Bất quá, trải qua hỏi thăm, Hàn Húc mới biết, một năm sau, Vương Côn sắp sửa cưới vợ trần phán vì là song tu bầu bạn, cưới vợ địa điểm, ngay khi Tiểu Ung Sơn. Hàn Húc nghe được tin tức này thì, suýt chút nữa ngất đi. Cố nén nội tâm tức giận, cẩn thận hỏi một thoáng mới biết. Một năm sau cưới vợ, cũng không phải là trần phán bản ý mà là trần phán kế hoa binh. Đồng thời, Trần Phán còn giả thiết điều kiện, chỉ có Vương Côn đánh khắp cả 10 gia tộc lớn nhất sơ dương cảnh đệ tử. Trần Phán mới chịu đáp ứng việc kết hôn. Nghe đến đó thời điểm, Hàn Húc mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng quyết định, ở lại chỗ này, chờ đợi Trần Phán, chờ đợi Vương Côn khiêu chiến Tiểu Ung Sơn tu sĩ. Mà đến lúc đó chính là Hàn Húc đoạt lại người yêu cơ hội. Chương 78, Trùng Ma Bay. Không có đợi được Trần Phán, Hàn Húc liền vẫn ở Tiểu Ung Sơn phụ cận, ẩn nút, đánh lén. Săn giết dị tộc thám tử. Thời gian nửa năm, chết ở Hàn Húc trong tay dị tộc, không có 100 cũng có 80. Nhìn thấy nhân tộc bị nhốt, Hàn Húc cũng sẽ xuất thủ cứu rút, đã như thế, tên trùng ma liền bất truyền mà đi. Đương nhiên, tuy rằng tên này nghe vào có chút tà ác, thế nhưng, vì tránh né còn có khả năng xuất hiện Đàm Tùng Bình trưởng lão, hoặc là cùng Vương Côn có quan hệ người, vì che giấu chính mình chân thực họ tên, Hàn Húc liền dứt khoát ngầm thừa nhận.
Người mệnh cây có bóng, khi, làm, Hàn Húc xuất hiện ở đây một khắc đó, song phương cũng không khỏi dừng lại tay, đối lập giống như đứng thẳng tại chỗ. Người chính là trùng ma. Tên là Mông Hưu tộc người lùn lạnh lùng hỏi. Làm sao? Có vấn đề gì không? Hàn Húc nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Nghe nói ngươi rất lợi hại, thế nào? Cùng ta một mình đấu. Mông Hưu tiến lên một bước. Có chút ngoài mạnh trong yếu nói rằng. Tuy rằng trong miệng vẫn không phục trùng ma, thế nhưng, đang nhìn đến Hàn Húc một khắc đó, không biết tại sao, vẫn là trong lòng chột dạ, xuất mồ hôi chán. Một mình đấu. Tốt. Không biết là ta chọn một mình ngươi. Vẫn là một mình đấu các ngươi một đám. Hàn Húc cười nhạt, chậm rãi nói. Ngông cuồng. Mông Hưu bị Hàn Húc xem thường cho làm tức giận. Trong miệng một tiếng quát chói tai sau khi, giương tay một cái, trong tay linh đao liền dẫn lên tảng lớn ánh đao, hướng về Hàn Húc bao phủ mà đi. Hừ. Ngông cuồng. Ta xem đúng là ngươi không tự lượng sức. Hàn Húc trong lòng lạnh lùng một hanh. Tay phải run lên, huyễn ảnh kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Tiện tay ném đi. Hai tay lập tức dường như bánh xe giống như đánh ra từng đạo pháp quyết giấu tay, pháp quyết giấu tay mang theo chói mắt linh quang, giống như là thủy triều tràn vào linh kiếm bên trong sau. Huyễn ảnh kiếm mặt ngoài hàn quang một thịnh, nhất thời dường như bắn ra giống như vậy, trong nháy mắt liền đã biến thành 10 trượng khoảng cách. Đi! Hàn Húc nhẹ nhàng quát khẽ một tiếng. Hô! 10 trượng cự kiếm lập tức mang theo chói mắt ánh kiếm, một chém mà xuống. Cự kiếm thức! Không nghĩ tới trùng ma dĩ nhiên là kiếm tu. Là đàn tung tông. Cự kiếm môn, vẫn là ngàn kiếm cốc. Hay hoặc là lăng một tông. Vài tên tu sĩ nhân tộc, đang nhìn đến Hàn Húc dĩ nhiên có thể khởi động 10 trượng cự kiếm, dồn dập trong bóng tối suy đoán. Đối diện Mông Hưu, tự nhiên không biết kiếm tu dĩ nhiên có nhiều như vậy môn phái. Hắn chỉ biết là, Hàn Húc là loại kia thân thể yếu đuối, lực công kích nhưng dị thường sắc bén kiếm tu. Đến đúng lúc, Mông Hưu một tiếng quát lớn, thấp bé thân thể một trận bùm bùm vang lên giòn giã sau khi, ở ánh đao mặt sau. Lại liên tục đánh ra mấy con quyền ảnh. Quyền ảnh chỉ đều có to bằng cái thớt, mặt ngoài phụ có màu trắng linh quang, từ xa nhìn lại, liền dường như từng con hư huyễn quyền cốt bóng mờ. Quyền ảnh chưa cùng cự kiếm chạm vào nhau, trên mặt đất bụi bặm đá vụn liền bị quyền phong mang theo, rất nhiều cắt bay đá chạy khí thế. Nhìn thấy một màn như thế, Hàn Húc cũng không khỏi hơi sững sờ, dị tộc sơ dương cảnh tu sĩ bị hắn chém giết không ít, thế nhưng, có thể có trước mặt Mông Hưu thực lực, vẫn đúng là không vượt qua được 10 người. Cũng khó trách người này có chút tự đại, xác thực có chút thực lực. Thế nhưng, liền vẹn vẹn chút thực lực này, vẫn đúng là không đặt ở Hàn Húc trong mắt. Thân thể bất động, biểu hiện bất biến, mặc cho ánh đao quyền ảnh trước sau đánh vào bên trên cự kiếm. Ầm ầm ầm, một trận nặng nề nổ vang sau khi, cái gì ánh đao quyền ảnh, ở cự kiếm trước, liền dường như chuyện cười như thế, căn bản không đỡ nổi một đòn. Hí! Một tiếng xe rách không khí nổ đùng, Mông Hưu trước đột nhiên trắng xóa một mảnh, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Lập tức về phía sau né tránh. Nhưng là, tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, lại có thể nào nhanh quá lơn kiếm. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên sau khi, chính là một đời nhẹ nhàng vang trầm. Phúc! Một vệt ánh sáng màu máu bay tung tóe phun ra. Mông Hưu cái kia khoảng 3 thước thân thể, nhất thời bị cắt thành 2 nửa. Nhìn thấy một màn như thế, bất luận tộc người lùn vẫn là nhân tộc, đều không khỏi đứng chết chân tại chỗ. Biết ngươi trùng ma mạnh, nhưng cũng không thể như vậy biến thái đi. Tuy rằng Mông Hưu chỉ là một tên sơ dương cảnh 12 tầng dị tộc, nhưng, làm sao cũng không thể không chịu được như thế đi, vẹn vẹn liền vừa đối mặt, liền dường như diện qua bình thường bị cắt thành 2 nửa. Này vẫn là sơ dương cảnh tu sĩ sao? Ngưng dương cảnh tu sĩ cũng không như thế lưu loát đi. Ngay khi tất cả mọi người đều hơi sửng sốt thời gian, 10 trượng cự kiếm dư thế không giảm, nằm ngang liền hướng còn lại tộc người lùn quét tới. Đại gia đừng hoảng hốt. Hắn chỉ có một người, chúng ta 10 mấy cái, nhân số chiếm ưu thế. Lão tử không tin, chúng ta một cái không phải là đối thủ, chúng ta nhiều người như vậy cũng không phải là đối thủ. Một tên tộc người lùn nam tử một tiếng gầm lên, đem hoảng loạn tình cảnh ổn định lại. Sau một khắc, hơn 10 người tộc người lùn lập tức đứng thành một hàng, trong tay linh đao đồng thời vung lên, một mảnh chói mắt đao mạc liền đan dệt mà thành, khí thế kia đầy đủ kinh người. Hừ! Hàn Húc gầm thầm buồn cười, nhiều người liền có thể ngăn cản cự kiếm sao. Trong tay pháp quyết vừa bấm, 10 mấy đạo pháp quyết giấu tay. Không phân trước sau đánh vào cự kiếm bên trong. Sau một khắc, cự kiếm mặt ngoài linh văn như nước, nổi lên nhàn nhạt linh quang, kiếm thể hơi chấn động một cái, trở nên trầm trọng vô cùng lên. Cự kiếm cùng đao mạc đánh vào một chỗ thì, lập tức như bẻ cành khô giống như đem đao mạc xé một cái mà nứt. Khoảng cách đao mạc khá gần, phát hiện hơi muộn, lại tới không kịp né tránh dị tộc, có tới 3-4. Chỉ nghe phốc 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 gầm thanh vang lên. Nay vài tên tộc người lùn liền bằng phẳng cắt thành 2 nửa. Bởi cự kiếm tốc độ quá nhanh,
bị cắt thành hai nửa dị tộc, có thể đứng thẳng không tới, mãi đến tận cự kiếm mang theo cuồng phong đảo qua, lúc này mới chia ra làm hai ngã xuống đất, không có khí tức. Như vừa chu diệt Mông Hưu một màn, để đông đảo tộc người lùn đáy lòng phát lạnh, vậy bây giờ một màn, cũng đủ để cho bọn họ choáng váng, sợ vỡ mật nước. Đi! Đi a! Không biết là ai run lập cập hô một câu, còn lại chừng 10 tên tộc người lùn, lập tức dường như chim muông giống như vậy, ẩm ẩm tứ tán bay trốn lên. Muốn đi! Lưu lại tâm đầu huyết. Hàn Húc lạnh lùng một tiếng quát nhẹ, ống tay dương lên, mấy trăm con thị huyết sắt vừa bay mà ra. Kỷ! Thị huyết sắt tuy rằng không có trong nháy mắt lớn lên, thế nhưng, này một tiếng trùng minh, uy lực nhưng là không giảm chút nào. Ngàn con thị huyết sắt đồng thời cùng vang lên, uy lực kia không phải là vài tên sơ dương cảnh có thể chống đối. Âm lãng sóng khí cuốn qua sau khi, chừng 10 tên tộc người lùn lập tức phát sinh chói tai có tiếng kêu thảm thiết. Bọn hắn lúc này, ném xuống trong tay linh đao, hai tay ôm đầu, ngồi chồm hôm trên mặt đất rì rào run. Co rún thân thể, còn không lúc đó có co giật tình cảnh xuất hiện. Đăng nhập HTTP. Trong miệng tiếu âm đồng thời, mấy trăm con thị huyết sắt lập tức bổ một cái mà lên, đem chừng 10 tên tộc người lùn tu sĩ vây vào giữa. Không tới bán tức thời gian, hơn 10 người tộc người lùn tu sĩ, liền bị hấp thành người làm. Trong miệng tiếu âm lại nổi lên, mấy trăm thị huyết sắt lập tức giống như là thủy triều dâng tới Hàn Húc, cũng đi vào bên hông linh trùng túi bên trong. Thỏa mãn vô vô bên hông linh trùng túi, Hàn Húc thân hình xoay một cái, liền bay lên trời, căn bản không để ý đến hoàn toàn đứng ngây ra ở tại chỗ vài tên tu sĩ nhân tộc. Thậm chí người nào đầu công hân, cái gì linh đao linh khí, đều không có xem thêm trên một chút. Cha, con gái không nhìn lầm đi. Này trùng ma là sơ dương cảnh tu sĩ sao? Làm sao đáng sợ như thế? Liên nhi nữ tử nửa ngày tài hoãn quá thần tới hỏi. Thật đáng sợ rồi. Thật đáng sợ, không nghĩ tới trùng ma so với nghe đồn bên trong còn muốn đáng sợ. Chỉ sợ bình thường ngưng dương cảnh tu sĩ, đều không phải là đối thủ của hắn. Ông lão ở nữ tử hỏi ý trong tiếng tỉnh lại, tỏ rõ vẻ kính sợ. Chương 79, Tiểu Ung Thành. Nô Đại Sư, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể nhận thức đó là cái gì sâu? Làm sao lợi hại như vậy? Chỉ là một trận trùng minh, những dị tộc kia liền thống khổ dị thường. Có nhiệm vụ đệ tử hỏi. Cái kia, tốt lắm như là nghe đồn bên trong thị huyết sắt, nghe nói phi thường lợi hại. Nhưng là, chúng ma thị huyết sắt thật giống lại có không giống, tuy rằng cái đầu cùng phổ thông thị huyết sắt xê xích không nhiều, thế nhưng, này trùng minh ấm lãng. Không phải là phổ thông thị huyết sắt có thể so với. Kỳ uy lực, thật giống so với nghe đồn còn muốn đáng sợ rất nhiều. Lần này trả lời nhiệm vụ đệ tử nhưng là Liên Nhi nữ tử. Ồ! Liên Nhi sư tỷ, ngươi biết thị huyết sắt? Một tên 18-19 nữ đệ tử hỏi. Ta làm sao sẽ nhận thức, thế nhưng ta có cái bạn tốt là Ngự Linh Tông, năm đó nghe nàng đã nói này trùng. Nhưng là, chúng ma thị huyết sắt thật giống lại cùng nàng miêu tả không tài kỳ dạng. Cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Ra ra. Liên Nhi cô, chúng ma là Ngự Linh Tông sao? Ta cũng phải gia nhập Ngự Linh Tông. Ta cũng muốn làm trùng tu. Ta cũng muốn làm trùng ma 14, 15 tuổi bé gái đỏ cả mặt, cực kỳ hưng phấn hô. Ngọc Nhi, nơi nào có ngươi tưởng tượng như vậy dễ dàng a? Quên đi, chúng ta vẫn là thu thập một thoáng dị tộc vật phẩm. Chúng ma có thể không muốn những này công hân, linh đao, thế nhưng chúng ta cũng không thể lãng phí. Liên Nhi nữ tử cười khổ một cái phân phó nói. Giờ khắc này Hàn Húc. Từ lâu bay ra 20-30 dặm ở ngoài, đứng ở ánh kiếm trên hắn, đã hồn ở trên mây nghĩ tâm sự. Nay một chuyến đi ra, tính cả vừa nãy vài tên dị tộc, Hàn Húc lại chu diệt hơn 30 người, trong tay lại tích lũy hơn 30 phân dị tộc tâm đầu huyết. Ở Tiểu Ung Sơn trụ sở công hân điểm đã vượt qua 10 vạn, đủ để đổi được một viên ngưng dương đan. Cái này cũng là Hàn Húc không để ý đến cái kia vài tên nhân tộc một trong những nguyên nhân, bởi vì, hắn phải nhanh lên một chút trở lại Tiểu Ung Sơn trụ sở. Hối đoái ngưng dương đan. Hiện tại Hàn Húc độ thuật, mặc dù không sử dụng côn vũ vi xí, vậy cũng là nhanh chóng cực kỳ, hầu như không kém gì bình thường ngưng dương cảnh tu sĩ. Đồng thời, Bạch Nghê Nghị có khôi phục chân nguyên lực lượng hiệu quả, vì lẽ đó, Hàn Húc hầu như không cần nghỉ ngơi. Một đường hướng Tây, thẳng đến Tiểu Ung Sơn trụ sở mà đi. Tiểu Ung Sơn kéo dài ngàn dặm, là phạm vi 10 vạn dặm bên trong đệ nhị dãy núi lớn, đệ nhất dãy núi lớn là Hổ Nhảy núi. Tiểu Ung Sơn khí hậu hợp lòng người, quanh năm hàng ôn. Phi thường thích hợp các loại thực vật động vật nghỉ lại sinh trưởng. Đồng thời, thiên địa linh lực đầy đủ, cũng vô cùng thích hợp tu sĩ ẩn cư tu luyện. Thế nhưng, bởi dị tộc xâm lấn, đồng thời từ từ từng bước xâm chiếm, hiện tại Tiểu Ung Sơn đã ở vào đối kháng dị tộc tuyến đầu tiên. Đơn giản, Tiểu Ung Sơn trụ sở phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, dị tộc mấy lần tấn công, đều không thể tấn công hạ xuống. Thêm nữa, liên minh gia tăng tranh cướp cường độ. Vì lẽ đó,
dị tộc cũng đã không dám dễ dàng đang tấn công Tiểu Ung Sơn. Ở Tiểu Ung Sơn một tòa to lớn phía trên thung lũng, một tòa to lớn thành trì xây dựa lưng vào núi. Thành này phạm vi có tới 40, 50 dặm, là mấy vạn dặm bên trong, nhân tộc to lớn nhất trụ sở, không có một trong. Cự hậu tường thành có tới cao trăm trượng, mặt ngoài che kín linh quang lấp lóe các loại trận pháp, ánh huỳnh quang lấp lóe linh khí giạt rào. Ở Tiểu Ung thành bầu trời, tạo thành một tòa to lớn trong suốt lồng ánh sáng, dường như cự bắt giống như vậy, đem Tiểu Ung thành vững vàng bao ở trong đó. Tục chuyên ngửi, mỗi ngày trên tường thành tiêu hao linh tinh, liền đạt đến hơn vạn khối. Cũng may là, thành này mặt sau cự sơn, chính là Tiểu Ung Sơn nổi danh nhất cực linh phong. Trong núi có mười mấy tòa quáng động, mỗi ngày sản xuất linh tinh, đâu chỉ 10 vạn. Nhân tộc cao tầng đã nghĩ thông suốt rồi, tuy rằng trên tường thành sẽ tiêu hao lượng lớn tu luyện vật tư, nhưng là, như không thủ được thành này, cho dù tốt tài nguyên cũng bằng không có, cũng bằng giúp đỡ dị tộc. Vì lẽ đó, cực linh phong linh khoáng, nhân tộc căn bản không hơn nữa hạn chế, rất nhiều, chống đỡ một ngày là một ngày ý nghĩ. To lớn thành trì, chỉ có một cái cửa thành vô cùng hùng vĩ rộng rãi, bề rộng chừng 23 trượng, cao chừng 56 trượng. Từ xa nhìn lại, liền dường như một con hung thú miệng lớn, sâu thẳm dữ tợn. Cửa thành phía trên, Tiểu Ung thành ba chữ lớn, vàng chói lọi, đâm người lóa mắt. Đi tới thành này vạn trượng khoảng chừng, trái phải địa phương, Hàn Húc hạ xuống đội quang, đi bộ hướng đi cửa thành. Thành này cửa thành, quanh năm đóng, ở cửa thành phía dưới, lại có một đạo một người nhiều khoan cửa nhỏ, lui tới tu sĩ, đều phải thông qua cửa nhỏ, trải qua tu sĩ kiểm tra mới có thể thông qua. Lúc này Hàn Húc đã thay đổi một thân trang phục, mặt nạ trên mặt vẫn như cũ, chỉ là đổi làm một cái phổ thông linh khí mặt nạ, trên người cũng không ở là yêu trùng đồ án hồng bào, mà là ngự linh tông áo bào trắng trang phục. Đem chính mình công huân lệnh bài đưa cho trông coi cửa thành đệ tử, một tên đệ tử cầm một cái dường như tấm gương tra xét khí, ở Hàn Húc quanh thân cẩn thận quét qua. Đầy đủ thời gian uống cạn chén trà, hầu như toàn thân không có gấp chết, Hàn Húc lúc này mới bị hai người cho đi. Đối với như vậy tra xét phương thức, Hàn Húc sớm thành thói quen. Dù sao hắn đã tới đây sắp tới nửa năm. Đi vào Tiểu Ung thành, trước mặt là một mảnh mấy mẫu to nhỏ quảng trường, ở quảng trường bốn phía, nhưng là từng cái tảng đá lát thành đường phố, bốn phương thông suốt. Thông qua nơi này, có thể đi tới thành trì tùy ý một góc, cái này cũng là vì dị tộc đến công thì, tiếp viện thuận tiện. Hàn Húc không do dự, trực tiếp chọn một cái khá là đường phố rộng rãi đi tới. Con đường này tên là Đông Hoa Lộ, là đi về trụ sở nhiệm vụ đại điện chủ yếu đường phố. Xuyên qua mấy cái ngã tư đường sau khi, phía trước liền náo nhiệt lên. Đồng thời cũng xuất hiện lượng lớn cửa hàng quán vỉa hè. Tiểu Ung thành sinh hoạt có tới 20, 30 vạn người tộc, trong đó tu sĩ chiếm cứ một gần một nửa, có chừng 7, 8 vạn khoảng chừng, trái phải, còn lại có một số ít là võ giả, cũng chính là biết một chút võ kỹ phàm nhân. Càng nhiều vẫn là người già trẻ em. Tu sĩ ở đây địa vị rất cao, dù cho là một tên sơ dương cảnh sơ kỳ nữ bi, đều sẽ lần được tôn kính. Đương nhiên, ở đây nguy vong thời khắc, tu sĩ cũng không ở là cao cao tại thượng, đã có thể cùng người bình thường rất tốt ở chung, hòa vào nhau. Không nói những khác, liền nói một điểm, ở đây tu sĩ, chỉ cần có ý đón dâu, đừng nói tam thê tứ thiếp, coi như đồng thời cưới hơn 10 người nữ tử cũng không tính là cái gì mới mẻ sự. Đương nhiên, phàm nhân tuy rằng tôn trọng, kính nể tu sĩ cũng không thể trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tùy ý mà vì là. Đi qua phồn hoa đường phố, rất xa nhìn thấy một mảng nhỏ quảng trường. Trên quảng trường dòng người quần quận qua lại không dứt. Tới đây trên quảng trường, hầu như đều là tu sĩ. Không có người bình thường. Mà nơi này, cũng chính là Tiểu Ung thành tu sĩ nơi tụ tập, hết thảy phương tiện, bao vây 10 gia tộc lớn nhất, trụ sở nhiệm vụ đường, trưởng lão điện, tàng kinh các chờ chút, đều thiết lập tại nơi này. 3 năm trước, ở nhân tộc cùng dị tộc đại chiến một hồi sau khi, phạm vi vạn dặm bên trong, chỉ có Tiểu Ung Sơn thủ vững không phá, cứ như vậy gây nên liên minh chú ý, lập tức phái ra rất nhiều nguyên dương cảnh, ngưng dương cảnh, sơ dương cảnh đệ tử di chuyển đến nơi này, một là tăng mạnh Tiểu Ung thành thực lực, hai là, cũng có suy yếu 10 gia tộc lớn nhất sức ảnh hưởng ý đồ. Đối với này, 10 gia tộc lớn nhất cũng chỉ có thể tiếp thu. Bất quá, tuy rằng Tiểu Ung thành quy liên minh trụ sở còn hạn, thế nhưng, phía sau núi mười mấy điều linh mạch, nhưng vẫn như cũ để cho 10 gia tộc lớn nhất khai thác quản lý. Cái này cũng là 10 gia tộc lớn nhất cuối cùng không thể thỏa hiệp điều kiện. Chương 80, quy củ nói thay đổi liền thay đổi ngay. Không đề cử, cũng quá sách mới bảng, có thể mở ra tác phẩm chính là duyên phận, nhìn thấy nơi này cảm thấy tác phẩm còn có thể, xin mời thu gom một thoáng, có đề cử, liền đầu 2 phiếu, cái này cũng không cần tiền, liền gửi cho tác phẩm đi. Đi tới quảng trường sau, Hàn Húc thẳng đến to lớn nhất cung điện đi đến.
Trong điện phủ bố trí cùng Hồ Lâu Cốc, Vân Thúy Cốc nhiệm vụ đường tương tự, chỉ là diện tích càng lớn, hơn nhiệm vụ càng nhiều, tu sĩ cũng là hai nơi mấy lần không thôi. Chen qua đám người, vòng qua khổng lồ nhiệm vụ vách đá, Hàn Húc đi vào trong đại điện chết một cái hành lang. Trong hành lang, khoảng chừng trái phải mỗi người có mười mấy cái gian phòng, mặt trên phân biệt viết kim mộc thủy hỏa thổ, phong vũ lôi địa băng. Tên tuy rằng không giống, thế nhưng bên trong tác dụng kỳ thực đều giống nhau, đều là nộp lên nhiệm vụ, ghi chép công hơn, hối đoái tài nguyên địa phương. Hàn Húc ở mười mấy cái cửa gian phòng loanh quanh một vòng, liền đi tiến vào nhân số ít nhất thổ tên cửa hiệu gian phòng. Gian phòng rất lớn, có tới bách bình, bên trong trang trí có chút chen chúc, hầu như bao quát tiểu ung thành hết thệ tài nguyên. Đương nhiên, những này bày ra tài nguyên địa phương, đều có tu sĩ chăm sóc. Không phải vậy hối đoái tài nguyên tu sĩ nhiều như vậy, vạn nhất bị ai mượn gió bẻ măng, trụ sở nhưng là bồi quá độ. Hàn Húc đi tới bày ra đan dược hàng giá nơi, hướng về phía một tên chăm sóc đệ tử nói rằng, vị sư đệ này, ta nghị hối đoái ngưng dương đan. Ngưng dương đan. Bị hỏi ý đệ tử sững sờ, sau đó liền tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Hàn Húc một chút. Ừm. Hàn Húc khẽ gật đầu. Xin lỗi sư huynh, vừa nhận được chỉ lệnh, từ nay về sau, ngưng dương đan không ở dùng điểm hối đoái, mà là phải trải qua chọn lựa, mới có tư cách thu được. Cái gì? Nửa tháng trước, còn có thể dụng công công lao hối đoái, lúc này mới mấy ngày liền thay đổi quy củ. Liên minh làm sao có thể như vậy, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Hàn Húc nghe vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi, sau đó liền không nhịn được hỏi. Cái này, tại hạ cũng không có cách nào, tại hạ chỉ là một tên đệ tử chấp sự, mặt trên dưới cái gì lệnh, tại hạ cũng chỉ có thể chấp hành. Lẽ nào có lý đó? Hàn Húc ở trong lòng chửi bới một tiếng. Bình tĩnh một thoáng tâm tình sau khi, cố nén lửa giận hỏi, vậy không biết này chọn lựa là chuyện gì xảy ra? Cái này khá là đơn giản. Nếu là sư huynh muốn tham gia chọn lựa, tại hạ nơi này là có thể báo danh. Báo danh cần nộp lên 100 khối linh tinh, 1000 công hân cũng có thể. 2 tháng sau khi, chọn lựa sẽ ở Tiểu Ung Thành đăng tiên đài cử hành. Cái gì? Muốn 100 linh tinh? Hàn Húc trong lòng khỏi nói có cỡ nào phiền muộn, nửa tháng trước đây, hắn trả lại này hỏi qua, vào lúc ấy, ngưng dương đan chỉ cần 10 vạn công hân liền có thể hối đoái, hiện tại ngược lại tốt, tham gia chọn lựa còn phải nộp lên linh tinh. Cuối cùng cũng coi như chính mình có chút dòng dõi, linh tinh là không có, thế nhưng, công hơn nhưng không có vấn đề. Ở hiện thực trước, Hàn Húc cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, ở hít một hơi thật sâu sau khi, chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra công hơn lệnh bài, để tên này đệ tử hoa đi rồi 1000 công hơn, sau đó, tiếp nhận một viên có khắc 837, 8 con số lệnh bài. Vị sư đệ này, mấy chữ này làm sao lớn như vậy? Lẽ nào, báo danh chọn lựa người, dĩ nhiên có nhiều như vậy? Hàn Húc nhìn mặt trên con số, nghi ngờ hỏi. Sư huynh nói không sai, ngay khi mấy ngày trước đây, phát xuống đến lệnh bài con số vẫn là 3 vị mấy. Không nghĩ tới vừa mới qua đi 5, 6 nhật, con số liền trở nên to lớn như thế. Lấy tại hạ xem, mấy chữ này còn có thể tăng thêm nữa. Cũng là như sư huynh suy nghĩ như vậy. Con số khả năng đại biểu chính là nhân số, mà nhân số như vậy, rất khả năng còn đang kéo dài tăng cường. Được rồi. Hàn Húc gật đầu bất đắc dĩ. Hơi vừa chắp tay liền xoay người rời đi. Ai? Bất kể như thế nào, các ngươi còn có thể có một lần chọn lựa cơ hội, quá lần này, sợ là chúng ta liền chọn lựa cơ hội đều không có. Thiếu niên phảng phất biết cái gì tin tức. Ở trong lòng bất đắc dĩ cảm thán. Đi ra nhiệm vụ điếm, Hàn Húc thẳng đến một lối đi đi đến. Quảng trường này phụ cận, ngoại trừ trụ sở kiến trúc chính là 10 gia tộc lớn nhất ở lại vị trí, ở các loại trụ sở mặt sau, có 3 cái chủ nhai, phân biệt là đường hoa nhai, thần ung nhai, lộng lẫy nhai. 3 cái trong đường phố. Có mấy chục cửa hàng, trong đó có hơn nửa là 10 gia tộc lớn nhất cùng liên minh mở, cũng có 20, 30 gia tiệm cắt phô. Trong đó nổi danh nhất cửa hàng không gì bằng Nguyên Thật cửa hàng. Nay cửa hàng tiếng tăm rất lớn, có người nói toàn bộ đại lục đều có phân hành tồn tại, liền ngay cả dị tộc đều cùng có trên phương diện làm ăn vắng lai. Đồng thời, nay cửa hàng hàng hóa tuyệt đối bảo đảm thật. Tuyệt đối không có hàng giả. Bất quá, nay cửa hàng bên trong vật phẩm, muốn hơi cao hơn tiệm cắt phô, ngang nhau vật phẩm. Ít nhất phải so với tiệm khác phô quý trên 3 phần 10. Nhưng dù cho như thế, này cửa hàng chuyện làm ăn, vẫn cứ phi thường nóng nảy. Hàn Húc đi vào Nguyên Thật cửa hàng, liền thẳng đến một cái xếp đầy tạp hóa một cán đi đến. Hàn Sư Minh, ngươi trở về. Lần này lại chuẩn bị bán ra cái gì? Một cán sau một tên thiếu niên, ánh mắt sáng ngời hỏi. Hàn Húc thường xuyên đến này hối đoái tài nguyên, bán ra đoạt được, mà bởi vì mỗi một lần số lượng đều khá lớn, vì lẽ đó, Nguyên Thật cửa hàng có một phần đệ tử. Đối với Hàn Húc ấn tượng phi thường sâu sắc.